ánh đao hiện lên ra xiềng xích hư ảnh, dường như còn muốn dãy rủa, nhưng cực quang phía sau rồi lại càng to lớn hơn xiềng xích hư ảnh hiện lên. Thần đao tông tông chết ánh đao trong nháy mắt liền bể nát. Cái gì? Thần đao tông tông tử ánh mắt mãnh địa trợn to, giống như là chứng kiến cực kỳ cảnh tượng khó tin, cả người đều ngẩn ra. Mà trang thượng những người khác càng là ngược lại hút lương khí, trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết, chấn động khó chống chọi biểu tình. Ba thành áo nghĩa. Ta chưa nhìn lầm chứ? Ba thành áo nghĩa chi đao. Thần tướng cảnh. Đám người quả là nhanh điên rồi. Đây thật là nhân loại có thể làm được sao? Ở thần tướng cảnh lĩnh ngộ ba thành áo nghĩa, then chốt Cố Huyền nhìn lấy còn trẻ tuổi như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao thần tướng bảng muốn khâm định người này là bảng một. Bực này thiên tư, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Không phải đại thế, không thể ra. Phía dưới trong đám người, Đoạn Hồn, Tâu Ngục Hành hai người bình tĩnh đang nhìn bầu trời chung Cố Huyền thân ảnh, một người vẻ mặt hốt hoảng, một người lại là ánh mắt cuồng nhiệt. Đây cũng là thần tướng cảnh đao đạo cực hạn, thần tướng cảnh chiến lực trần nhà sao? Thần đao tông tông tử thất hồn lạc phách, ngơ ngác nhìn lấy trước mặt Cố Huyền, hắn phảng phất có thể nghe được chính mình đao trong lòng vết rách xuất hiện thanh âm. Cố Huyền bị hàng vạn hàng nghìn lưới dao bảo vệ, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt đối với thần đao tông tông tử đạo, ngoại trừ ta Cố Huyền bên ngoài đao đạo, đều vì bằng đạo. Ngoại trừ ta Cố Huyền bên ngoài đao đạo, đều vì bằng đạo. Những lời này như vô số đạo sấm sét tại chỗ có người bên tai nổ vang. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn lấy Cố Huyền. Đây là phong thái cỡ nào, bá đạo bực nào? Thần đao tông tông tử sắc mặt trắng nhợt, mãnh địa phun ra một ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống. Thần đao tông tông tử, bại. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, áo nghĩa lĩnh ngộ đan nhất thành một. Thần đao tông tông tử cụ bị trùng kích thần tướng bảng đệ nhất tiềm chất. Sở dĩ Cố Huyền đánh bại hắn, tương đương với tiệt hồ trên người của hắn cơ duyên, có thưởng cho. Theo thần đao tông tông chết bị thua, hắn số mệnh kim long cũng theo đó gào thét một tiếng, trên người tách ra đại lượng khí vận, thân hình thu nhỏ lại. Mà Cố Huyền số mệnh kim long thì hấp thu hết phần này khí vận, thân hình tăng vọt, từ hơn 130 trượng trưởng thành đến hơn 140 trượng, khí diễm càng hiển hách. Kế tiếp, ai tới? Cố Huyền nhìn quét giữa sân, giống như nhất tôn vương giả, chỗ cao vương tọa bên trên. Chờ đợi phía dưới người khiêu chiến. Mà những cái này mưu toan khiêu khích bắt đầu uy nghiêm người, hết thảy đều là loạn thân tặc tử. Những thần tướng đó bảng bài danh hơn 10 tên phổ thông chân long cấp thiên tài, lúc này đã không sai biệt lắm hoàn toàn mất đi khiêu chiến lòng tin. Bọn họ rất là hoài nghi, chính mình đứng ở Cố Huyền trước mặt, có thể hay không có dũng khí hướng bên ngoài chuyển kiếm, chuyển đao. Còn lại chính là mấy đại bộ nhân vật thủ lĩnh. Thần tức thái tử tầm mắt rủ xuống, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ta đã thua vào tay hắn một lần, như lại bại một lần, chỉ kiếp này lại không dũng khí làm đối thủ của hắn. Xin lỗi các vị. Thần tức thái tử nói làm cho rất nhiều người thân thể khẽ run lên phương. Nguyên lai, thần tức thái tử đã sớm ở trong tay người này bị bại. Bây giờ nghĩ lại, phía đông thiên tiêu từng cái khí vận đê mê, sợ là đều cùng người này thoát không ra quan hệ. Không làm tốt, người này đã sớm chấn áp quá toàn bộ phía đông thế hệ tuổi trẻ. Hô! Hứa Dạ trong con ngươi quang mang chớp di chuyển. Trên mặt hiện lên một tia lệ khí, định xuất thủ. Nhưng trong đầu một tiếng nói giả nua lại ngăn cả nói, chờ một chút, bây giờ không phải là ngươi tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nhìn lại người này có bài tẩy gì cùng thủ đoạn, yên tâm, có ta giúp ngươi, chưa chắc không có chiến thắng người này cơ hội toàn bộ thiên huyền đại lục thần tướng cảnh chín thành khí vận, nếu có thể cướp đoạt, đối với ngươi mà nói là thiên đại chỗ tốt, tranh vương trên đường có thể lại thêm rất nhiều tích lũy. Cơ hội chỉ có một lần, chúng ta cần cẩn thận xuất thủ. Chương 291, ngươi chuẩn bị xong bị ta đánh chết tươi rồi sao? 2. Nghe được thanh âm giả nua khuyên cáo, Hứa Dạ chỉ có thể gắng gượng áp chế chiến ý trong lòng, nhẫn lại xuống tới. Sau lưng hắn, kinh khủng đại ma pháp bộ dạng đang ở nằm sấp, yên lặng tích góp lực lượng, cùng đợi xuất thế cơ hội. Thần đao tông tông tử bị Cố Huyền nhất đao đánh bại, thần tức thái tử tự nhận không bằng. Mấy đại linh quân cấp nhân vật ở giữa, chỉ còn lại có mấy người. Giao đài thánh địa đệ tam thánh nữ Trúc Tử Yên đôi mắt đẹp chớp động gian. Bước ra một bước. Cùng lúc đó, một đạo như yêu lại tựa như ma vĩ ngạn thân thể đi tới. Ta tới. Cổ ma tông thánh tử. Trúc Tử Yên chứng kiến cổ ma tông thánh tử đi ra, sửng sốt một chút, đang lo lắng có hay không muốn lui về, lại nghe được Cố Huyền thanh âm. Hai người cùng nhau vừa lúc, tốt nhất lại tới mấy người, bằng không chiến đấu này không khỏi quá không thú vị một ít. Nói, Cố Huyền đưa mắt rơi vào Hứa Dạ trên người. Hứa Dạ cái chán gân xanh cuồng loạn, muốn xuất thủ, nhưng gắng gượng nhịn được. Hắn coi như phải ra tay, cũng sẽ không cùng người liên thủ đối địch. Đầy tớ thấy khỏe miệng co giật. Khiêu chiến mấy đại lĩnh quân cấp nhân vật, còn ngại không đủ, phải nhiều góp mấy người. chỉ sợ cũng liền Cố Huyền. Ngươi thực sự quá kiêu ngạo, so với ta còn muốn kiêu ngạo, ta tuyệt không thích. Cổ ma 317 tông thánh tử một đầu tóc đen đường hoàng, đồng tử là xích hồng sắc, hình dáng tướng mạo cùng thường nhân khác hẳn nhau. Trên người càng là tản mát ra như yêu lại tựa như ma một dạng khí thế, giống như một người điên. Cố Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, mở miệng nói ra, ta nếu dùng đao bại ngươi, ngươi tất nhiên không phục. Cổ ma tông thánh tử mày nhăn lại, không biết Cố Huyền nghĩ biểu đạt cái gì. Sở dĩ ta quyết định dùng nhục quyền đánh chết ngươi, tốt để cho ngươi biết, ngươi ta sự chênh lệch. Cố Huyền thu hồi minh hồng đao, bình bình đạm đạm nói tới. Giống như là đang trần thuật nhất kiện cực kỳ bình thường việc nhỏ. Cùng cổ ma tông thánh tử so đấu nhục thân. Mọi người vì thế mà kinh ngạc, cổ ma tông thánh tử càng là dường như nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng, cười lên ha ha. Ha ha, nếu ngươi trường đao nơi tay, ta còn kiêng kỵ ngươi vài phần. Ngươi muốn cùng ta so đấu nhục thân. Ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Cổ ma tông thánh tử cười một tiếng dài, chợt trên mặt đất hung hăng giẫm đạp một cước. Oeng! Đại địa rạn nứt, bị giẫm ra một vài trượng danh sâu. Cổ ma tông thánh tử như đạn pháo bay lên, mượn cự đại lực phản chấn hướng Cố Huyền bắn nhanh mà đi. Tốc độ vượt qua xa vận tốc cấm thanh, trực tiếp đánh xuyên qua âm trướng, tại trong hư không tuân ra một vòng lại một vòng khí lãng. Chỗ đi qua, hư không bị thân thể hắn lôi kéo ra từng đạo vết rách to lớn, đủ thấy trên người ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đầy tớ thấy mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Luyện thể võ giả càng lên cao càng khủng bố hơn, hầu hết thời gian, ngươi có lẽ có muôn vàn thủ đoạn, tất cả pháp thuật, nhưng đều không cơ hội thi triển, đã bị đánh chết rồi. Thiên Huyền Đại Lục có câu liên quan tới luyện thể võ giả cổ ngữ, gọi là gang tấc bên trong, vương cảnh có thể giết. Ý là làm ngươi nhục thân cường đại đến một cái trình độ. Khoảng cách nhất định bên trong, liền vương cảnh cường giả đều có thể miểu sát. Một cách này, có ít nhất số lượng thập long lực. Không cần đao. Cái này Cố Huyền như thế nào chống đỡ được cổ ma tông thánh? Ừ. Đầy tớ lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng cự đại một hưởng. Phanh. Sau đó chứng kiến một đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Đợi thấy rõ đạo thân ảnh kia tướng mạo, mọi người đồng tử co rút lại. Cổ ma tông thánh tử. Nhìn nữa. Cố Huyền hảo chỉnh dĩ hạ đứng ở giữa không trung, đang chậm rãi thu quyền, trên mặt đều là một mảnh hờ hững màu sắc. Đám người miệng hà lớn, thật lâu không nói. Cái này Cố Huyền. Nhục thân cũng cường đại như thế. Liên cổ ma tông thánh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Đây không khỏi cũng quá yêu nghiệt chứ. Đang khi nói chuyện, phía dưới cổ ma tông thánh tử bỗng nhiên phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét. Tốt. Rất tốt, ngươi triệt để làm tức giận ta. Chỉ thấy cổ ma tông thánh tử từ trong phế tích đứng lên, toàn thân hiện ra đại cổ hắc khí. Phanh. Thẳng thắn. Thẳng thắn phanh. Một hồi kỳ dị, tim đập thanh âm ở đây bên trên vang lên. Đám người thần sắc vẻ sợ hãi, có người hoảng sợ kêu. Trái tim của ta làm sao cũng theo cái này tần suất nhảy lên. Đáng chết, thật là khó chịu. Phúc. Rất nhiều thực lực không đủ người, ở quỷ dị này tim đập âm thanh dưới trực tiếp bị kéo theo phun máu tươi tung tóe, trái tim hầu như đều muốn nổ tung. Thanh âm này chính là tới từ cổ ma tông thánh tử. Chỉ thấy cổ ma tông thánh tử trong cơ thể xông ra hắc khí càng ngày càng nhiều, thân hình một chút xíu biến lớn, hình dáng tướng mạo đang nhanh chóng phát sinh cải biến. Trên người thậm chí dài ra một ít quỷ dị gai nhọn cùng miếng vậy tới. Ma, cổ ma thân. Nghe đồn cổ ma tông thánh tử di thực một viên thượng cổ đại ma trái tim, có thể phát huy ra thượng cổ đại ma lực lượng, hôm nay gặp mặt, so với trong tin đồn càng đáng sợ hơn. Si ma tâm tạng, si ma thân. Phía dưới, triều tiệm nhìn lấy cổ ma tông thánh tử cải biến, sắc mặt khó coi lại tịch mịch mở miệng nói, si ma tâm tạng nội hàm giấu si ma chi lực vượt qua xa còn lại thân thể có thể so sánh. Cái này cổ ma tông thánh tử, thực sự mạnh mẽ ta rất nhiều. Giờ này khắc này, cổ ma tông thánh tử đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chiều cao của hắn bay vụt đến 2 trượng cao, cả người trải rộng màu đen miếng vảy, nơi khớp xương dài ra nhọn gai đen, đôi mắt tinh hồng. Cả người tản mát ra một cỗ không gì sánh được đáng sợ cuồng bạo cùng hung manh khí tức, trong cơ thể thậm chí giống như là ẩn chứa vạn tòa hỏa sơn, dâng trào như giang hà khí huyết đổ đứng lên, từng cổ sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán, khá là khủng bố. Rất nhiều người trực tiếp bị cái này cổ khí thế kinh khủng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Thậm chí ngay cả mấy đại lĩnh quân cấp nhân vật, đều động dung, trong mắt lộ ra kinh sắc. Dồn dập ở trong lòng bàn tính lấy cùng nằm trong loại trạng thái này cổ ma tông thánh tử giao thủ phần thắng, lấy được cũng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận kết quả. Nguyên lai đây mới là cổ ma tông thánh tử thực lực chân chính. Cố Huyền đao đạo vô song, ta tin hắn có thể chấn áp cổ ma tông thánh tử, thế nhưng chỉ bằng vào nhục thân. Có người dám cảm khái nói, hắn quá khinh thường. những người còn lại cũng ý tưởng không sai biệt lắm. Nếu như nói Cố Huyền đại biểu thần tướng cảnh chiến lực chân nhà, cái kia vào giờ phút này Cổ Ma Tông thánh tử liền có thể xưng là thần tướng cảnh nhục thân chân nhà. Nói riêng về nhục thân cường độ, thực sự rất khó có người có thể cùng với sánh vai. Mặc dù là đồng dạng lấy luyện thể lấy xưng Bạch Tượng Thánh Địa, Bạch Tượng Thánh Địa đệ nhị thánh tử, tại dạng này Cổ Ma Tông thánh tử trước mặt, chỉ sợ cũng dường như trẻ mới sinh một dạng. Cổ Ma Tông thánh tử dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, từng bước một hướng Cố Huyền đi tới. Mỗi đi một bước, đều ở đây trên mặt đất lưu lại một hố to. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Mỗi một chân, đều tựa như dẫm ở đây người trái tim bên trên, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nhưng đối mặt kinh khủng như vậy Cổ Ma Tông thánh tử, Cố Huyền trên mặt lại chưa lộ ra nửa điểm kinh ngạc và hoảng loạn màu sắc. Cố Huyền thần sắc bình tĩnh như cũ. Thâm thúy trong con ngươi, có màu tím lôi đỉnh cùng màu đỏ hỏa diễm một chút xíu nhảy thiêu đốt. Hắn trên cao nhìn xuống, coi thường Cổ Ma Tông thánh tử, thản nhiên nói, ngươi, chuẩn bị xong bị ta đánh chết tươi rồi sao? Chương 292, nhanh lên một chút đột phá, làm cho ta nhìn ngươi một chút cực hạn. Thực sự là phế vật. 3. Giáp. Đang khi nói chuyện, Cố Huyền trên người bắt đầu hiện ra từng đường thần văn. Cái này thần văn tựa như thần thụ bộ rễ, hoặc như là huyền ảo pháp trận. Đại lượng lôi điện cùng hỏa diễm từ Cố Huyền trong lỗ chân lông xông tới, ở trên người hắn hợp thành một bộ hoa lệ mà tuyệt đẹp khôi ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Cố Huyền cả người tựa như từ thượng cổ phủ xuống thần tướng một dạng. Cổ giả, tôn quý, uy nghiêm. Cổ Ma Tông thánh tử nhãn thần ngưng một cái, mày nhăn lại, nhưng rất nhanh lộ ra cười nhạt, như trước cấp tốc hướng Cố Huyền phóng đi. Nguyên lai là thể chất đặc thù, hữu sở y dựa vào. Nhưng thì tính sao? Chết cho ta. Cổ Ma Tông thánh tử điên cuồng hét lên một tiếng, một quyền đánh ra. Một quyền này trực tiếp tại trong hư không đánh ra một đạo màu đen khí trụ, tựa như ma long một dạng, hướng Cố Huyền nhảy lên đi. Cố Huyền diện vô biểu tình. Trong cơ thể, từng tòa tinh thần môn hộ ầm ầm mở ra. Thần lực đạo cung, mở. Độ ách đạo cung, mở. Mệnh môn đạo cung, mở. Tinh cực đạo cung, mở. Hình đấu đạo cung, mở. Ngũ đại nói quan đều mở. Ngũ tọa cự đại tinh thần môn hộ toát ra không có gì sánh kịp quang huy, kêu gọi kết nối với nhau. Cố Huyền trong cơ thể tuôn ra từng đợt lực lượng cường đại, sức mạnh thân thể không ngừng tăng cường. Sáu thập long chi lực, bảy thập long chi lực, tám thập long chi lực, trăm long chi lực. Cùng lúc đó, Cố Huyền trong đầu cũng hiện ra đại lượng chiến đấu kỹ xảo cùng huyền điện làm Cố Huyền mở mắt lần nữa, đôi mắt biến thành rực rỡ kim hồng sắc. Vâng. Hắc sắc khí trụ đánh trúng Cố Huyền, trực tiếp đem Cố Huyền trô ở một mảnh hư không hoàn toàn nổ nát. Cùng lúc đó, Cố Huyền thân ảnh từ Cổ Ma Tông thánh tử phía sau đi tới, lạnh nhạt uy nghiêm, giống như thần minh. Cố Huyền giơ tay lên, một quyền đánh hạ. Một quyền này phía dưới, trong hư không một đạo lớn xiềng xích hư ảnh hiện lên. Hư không bị điên cuồng đè ép vô số lần, thời gian phảng phất đều chậm lại. Vây xem người thấy trong mắt kém chút đột xuất, có người khó có thể tin thốt ra, lực lượng áo nghĩa. Vâng. Một quyền này, nhẹ nhàng đánh vào Cổ Ma Tông thánh tử sau lưng. Cổ Ma Tông thánh tử còn chưa kịp phản ứng, biểu tình liền biến đến không gì sánh được dữ tợn, ánh mắt đột xuất. Sau đó là ngực, hoàn toàn nổ tung. Hoa. Một viên cự đại như đầu người dữ tợn trái tim trực tiếp bị Cố Huyền một quyền này cho từ Cổ Ma Tông thánh tử trong lồng ngực đánh ra, mặt trên còn liên tiếp lớn tâm mạch huyết quản, đồng bột lúc đích. Một màn này rơi ở trong mắt người ngoài, gần giống như một tòa nguy nga đáng sợ ma sơn, bị người một quyền sinh sôi đánh nát. Có người run rẩy, cả người run rẩy, cũng không biết là bởi vì kích động còn là sợ hãi. Lực lượng áo nghĩa nghe đồn thể tu nhục thân khí lực vượt lên trước trăm long, cũng chính là 100 triệu cân, có thể lĩnh ngộ lực nhất áo nghĩa. Cố Huyền lực lượng dĩ nhiên đã đột phá 100 triệu cân. Hít kha hí zz đám người đồng tử co rút lại, dồn dập ngược lại hút lương khí. Làm. Bọn họ từng cái trợn mắt to nhìn xa xa cái kia giống như thượng cổ thần rõ ràng hàng lâm một dạng Cố Huyền, chỉ cảm thấy hầu phát tức ép cự lực. Cái kia là như thế nào lực lượng kinh khủng? Xé xác giao long. Một quyền nổ nát một tòa vạn trượng cự sơn. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này một lần hành động còn tốt là rơi vào Cổ Ma Tông thánh tử trên người. Nếu như rơi trên người bọn hắn lúc trong lúc đó, mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Đáng chết. Cổ Ma Tông thánh tử bị Cố Huyền một lần hành động trọng thương, lại gắng gượng đem trái tim nhét vào trở về trong lồng ngực. Giữ tận trái tim kịch liệt nhảy lên, để ép ra đại lượng hắc khí. Cổ Ma Tông thánh tử khí tức trên người lần lượt tăng vọt. Đi tìm chết. Cổ Ma Tông thánh tử giống như bị điên, hướng Cố Huyền đánh ra một quyền lại một quyền. Nhưng quả đấm của hắn rơi vào Cố Huyền trên người, lại phát sinh bé nhỏ không đáng kể âm thanh, chỉ có thể làm cho Cố Huyền thân hình hơi rung nhẹ dưới, lui lại một bước đều làm không được đến. Cố Huyền đưa tay bắt lại cổ Ma Tông Thánh Tử nắm đấm, từng điểm co rút lại, mọi người đều có thể rõ ràng nghe được cổ Ma Tông Thánh Tử xương tay tan vỡ thanh âm. Quá yếu. Cố Huyền lắc đầu, trở tay một quyền, cổ Ma Tông Thánh Tử nửa người đều kém chút bị hắn đánh bể. Hít kha hi zét zét, người vây xem thấy mí mắt cuồng loạn. Cố Huyền biểu hiện ra uy thế, thực sự quá kinh khủng, quá cường đại. Cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng tình trạng. Hống. Cổ Ma Tông Thánh Tử trong lồng ngực hắc kim tim đập loạn, hắc khí cuồn cuộn, cả người giống như điên, khí tức cũng không ngừng ở cất cao. Cố Huyền đôi mắt chớp động, gật đầu khích lệ nói, đối với, chính là như vậy. Nỗ lực đột phá, làm cho ta nhìn ngươi một chút cực hạn. Tâm. Nói, một quyền đem cổ Ma Tông Thánh Tử đánh vào trong đất. Người vây xem thấy khỏe miệng điên cuồng co quắp, đã không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung tốt lắm. Dĩ nhiên ở trong chiến đấu còn ghét bỏ đối thủ thực lực quá yếu, bức bách đối phương mau nhanh đột phá. Đây không khỏi cũng quá không đem đối phương để ở trong mắt. Rầm rầm rầm. Ngũ môn đều mở phía dưới, cổ Ma Tông Thánh Tử trong tay Cố Huyền liền là cái bao cát, chỉ có thể bị động chịu đòn. Không. Hoa Tươi tuy là hắn si ma tâm tạng một mực tại điên cuồng loạn động, thuộc về si ma tiềm lực bị không ngừng áp bách đi ra. Thế nhưng, như trước không cách nào xoay chính mình bị đánh cục diện, tối đa chỉ là có thể làm cho mình càng kháng đánh một ít mà thôi. Cổ Ma Tông Thánh Tử biệt khuất ta, trái tim đều nhanh nổ. Vâng. Cố Huyền một quyền đem đã không biết bao nhiêu lần bùng nổ cổ Ma Tông Thánh Tử áp đến quỳ xuống, rốt cuộc triệt để mất đi chịu. Cố Huyền lắc đầu, vô cùng thất vọng mở miệng nói, thực sự là phế vật. Đột phá cực hạn sau đó đã là một phế vật. Nói xong, Cố Huyền hung hăng một cước đạp. Vâng. Một cước này trực tiếp đem cổ Ma Tông Thánh Tử đã dẫm vào trong bùn đất, dẫm ra một cái hố cực lớn. Làm xong đây hết thảy, Cố Huyền ánh mắt rời chuyển, rơi xuống một bên đã sớm xem ngây ngô giao đài thánh nữ Trúc Tử Yên trên người. Không. Cùng cặp kia băng lãnh đạm mạc, tôn quý mà uy nghiêm con ngươi đối diện, Trúc Tử Yên chỉ cảm thấy trái tim mãnh địa nhảy, tê cả da đầu, cả người tóc gáy nổ lên, trong nháy mắt hướng về sau lướt ngang mười mấy trượng. Đang nhìn hết Cố Huyền bạo ngược cổ Ma Tông Thánh Tử đánh một trận xong, nàng liền ra tay với Cố Huyền, dũng khí đều triệt để mất đi. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ Cơ Duyên thành công, thu được thưởng cho Huyền Thể Thăng Giai Đan 1. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ Cơ Duyên thành công, thu được thưởng cho Đại Đạo Cấp Cảm Ngộ Đan 1. Lại là hai cái thưởng cho gợi ý. Cố Huyền tâm tình không tệ, quanh thân lôi hỏa một chút xíu lùi về trong cơ thể, thần văn thu lại, cả người lại trở về đến nguyên lai tư thái, phảng phất cuối cùng đều không xuất thủ qua. Chỉ có phía dưới nằm ngang lấy cổ Ma Tông Thánh Tử cùng nhất địa đống hỗn độn đang kể mới vừa đánh một trận thảm liệt. Cổ Ma Tông Thánh Tử cũng thảm bại. To như vậy giữa sân, Cố Huyền chỗ cao giữa không trung, thiên địa hướng khí thế bao phủ toàn trường, phảng phất thế gian trung tâm. Mọi người đều cảm giác được một cỗ hít thở không thông một dạng áp lực, hô hấp đều biến đến gian nan. Quá mạnh mẽ Cố Huyền. Đó là một loại toàn phương vị không góc chết cường đại, phá vỡ thường thức, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Võ đạo trần nhà, chiến lược trần nhà, liền nhục thân đều là trần nhà. Cái này, chính là đại thế sở tạo liền nhân kiệt hùng chủ sao. Có người thì thào mở miệng. Cái này sân khấu là vì hắn thiết lập, mọi người đều là hắn phối hợp diễn. Hiện tại, chỉ có thể nhìn Hứa Dạ. Rất nhiều người không tự chủ được đem ánh mắt tụ vào đến Hứa Dạ trên người. Đã từng thần tướng bảng đệ nhất, thế hệ trẻ truyền thuyết. Hiện tại tràng thượng chỉ còn lại có Hứa Dạ không có xuất thủ. Quảng. Chương 293, thần thoại cùng truyền thuyết đánh một trận. Hoán Ma Kinh. 4. Lão Phu trọn đời đã gặp thiên tài nhiều như sao trời, nhưng nhân vật như vậy, cũng là hiếm thấy. Mặc dù là ở thượng giới, người này coi như là nổi tiếng hạng người. Thanh âm giả mua ở Hứa Dạ vang lên bên tai, tràn ngập cảm khái. Người này vô địch tư thế đã thành, xa luân chiến đối với hắn đã vô dụng, sẽ chỉ làm khí thế của hắn như quả cầu tuyết một dạng càng thêm quảng đại. Bạch Lão, ta phải muốn ra tay. Hứa Dạ đôi mắt chớp động. Sờ sờ chính mình ngón trỏ phải ở trên một viên cổ sơ nhẫn, trong lòng dò hỏi, Bạch Lão, ta đối lên người này phần thắng có bao nhiêu? Nhất thành không đến. Cái gì? Hứa Dạ thần sắc chấn động, không cam lòng nói, chỉ có nhất thành. Vậy ta còn với hắn đánh cái gì? Thanh âm giả mua lại thản nhiên nói, yên tâm, lần này can hệ trọng đại, ta sẽ tùy thời xuất thủ. Thêm lên ta, ngươi phần thắng là 8 phần 10. Hứa Dạ ánh mắt nhất thời buông lỏng, yên lòng. Sau đó liền nghe được thanh âm già nua tiếp tục nói, bất quá ta nếu như xuất thủ, trước đây tích góp lực lượng biết tiêu xài không còn, sợ là muốn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó ngươi gặp lại nguy hiểm, ta đã giúp không được ngươi. Bạch Lao yên tâm, ngươi ngủ say trong lúc ta thì sẽ cẩn thận. Lại thu thập năng lượng mau sớm đưa ngươi tỉnh lại. Tốt. Đạt được thanh âm già nua khẳng định trả lời, Hứa Dạ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lớn lao lòng tin. hắn Hứa Dạ có thể đi tới bây giờ bước này, dựa vào là tất cả đều là Bạch Lao trợ giúp. Bạch Lao địa vị cực đại, khi còn sống chính là một gã khó có thể tưởng tượng cường giả khủng bố, bởi vì không biết tên nguyên nhân sau khi ngã xuống, một luồng tàn hồn ký thác vào trên tay hắn trên mặt nhẫn. Mà nhẫn ở một lần tình cờ bị hắn được đến, Hứa Dạ từ có thể một đường quật khởi. Bạch Lao chính là Hứa Dạ chỗ dựa lớn nhất, hắn một thân tu vi, một đường cơ duyên, tất cả đều là căn cứ Bạch Lao chỉ điểm lấy được. Mà cùng nhau đi tới, Bạch Lao cũng chưa từng làm cho Hứa Dạ thất vọng qua. Hắn nói có 90% chắc chắn, vậy liền nhất định là chín thành. Cái này Cố Huyền, hôm nay chắc chắn thất bại. Hứa Dạ khỏe miệng chứa đựng cười nhạt, đạp hư không từng bước đi ra. Cố Huyền nhàn nhạt nhìn lấy hắn, phía dưới cũng có vô số đạo ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Một cái đã từng thần tướng bảng đệ nhất, Trung Châu thế hệ trẻ truyền thuyết. Một cái khác, lại là thế hệ trẻ mới quật khởi thần thoại. Hai người va chạm, lại nên va chạm ra như thế nào hoa lửa. Vạn chúng chờ mong. Cố Huyền cũng đồng dạng đang mong đợi một trận chiến này. Bởi vì Hứa Dạ trên người có ước chừng 3 cái kim sắc cơ duyên, hơn nữa, trong đó một đạo cơ duyên tuyến cho Cố Huyền một loại cực kỳ khát vọng cảm giác. Trực giác nói cho Cố Huyền, Hứa Dạ trên người có nhất kiện đối với Cố Huyền vật rất trọng yếu. Hứa Dạ từng bước đi lên hư không, đi tới một cái cùng Cố Huyền nhìn thẳng cao độ. Mắt hắn híp lại, liếc mắt một cái thần tướng trên bảng chữ, cười lạnh nói, thần tướng bảng đệ nhất vị trí, có thể không phải là ai đều có thể ngồi. Cố Huyền bình tĩnh nói, ngươi rất tự tin. Hy vọng ngươi đợi lát nữa bị ta đánh thời điểm chết, còn có thể bảo trì tự tin như vậy. Ha ha. Hứa Dạ cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm, trực tiếp một kiếm hướng Cố Huyền đâm tới. Một kiếm này đâm một cái ra, liền khuấy động hư không, mang theo một đạo to dài xiềng xích hư ảnh, uy lực đáng sợ. Áo nghĩa. Hơn nữa còn là lĩnh ngộ trình độ ở nhất thành trở lên áo nghĩa chi lực. Hứa Dạ vừa ra tay chính là thường nhân khó có thể sánh bằng sát chiêu. Cố Huyền đôi mắt chớp động, chém ra một đao. Áo nghĩa. Cực ám. Sát trời biến mất, cực dạ hàng lâm. Ba thành cực ám áo nghĩa nhất đao, trực tiếp đem Hứa Dạ kiếm quang chém nát, dư thế không giảm, tiếp tục hướng Hứa Dạ chém tới. Hứa Dạ đôi mắt chớp động, dĩ nhiên trực tiếp đem trường kiếm trong tay thu vào. Thuận tay, hai tay hắn 10 ngón tay biến ảo, bóp ra một cái huyền diệu ấn quyết. Trong sát na, trong hư không một cỗ không hiểu mà khổng lồ thế bị điều di chuyển, dường như cái cối xay một dạng, ung ung nghiền ép xuống, trực tiếp đem Cố Huyền ánh đao cho nghiền nát. Cái gì? Cố Huyền đôi mắt lóe lên, trầm giọng mở miệng, đây là trận thế chi lực. Hứa Dạ mỉm cười, coi như ngươi có điểm nhãn lực. Trong quá trình này, Hứa Dạ trong tay khoảng khắc không ngừng, hắn 10 ngón tay như bay, cùng trong hư không không ngừng đánh ra từng đường quang mang. Rất nhanh, vùng thế giới này linh khí cùng đại thế hoàn toàn bị Hứa Dạ điều động. Cái này đại thế tựa như một cái lồng lao, đem Cố Huyền cùng giữa sân mọi người đều che phủ ở trong đó. Phía dưới trên mặt mọi người lộ ra kinh ngạc lại rung động thần sắc. Đây chính là Hứa Dạ thực lực chân chính. Trận thế chi đạo. Hắn trực tiếp phong tỏa cái này một mảnh hư không, thủ đoạn này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi, quả thật khủng bố. Có thiên kiêu chi tử sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, ngươi quá coi thường Hứa Dạ. Cái này không quá thực lực hắn một góc băng sơn. Chân chính đại khủng bố, hiện tại vừa mới bắt đầu. Thiên địa lao lung sao? Cố Huyền trong con ngươi hàn mang chớp động, sau lưng của hắn hiện ra rộng lớn khổng lồ thần đồ pháp tướng không. Ước chừng 249 đạo đạo ngân chấn động gia trì, Cố Huyền khí tức trên người trong nháy mắt cất cao mấy chục lần. Một đạo kinh nghiệm tuyệt luân đao quang chạm ra, trong nháy mắt đưa hắn trước mặt vô hình đại thế chém nát. Thiên địa lao lung, ầm ầm cáo phá. Cố Huyền cái này pháp tướng thân quá bá đạo. Tuy ý nhất đao liền bù đắp được người khác ra tay toàn lực, căn bản không cách nào đánh. Có người cảm thán. Hứa Dạ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn 10 ngón tay tung bay, phía sau cũng hiện ra đại ma pháp bộ dạng hư ảnh. Lần này, trong thiên địa đại thế không lại phô khai, mà là toàn bộ hướng Hứa Dạ thân hình có rút lại mà đi. Hứa Dạ sau lưng đại ma pháp bộ dạng hư ảnh đạt được đại thế gia trì, thân hình cấp tốc bành trướng ngưng tụ. Không bao lâu, là được vừa được trăm trượng cao thấp, dường như thượng cổ đại ma lâm thế. Gầm nhẹ một tiếng, hướng Cố Huyền lộ ra giữ tợn ma chảo. Hai anh. Cố Huyền lạnh rên một tiếng, thần đồ họa quyển khẽ chấn động. Khí thế khủng bố tỏa ra, cao trăm trượng đại ma hư ảnh cánh tay trực tiếp bị thần đồ họa quyển chấn vỡ. Đại ma tháo chạy. Tảng lớn mảng lớn hư không vỡ nát, hóa thành hỗn độn, ngẫu nhiên có tiết lộ khí cơ từ giữa không trung rũ xuống, trực tiếp ở phía dưới trên mặt đất cày ra cự đại vết tích, thấy mọi người vây xem mí mắt chực nhảy. Cái này thực lực của hai người quá kinh khủng. Ta nếu như cùng với giao thủ, sợ là vừa đối mặt đã bị nghiền thành phấn vụn. Bình thường sinh tử cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của bọn họ, đi lên cũng là chịu chết. Hai người đều là Trung Châu vạn năm không thấy tuyệt bốn. Sáu thế thiên tiêu, một trận chiến này, trên đời hiếm thấy. Thì nhìn người nào mới thật sự là thần tướng cảnh trần nhà chiến lược. Từ trước mắt đến xem, Cố Huyền rõ ràng muốn càng lớn mạnh một chút. Chờ, các loại. Đó là cái gì? Đông nhiên có người ánh mắt trợn to, nhìn chằm chằm Hứa Dạ phương hướng kinh hãi cửa ra. Chỉ thấy Hứa Dạ đại ma pháp bộ dạng đột nhiên tản ra, quần quận ma khí tụ mà không tán, lại ở trên trời hóa thành một cái cự đại, dường như pháp trận thứ đồ thông thường. Ngay sau đó, Hứa Dạ trên người áo bào không gió mà bay, đôi mắt hoàn toàn liền làm đen nhánh. Hắn đứng ở chính giữa trận pháp, trong hư không dường như có quỷ dị thương mang thanh âm vang lên. Thanh âm này như cổ xưa ca dao, lại tốt lại tựa như viễn cổ đại ma nỉ non. Sau một khắc, chỉ thấy nhất tôn cả người tản mát ra vô cùng kinh khủng hơi thở thân thể từ trong pháp trận bò ra ngoài. Cố Huyền đồng tử co rút lại, trái tim hung hăng nhảy một cái, bật thốt lên, hoán ma kinh. Chương 294. Ta đây không phải sợ, mà là kinh hỉ một. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong hoán ma kinh, công pháp hiệu quả chính là trận pháp, có thể dẫn thiên địa đại thế cho mình sử dụng, tu luyện chỗ cao thâm thậm chí có thể triệu hoán thượng cổ đại ma hàng lâm. Chắc không được Cố Huyền vẫn từ trên người Hứa Dạ cảm nhận được một cỗ không rõ khát vọng, nguyên lai Hứa Dạ trên người chân chính hấp dẫn Cố Huyền chính là hoán ma kinh truyền thừa a. Khổng lồ ma ảnh từ Hứa Dạ sau lưng pháp trận ở giữa bò ra ngoài. Hơn nữa dường như cũng không chỉ một vị. Hứa Dạ đôi mắt hóa thành thuần túy đen nhánh, cả người hiện ra vô cùng tà ác lại băng lãnh. Hứa Dạ trong miệng phát sinh một tiếng nhọn thét dài kèm theo tiếng này thét dài, từ trong pháp trận bò ra ngoài đại ma hư ảnh cũng tăng nhanh tốc độ, nhất tôn một tôn. Trên người tản mát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Hợp với bỏ ra ngoài hơn 10 nói đại ma hư ảnh, mỗi một đạo ma ảnh thực lực đều muốn vượt xa khỏi thần tướng cảnh võ giả cực hạn. Sinh tử cảnh. Hơn 10 tôn sinh tử cảnh đại ma. Tê tích. Phía dưới rất nhiều thiên tài khuôn mặt chấn động. Đây mới là Hứa Dạ thực lực chân chính sao. Không sáu nghe đồn hoán ma kinh chính là thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong, có thể được một giả liền có thể đơn giản chấn áp một thời đại. Không nghĩ tới Hứa Dạ dĩ nhiên người mang hoán ma kinh truyền thừa, thần tướng cảnh liền có thể triệu hồi ra hơn 10 tôn sinh tử cảnh đại ma. Phần này chiến lực, thần tướng cảnh bên trong ai có thể địch? Hứa Dạ nói rất đúng, thần tướng bảng đệ nhất vị trí, không phải là người nào đều có thể ngồi. Thiên dựng sân khấu, cũng có vỡ tràng khả năng. Hứa Dạ nhìn ra Cố Huyền trên mặt khiếp sợ, không khỏi cười nhạt, mở miệng nói, sợ sao? Đáng tiếc hiện tại sợ chậm. Nhưng Cố Huyền trên mặt kinh ngạc lại cấp tốc thu liễm. Đôi mắt ngược lại từng điểm sáng lên, dường như sáng chói tinh thần một dạng. Không phải, người sai rồi. Trong tay Minh Hồng Đao hưng phấn mà chiến minh, giống như là đang mong đợi cái gì. Cố Huyền mặt lộ vẻ mỉm cười, từng chữ từng câu mở miệng nói ra, ta đây không phải sợ, mà là kinh hỉ. Hứa Dạ thần sắc hiện lên lãnh, khẽ quát một tiếng, nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Nói, Hứa Dạ mười ngón tay phiên động, hơn 10 tôn đại ma hư ảnh lập tức đoạn gào thét hướng Cố Huyền phi phát mà đi. Cả người tản mát ra cổ xưa khí tức tà ác thượng cổ đại ma hư ảnh, kéo dài qua hư không, ở trên trời hình thành một mảnh cự đại hắc sắc bóng ma, mấy ngày liền quang đều bị che đậy. Toàn bộ thiên vận thành đều bị bao phủ ở đáng sợ như vậy khí thế ở giữa. Tình cảnh kia, liền như một mảnh màu đen biển gầm sóng chiều đang hướng về phía dưới đám người đấu đá xuống. Cùng hơn 10 tôn sinh tử cảnh thượng cổ đại ma hư ảnh so với, Cố Huyền thân thể hiện ra là nhỏ bé như vậy cùng đơn bạc. Rất nhiều người đều bị sợ đến sắc mặt tái nhợt. Không tự chủ được đã nghĩ lui về phía sau. Ở nơi này giống như mạt thế một dạng tràng cảnh dưới, Cố Huyền xuất thủ. Chỉ thấy một đạo rực rỡ đến mức tận cùng ngân bạch sắc ánh đao từ Cố Huyền trong tay chém ra, trong nháy mắt liền vượt qua vô số khoảng cách đi tới thu tiền sâu nhất tôn thượng cổ đại ma hư ảnh trước mặt. Vị này đại ma trên người tản mát ra đáng sợ sinh tử cảnh khí tức, ma ảnh như núi. Nhưng ở Cố Huyền này đạo ánh đao dưới, hà sợ ma khu thật giống như giấy dán một dạng, trực tiếp bị đao quang chạm thành hai đoạn. Ánh đao sáng chói bên trên màu bạc trắng xiềng xích hư ảnh hiện lên, trôi đi qua, đại ma hư ảnh rồn rập rạn nước. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Hứa Dạ trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc, chấn kinh đến ngay cả trên tay ấn quyết đều dừng lại, cả người đi phía trước hung hăng đạp hết mấy bước. Phía dưới đám người cũng xem ngây người. Ở tại bọn hắn thị giác bên trong, Cố một đao này. Thật giống như một thanh ngân đao nhất đao cắt mở một tấm màu đen giấy tuyên thành. Bóng ma màn trời bị san bằng bình mở ra. Ánh mặt trời tái hiện rơi xuống. Một màn này đối với tất cả mọi người trùng kích thực sự quá lớn, lớn đến rất nhiều người đều bị rung động há to mồm, thật lâu hợp thành không lên. Đao này, không gian áo nghĩa. Thần đao tông tông tử thần sắc chấn động, mãnh địa nắm chặt trong tay mình trường đao, nghiến răng nghiến lợi nói ra, loại thứ hai đao đạo áo nghĩa. Tê đoạn, Cố Huyền lại vẫn lĩnh nộ có loại thứ hai áo nghĩa. hơn nữa còn là trong truyền thuyết không gian áo nghĩa. Cái này một loại áo nghĩa không so với trước cái kia một loại áo nghĩa kém bao nhiêu, lĩnh ngộ trình độ cũng chí ít đạt tới 2 thành, hơn nữa lực sát thương càng mạnh. Thêm lên lực lượng áo nghĩa, đó chính là 3 loại. Thần, kỳ, lĩnh ngộ 3 loại áo nghĩa chi, thiên. Đã có người không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình nội tâm khiếp sợ và hoảng sợ tình, chấn động đến vô lực rên rỉ. Giết sinh tử cảnh như giết chó. Cái này mới là chân chính thần tướng cảnh chiến lược trần nhà A. Tê dại rồi. Mọi người đều nhanh tê dại rồi. Nhất là phía đông rất nhiều thiên tiêu. Đoạn hồn thần sắc hoảng hốt nhìn một chút trong tay mình trường đao, lần đầu tiên đối với chính mình đao đạo sản sinh nồng nặc hoài nghi và không phải tự tin cảm giác. Hắn tự xưng là đao đạo thiên tài, lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết không gian đao ý. Thế nhưng, cái này nửa năm trôi qua, hắn ở trên không gian đao ý ở trên tiến bộ rất nhỏ, bởi vì quá khó khăn. Có thể cố huyền đâu, nửa năm trước không gian áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ nhất thành. Nửa năm trôi qua, trực tiếp tiêu thăng đến 2/10. Cái gọi là chắc trở, ở trước mặt hắn thật giống như thùng rông kêu to, lĩnh ngộ áo nghĩa liền cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cùng cố huyền so với, chính mình tự nhận là đao đạo thiên phu thật là có chút buồn cười. Ta sớm nói rồi. Người này chính là đại thế tạo nên nhân vật chính, viễn siêu thường nhân nhận thức, nội tình sâu khó có thể tưởng tượng vô luận nhảy ra dạng gì con bài chưa lật tới đều không chút nào là lạ, người đối lên hắn phần thắng, chưa tới 1 thành. Thanh âm giản mua ở Hứa Dạ vang lên bên tai. Hứa Dạ thần sắc dữ tợn, trong lòng một thanh âm hét lớn, không phải, ta không tin. Thiên địa nhân vật chính thì thế nào, ta còn chưa thua, lá bài tẩy của ta cũng còn không có nhảy ra. Nói, Hứa Dạ trực tiếp cắn bể đầu lưỡi ta của mình. Phun ra một hớp lớn tinh huyết. Thế, đậm đặc tinh huyết treo ngừng giữa không trung ngưng tụ không tan, cho phép 853 đêm sắc mặt tái nhợt, thấp hát một tiếng, chân ma lâm. Linh thời gian, phía trước bị cố huyền chém giết những thứ kia đại ma hư ảnh tiêu tán phía sau biến thành, rời rạc ở trong thiên địa ma khí lần thứ 2 tụ lại. Hơn 10 tôn sinh tử cảnh đại ma ma khí toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Hắc khí quần quần trung, Hứa Dạ tinh huyết ngưng kết thành một cái đỏ tươi pháp trận. Từ nơi sâu xa, dường như có một đạo cổ giả lại tà ác ý chí đang ở hàng lâm. Chết! Chết cho ta! Hứa Dạ giống như ác quỷ, thanh sắc câu lệ gào thét. Tại chỗ có người kinh hãi muốn chết vẻ mặt, màu đen ma khi dần dần ngưng tụ thành một cái không gì sánh được đầu to đầu lâu. Đầu lâu này tựa như thượng cổ đại ma đầu lâu, vô cùng kinh khủng, mở ra miệng rộng hướng cố huyền phát sinh cự đại tiếng gầm gừ. Kinh khủng tiếng gầm chấn vỡ từng tầng một hư không, vây xem rất nhiều người đều bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí có người bị chấn được thất khiếu chảy máu, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lần này, không chỉ là phổ thông thiên tài, liền mấy đại lĩnh quân cấp nhân vật trên mặt đều lộ ra lùi bước cùng sợ hãi màu sắc. Cái này không phải thần tướng cảnh giữa chiến đấu, sợ là một dạng sinh tử cảnh, đều không có tư cách đúng tay. Mà đối mặt kinh khủng như vậy đại ma, cố huyền trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, đôi mắt ngược lại càng ngày càng sáng. Đây chính là hoán ma kinh uy năng cùng hiệu quả sao? Nếu là có thể dung nhập ta võ đạo bên trong, nhất định có thể làm cho thực lực của ta lần nữa phát sinh lớn đại thuế biến. Thật tốt quá. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 295. Hủy diệt chi đao, người này không phải ngươi ta có thể chọc nổi hay. Ma thôn thiên địa. Hứa Dạ quát lạnh một tiếng. Kinh khủng thật ma đầu đầu lâu nảy nở miệng khổng lồ, từ đó tản mát ra một cổ kinh khủng hấp lực, tựa như du cơn xoáy một dạng. Toàn bộ thiên vận thành đều chấn động mặt đất lay động. Tảng lớn mảng lớn thổ địa lật lên, bị cuốn vào bầu trời, cuốn vào chân ma trong miệng. Còn có cách gần, thần tướng viết cường giả. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng bị hấp đi qua, rơi vào chân ma trong miệng, liền dây rủa một cái đều làm không được đến, liền trực tiếp bị ma khí cho xoắn nát. Đơn giản là mạt thế một dạng trang cảnh. Điên rồi. Hứa Dạ điên rồi. Mấy đại linh quân cấp nhân vật mang theo mọi người dồn dập lui lại. Uy thế bực này dưới, cái gì lực phòng ngự, căn bản chính là một chuyện cười. Thần tức thái tử cười khổ nói. Sợ là sinh tử cảnh cường giả rơi vào ma miệng, cũng phải bị nuốt không còn một mảnh. Đám người hiện tại chỉ có thể xa xa vây xem một trận chiến này, hơi chút tới gần một điểm, coi như là thần tướng bảng thiên tài, cũng có chết phiêu lưu. Một chiêu này, cố huyền nên như thế nào ngăn cản? Căn bản không chống đỡ nổi. Có người thần sắc phức tạp mở miệng nói, thượng cổ tứ đại kỳ kinh, mỗi một cửa đều là siêu việt thiên giai vô thượng truyền thừa. Vốn là trong thiên địa lớn nhất dị số. Được một giả có thể chấn áp một thời đại. Tuy nói cố huyền là thiên địa khâm định nhân vật chính, thế nhưng ai nói cái này chủ giác có thể hay không thay người đâu. Tâm thần mọi người hung hăng chấn động, trên mặt tất cả đều lộ ra lớn lao vẻ sợ hãi màu sắc. Thế nhưng không ai phản bác. Bởi vì Hứa Dạ một chiêu này uy thế thực sự quá kinh khủng. Cho tới bây giờ, Cố Huyền mạnh mẽ, tuy là mạnh bất khả tư nghị, nhưng đều đang lúc mọi người nhận thức phạm vi bên trong. Có thể hoán ma kinh quá thần bí, quá cường đại. Hứa Dạ một chiêu này vì thế đã phá vỡ mọi người nhận thức, đạt được một cái không biết kinh khủng hoàn cảnh. Cố Huyền có thể chống đỡ một chiêu này tỷ lệ không cao hơn ba thành. Có người đang nhìn bầu trời trung viên kia tứ ngược khủng bố thật ma đầu lâu, nhãn thần rung động thì thào nói ra, trừ phi, hắn còn sở hữu so với 2 phần 10 không gian áo nghĩa càng cường đại gấp mấy lần sát chiêu. 1. So với 2 phần 10 không gian áo nghĩa nhất đao còn cường đại hơn mấy lần. Khả năng sao? Gần như không có khả năng. Thành không gian áo nghĩa nhất đao, đã là vượt qua thần tướng cảnh cực hạn nhiều vô kể khủng bố sát chiêu. Ở đây rất nhiều người suốt đời có thể hay không va chạm vào độ cao này đều là ẩn số. Còn muốn so với độ cao này lại cao ra vài lần sát chiêu. Nói đùa sao? Coi như Cố Huyền là thiên địa khâm định nhân vật chính nhân vật, cũng không khả năng. Đâu? Mọi người còn đang suy nghĩ đâu, chợt thấy trên bầu trời đối mặt thật ma đầu lâu Cố Huyền lại một lần nữa nâng lên minh hồng đao. Cái này hoán ma kinh, ta rất yêu thích, ta muốn. Cố Huyền đôi mắt ở chỗ sâu trong, có tia chớp màu đen cùng băng diễm chui ra. Trên người của hắn, tản mát ra một cỗ nồng nặc hủy diệt khí tức. Hủy diệt áo nghĩa. Cố Huyền hướng về phía thật ma đầu lâu hung hăng một chín chém ra. Thanh hủy diệt áo nghĩa nhất đao, hầu như đại biểu Cố Huyền bây giờ chiến lực cực hạn. Trong hư không hiện ra sợi xích màu đen hư ảnh. Cái này chém ra một đao sau đó, Cố Huyền trước người hư không liền lập tức nghiền nát. Hắn giống như là đánh nát vô số cái gương. Ánh đao lướt qua chỗ, hư không ùng ùng vẫn sụt xuống, hình thành một đạo màu đen vết tích. Đao quang chạm quá kinh khủng thật ma đầu lâu. Người sau liền cổ họng đều không nói một tiếng liền trực tiếp bị chém nát, sau đó oanh một tiếng nổ lên. Cái gì? Bên trên một giây còn đầy hiểm âm lánh đắc ý cười lạnh Hứa Dạ lúc này trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt lòi ra. Điều đó không có khả năng. Cái này như thế nào khả năng? Sắc mặt trắng bệnh Hứa Dạ khó có thể tin điên cuồng kêu to, một chiêu này chính là hoán ma kinh chính giữa cấm chiêu, hắn trả giá rất lớn mới, chỉ có, thi triển ra. Cơ hồ là ôm thà làm ngọc vỡ tâm thái, chỉ có như vậy. Đều bị Cố Huyền cho một đao chém nát. Hứa Dạ ánh mắt trừng trừng, giống như là muốn đem Cố Huyền cả người cho in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Mà ba thành hủy diệt áo nghĩa ánh đao dư thế không giảm, vẫn còn ở hướng hắn thẳng tắp chém tới. Hứa Dạ lần đầu tiên trong đời, trong lòng dâng lên một cỗ lớn lao sợ hãi và tuyệt vọng cảm giác, không khỏi ở trong lòng hô to, Bạch Lao cứu ta. Cái thanh âm giản mua rất nhanh vang lên. Yên tâm, có ta ở đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không gì sánh được mạnh mẽ đại ý chí tiếp quản Hứa Dạ thân thể. Hứa Dạ khí thế điên cuồng cất cao, rất nhanh đột phá thần tướng cảnh giới hạn, hướng về sinh tử cảnh, thậm chí vương cảnh cuồng phong mà. Ừm. Cố Huyền đầu vai nhăn lại, nhận thấy được một tia không đúng. Hắn phát hiện trước mặt Hứa Dạ tựa như đổi thành một người khác, cả người khí chất cũng thay đổi. Cố Huyền trong lòng dâng lên một hồi dự cảm rất xấu, trực giác khu xử trong đầu hắn thần niệm vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, khổng lồ thần niệm chi lực không giữ lại chút nào quán thâu đến minh hồng đao bên trong. Muốn từ trên người Hứa Dạ đạt được hoán ma kinh truyền thừa, Cố Huyền vốn là đánh lấy thôn vệ hắn thần hồn ý niệm trong đầu. Hiện tại, chẳng qua là trước giờ một chút xíu xuất thủ mà thôi. Thần hồn sát phạt, thần niệm nhất đao. Minh hồng đao chém ra một đạo vô hình làn sóng, trong thời gian ngắn liền vượt qua vô số khoảng cách rơi xuống Hứa Dạ trên người. Nguyên bản khí thế vẫn còn ở tăng lên điên cuồng Hứa Dạ đột nhiên mãnh địa rung một cái. Đáng chết. Tiểu tử này. Hứa Dạ trong đầu, một đạo thương người thanh âm phát sinh kinh ngạc và tức giận vô cùng thanh âm. Hứa Dạ trên người tăng vọt khí thế lập tức hỗn loạn đứng lên, có rơi vào bùng nổ xu thế. Đi mau. Đi, đi mau. Hứa Dạ, người này sở hữu thần hồn sát phạt thuật, không phải ngươi ta hiện tại tạm thời có thể chống nổi. Thanh âm già nua cố nén thống khổ, phát sinh sau cùng nhắc nhở, sau đó triệt để rơi vào yên lặng. Bạch Lão! Bạch Lão! Hứa Dạ gấp đến độ vội vã cuồng hô vài tiếng, nhưng không chiếm được chút nào đáp lại. Hứa Dạ ngẩng đầu, nhìn phía xa dẫn theo đao đạp hư không chậm rãi hướng hắn đi tới Cố Huyền, trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên một cỗ trước nay chưa có thật sâu sợ hãi. Hướng thành tựu không gì không thể đại danh từ Bạch Lão, dĩ nhiên có gậy ở chỗ này người dưới đao. Cái này Cố Huyền, địa vị cùng thủ đoạn không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Sao tốt? Hứa Dạ sợ, triệt để sợ. Trốn hắn nhớ tới Bạch Lao trước khi ngủ say từng nói với hắn lời nói, không ngừng bận rộn từ chữ vật linh giới trung móc ra một vật, hung hăng bóp nát. Xoát khất. Trong hư không lập tức xuất hiện một cái truyền tống nhập khẩu, Hứa Dạ cũng như chạy trốn cực nhanh chui vào. Ừm. Cố Huyền thấy như vậy một màn, chân mày không khỏi nhăn lại. Hắn bản tình thế bắt buộc thần niệm nhất đao, không biết vì sao, rõ ràng chém trúng thần hồn của Hứa Dạ. Đối phương lại tựa như điểm đều không có chịu ảnh hưởng. đặt ở một dạng sinh tử cảnh cường giả trên người, một đao kia đều đầy đủ đối phương bỏ mình. Có thể Hứa Dạ lại vẫn có thể có dư lực thi triển thủ đoạn đào tẩu. Đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá, cũng may đối phương bị hắn thần niệm nhất đao chém bị thương, thần hồn bên trên cũng lưu lại kiếm thần kinh thần niệm ấn ký, mặc kệ chạy trốn tới chân trời góc biển, Cố Huyền đều có thể theo ấn ký tìm được hắn, mà cùng lúc đó, phía dưới những người xem cuộc chiến thì tất cả đều thấy choáng. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 296. Sinh tử kiếp đan, lập vào sinh tử. 3. Loại thứ tư áo nghĩa. Điên rồi. Vây xem các võ giả quả là nhanh điên rồi. Bên trên một cái hô hấp, bọn họ còn đốc định cho rằng Cố Huyền có thể phá giải Hứa Dạ hoán ma kinh, thủ đoạn duy nhất chính là thi triển ra so với 2 phần 10 không gian áo nghĩa càng cường đại gấp mấy lần sát chiêu. Mà cái khả năng này rất nhỏ, hầu như phải không chuyện có thể xảy ra. Hơi thở tiếp theo, Cố Huyền liền trở tay chém ra một đạo trước đó chưa từng có, không có gì sánh kịp mạnh mẽ đại đao quang. Ẩn chứa 3 thành hủy diệt áo nghĩa. So với 2 phần 10 không gian áo nghĩa càng cường đại không chỉ gấp mấy lần, trực tiếp dứt khoát đem Hứa Dạ đích thực ma đầu đầu lâu chém nát, thậm chí sợ đến Hứa Dạ đều thi triển bí pháp trốn. Cái này cờ mờ nở. Vây xem võ giả tê dại rồi, triệt để tê dại rồi. Tìm không được ngôn ngữ mà hình dung được lúc này nội tâm cảm thụ, đầy đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu: Cố Huyền không thể chọc, Cố Huyền không phải người. Mà thần tức thái tử, thần đao tông tông tử các loại, chờ. Linh quân cấp nhân vật thì đem so với võ giả bình thường càng phải sâu xa. Mới vừa, Hứa Dạ tựa hồ là chuẩn bị thi triển một môn cực kỳ cường đại bí pháp, lại bị Cố Huyền lại một đao ngăn trở. Một đao kia chém hình như là thần hồn của Hứa Dạ. Cũng là Hứa Dạ tuyển trạch thoát đi nguyên nhân thực sự. Thần hồn. Sắp phát thuật. Hít kha hí zz. Mấy người tâm thần chấn động, nhìn nữa Cố Huyền ánh mắt đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Kính nể. Phát ra từ nội tâm kính nể. Vào giờ phút này Cố Huyền ở trong mắt bọn hắn thật giống như một cái vòng xoáy, một cái lỗ đen. Sâu không thấy đáy, không cách nào phỏng đoán. Người vĩnh viễn cũng 740 thấy không rõ trong tay hắn đến cùng giấu bao nhiêu lá bài tẩy, vĩnh viễn cũng không biết hắn sau một khắc nhảy ra tới con bài chưa lật khủng bố đến mức nào. Như vậy nội tình, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể khiến người ta triệt để mất đi cùng với tranh đấu tâm trí. Cho dù là những thứ kia đã bước trên tranh vương đường, đứng hàng sinh tử trên bảng thanh niên đồng lứa thiên tiêu, cũng không có mấy cái có thể ở về thiên phú cùng Cố Huyền sánh vai. Có người vẻ mặt phức tạp, thần sắc lẩm bẩm mở miệng nói: "Người này thực sự quá kinh diễm, thiên phú mạnh có thể không lọt vào mắt tuổi tác các phương diện chênh lệch, trực tiếp cùng thanh niên đồng lứa thiên kiêu tranh phong. Ta có dự cảm, người này ở tranh vương trên đường thắng được cơ hội sẽ rất lớn. Hơn nữa, vương cảnh tuyệt không phải của hắn điểm kết thúc. Thần tướng bảng đệ nhất, có lẽ cũng là thiên huyền đại lục từ trước tới nay thực lực mạnh nhất thần tướng cảnh đệ nhất. Ngày hôm nay một trận chiến này, tuyệt đối là rất nhiều người từ trước tới nay chứng kiến qua đặc sắc nhất đánh một trận. Bọn họ chứng kiến một người tuổi còn trẻ thần thoại sinh ra, có lẽ ở tương lai không lâu, cái này thần thoại biết chân chính dắt lên khó có thể ma diệt nhan sắc, xưng là tuyên cổ truyền thuyết. Rất nhiều người khả năng cả đời đều sẽ không quên mất xảy ra kim thiên toàn bộ, cái này tướng trở thành bọn họ sau này sắp già tuổi xế chiều lúc đề tài câu chuyện. Tại mọi người chấn động gian, Cố Huyền đỉnh đầu số mệnh kim long gào thét một tiếng. Thân hình bỗng nhiên mãnh địa bành trướng tiếp cận 1/3, trực tiếp đạt được sấp xỉ 100 khoảng 70 trượng chiều dài. Có lẽ là cùng Hứa Dạ chiến bại mà chạy nguyên nhân có quan hệ, Cố Huyền ở trên người hắn lấy được khí vận chỗ tốt phá lệ nhiều. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, sinh tử kiếp đan 1. Tiểu thuyết. Sinh tử kiếp đan, lập vào sinh tử cảnh. Sinh tử kiếp đan hiệu quả ngắn gọn trực bạch làm cho Cố Huyền đều sửng sốt một chút. Lập vào sinh tử cảnh. Thần tướng cảnh thập trọng muốn thăng cấp sinh tử cảnh, cần kích phát trong cơ thể một luồng tử khí, từ chết vào sinh, do đó tiến nhập một cái khác cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Điểm này đối với Cố Huyền mà nói, quá khó khăn. Bởi vì hắn mệnh môn đạo cung vẫn rộng mở, sinh cơ không dứt, cả người vô thì vô khắc không phải ngâm mình ở nồng nặc sinh cơ bên trong. Dưới loại tình huống này, kích phát tự thân một luồng tử khí, quả thực so với ở trong nước tìm hỏa, trong lửa tìm thủy còn muốn chắc trở. Hiện tại, có cái này sinh tử kiếp đan. Cái này quấy nhiêu Cố Huyền nan để trực tiếp liền giải quyết rồi. Sớm một bước bước trên tranh vương đường, đối ta chỗ tốt lại càng lớn. Một bước chậm, từng bước chậm, một bước nhanh, từng bước nhanh. Cái này sinh tử kiếp đan, với ta mà nói đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa Hứa Dạ trên người người này bí mật rất nhiều, thăng cấp sinh tử cảnh sau đó, lại đi tìm hắn, cũng có thể càng nhiều mấy phần tự tin. Nghĩ lấy, Cố Huyền mỉm cười, trực tiếp đem này cái mới vừa tới tay sinh tử kiếp đan ném vào trong miệng. sinh tử kiếp đan nhập khẩu, lập tức hóa thành một cỗ lực lượng kỳ dị. Lực lượng này chạy khắp Cố Huyền toàn thân, đem Cố Huyền những thứ kia ở thần tướng cảnh thập trọng còn chưa đạt đến viên mãn chỗ rất nhỏ tất cả đều bù đắp đến không câu nệ hoàn mỹ hoàn cảnh. Sau đó, một điểm tử khí từ Cố Huyền đan điền ở chỗ sâu trong chui ra. Tới như vậy tự nhiên, như vậy nước chảy thành sông. Cố Huyền trong con ngươi sáng lên một đạo tinh mang sinh tử cảnh. Thần tướng bảng hắc sắc cổ bi bên trên, nguyên bản kim văn tự từng bước tan rã, mới chữ hiện ra. Mới thần tướng bảng bài danh. Thần tướng bảng đệ nhất, Cố Huyền, thần tướng thập trọng. Tuổi tác, 18. Tuy là trước mọi người đối với Cố Huyền lứa tuổi sớm có suy đoán, nhưng chứng kiến hàng chữ này dạng, cũng thật hung hăng lấy làm kinh hãi. 18 tuổi. 1000 thần tướng bảng thiên tiêu, bao quát mấy đại lĩnh quân cấp nhân vật, đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Ngay trong bọn họ, trẻ tuổi nhất một vị, niên kỷ cũng vượt qua 22. Cố Huyền so với tất cả mọi người bọn họ đều chí ít nhỏ hơn 4-5 tuổi, có thể mặc dù là cái này dạng, vẫn là một người một đao ép tới bọn họ không có nửa điểm tinh khí. Ta nhớ ra rồi. Đông nhiên có người trong đầu linh quang hiện lên, thốt ra, trước đây cái kia lấy thần tướng cảnh nhất trọng cảnh giới xuất hiện ở thần tướng người trên bảng, cũng tên là Cố Huyền. Nói vậy chính là hắn. Rất nhiều người cũng trở về nhớ tới đoạn này ký ức. Lúc trước có người lấy thần tướng cảnh nhất trọng đứng hàng thần tướng bảng bảng mạng, gây nên quá một phen hoành động không nhỏ. Rất nhiều người còn nỗ lực tìm kiếm qua, phía sau không được chi. Bây giờ nghĩ lại, Cố Huyền quật khởi cũng không phải là không có dấu hiệu nào. Hắn huy hoàng là đã định trước, chỉ là chẳng ai nghĩ tới, quá trình này biết ngắn như thế. Một năm không tới thời gian, liền từ thần tướng bảng bảng mạt nhảy lên tới đầu bảng, che đậy vô số thiên tiêu. Cái này dạng yêu nghiệt tốc độ tiến bộ, đơn giản là kinh thế hai tục. Có người nhìn chằm chằm thần tướng trên bảng chữ, cảm khái nói ra, nếu như Cố Huyền có thể ở trước 20 tuổi tấn sinh tử cảnh, vậy chân chân chánh chánh là thiên huyền đại lục từ trước tới nay người thứ nhất. Rất có thể, ta đoán ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, Cố Huyền có lẽ liền có thể thăng cấp sinh tử cảnh. Chính thức sát nhập thế hệ thanh niên, đặt chân tranh vương đường. Cũng có người phản bác, các ngươi không khỏi đem sinh tử cảnh thấy cũng quá mức đơn giản. Thần tướng cảnh vào sinh tử, cần kích phát trong cơ thể một luồng tử khí. Tuổi càng trẻ, nội tình càng thâm hậu, muốn làm được điểm này thì càng khó. Các ngươi không thấy thế hệ thanh niên những thứ kia thăng cấp sinh tử cảnh đám thiên tài bọn họ từng cái tuổi tác đều ở đây hơn 30 ở trên sao. Cũng không phải là bọn họ tư chất không bằng Cố Huyền, mà là bọn họ ở thần tướng phá sinh tử cửa ải này tốn nhiều lắm quá nhiều thời gian tới đối kháng tự thân. Cố Huyền chính là thiên định nhân vật chính, nội tình sâu khoáng cổ tuyệt kim. Bực này dưới tình huống, nghĩ đột phá sinh tử cảnh nào có đơn giản như vậy. Muốn ta nói. Cố Huyền ở thần tướng cảnh thập trọng viên mãn trên thẻ cái 5 năm 10 năm đều là chuyện rất bình thường. Người nọ thẳng thắn nói, nhưng lời nói ra lại có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Rất nhiều người vừa nghĩ, dường như đúng là một cái như vậy đạo lý. Chủ yếu là sinh tử cảnh cảnh giới này quá đặc thù, có đôi khi thiên phú tốt nội tình sâu ngược lại trở thành tự thân phá cảnh trở ngại. Nhìn như vậy tới, muốn ở trước 20 tuổi thăng cấp sinh tử cảnh, thực sự quá khó khăn a. Không phải khó, là căn bản không khả năng. Nhìn chung toàn bộ thiên huyền đại lục lịch sử, 30 tuổi phía trước thăng cấp sinh tử cảnh đều không mấy cái. Cố Huyền nếu là có thể ở trước 20 tuổi thăng cấp sinh tử, ta trực tiếp từ toái huyền đan, sau đó đứng chồng ngược xoắn úc lấy kéo nó ra ngoài. Có người lời thề son sắt nói ra. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 297. Thấn sinh tử, cả thành hoa nở. 4. Lúc này, đông nhiên có người mở to hai mắt. Chỉ vào giữa không trung vẻ mặt khó có thể tin khẽ hô nói, các ngươi mau nhìn, Cố Huyền hắn. Người này ánh mắt đăm đăm, dường như sợ nói không ra lời. Người ngoài một bên quay đầu, một bên buồn cười nói ra, ngạc nhiên cái gì, chẳng lẽ là Cố Huyền hiện tại liền thăng cấp sinh tử cảnh. Lời còn chưa nói hết, mới vừa cái kia lời thề son sắt biểu thị Cố Huyền tuyệt đối không thể ở trước 20 tuổi thăng cấp sinh tử cảnh nhân, cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Cố Hợi phương hướng, miệng há đại. Ước chừng có thể tắt hạ một cái đống cắt lớn nắm tay. Cái này. Điều này sao có thể? Chỉ thấy, giữa không trung đạo kia thiên địa đại thế trở nên triều bái thân ảnh, trên người bỗng nhiên chui ra một tia tử khí. Tuy là rất nhỏ bé, nhưng thật chân thực thật tồn tại. Cái kia một điểm tử khí như lửa rừng một dạng cấp tốc lan tràn, Cố Huyền khí thế trên người cấp tốc suy sụp xuống tới, cả người đang từ từ bị tử khí bao trùm, rơi vào một cái huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Tử khí bạo phát. Đúng là thần tướng cảnh thăng cấp sinh tử cảnh nhất định phải vượt qua sinh tử kiếp. Hắn thực sự ở thăng cấp sinh tử cảnh. Phía dưới đám người mục trừng khẩu nốc, đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được chính mình lúc này nội tâm cảm giác. nhất là phía trước cái kia đại vỗ ngực chắc chắc nói Cố Huyền không cách nào ở trước 20 tuổi thăng cấp sinh tử cảnh, bằng không hắn đem từ toái huyền đan, đứng chổng ngược xoắn ốc kéo ra hỏa, gương mặt càng là đặc sắc tới cực điểm. Trên thế giới này tại sao có thể có như Cố Huyền người như vậy hoàn toàn không tuân theo lẽ thường, không phù hợp thường quy. Người này khóc không ra nước mắt, cảm giác ủy khuất vô cùng. Người ngoài an ủi, đối nhân xử thế công tác nói lời chia tay nói quá vẹn toàn. Loại này đúng thời cơ đại thế mà thành nhân vật tuyệt thế, vốn cũng không phải là có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc đo lường được. Ngươi dùng lẽ thường tới suy tính một cái nhảy ra lẽ thường, đánh vỡ thường quy người, vốn là buồn cười nhất hành vi. Ngươi nói đúng. Như vậy, huynh đài chuẩn bị lúc nào biểu diễn từ toái huyền đan, đứng chổng ngược xoắn ốc kéo. Cố Huyền trên người dị tượng vẫn còn ở duy trì liên tục. Mãnh liệt tử khí giống như là thủy triều từ Cố Huyền trong cơ thể tuôn ra. Cố Huyền thân thể rất nhanh bị tử khí hoàn toàn bao phủ, lại hào diên đi ra, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi, tử khí quy mô liền mở rộng hơn 10 dặm phạm vi, nhưng lại ở kéo dài. Phía dưới mọi người thấy được thần sắc chấn động, có người vẻ mặt khiếp sợ mở miệng nói, ta từng thấy ta tông thái thượng trưởng lão độ sinh tử cảnh thất trọng tử kiếp, tràn ra tử khí cũng bất quá chỉ là xâm nhiễm phương viên 10 dặm. Cố Huyền thần tướng vào sinh tử, gặp mấy đạo thứ nhất tử kiếp, liền kích thước như vậy. Hắn nội tình rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Bình thường sinh tử cảnh cường giả, sợ là vừa bước vào như vậy tử khí ở giữa, liền trực tiếp bị tử khí xâm nhiễm đến viên mất. Quá kinh khủng. Lời còn chưa nói hết, Cố Huyền quanh thân tử khí lại mãnh địa phun trào một lần. Tử khí dường như sóng biển mãnh liệt một dạng hướng bốn phía khuếch tán, cả kinh mọi người vây xem sắc mặt đại biến, vội vã lui về phía sau. Cuồng bạo tử khí giống như là vô cùng vô tận, không ngừng phun trào. Rất nhanh, đáng sợ tử khí thủy triều hái đem trọn cái thiên vận thành bao phủ trong đó. Mọi người đều không thể không thối lui đến thiên vận thành ở ngoài nhìn trước mắt một mảnh kia có thể nói tử khí giống biển cả vĩ đại cảnh tượng tìm không được ngôn ngữ mà hình dung được chính mình nội tâm cảm thụ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Có người thì thào mở miệng. Xác thực quá khoa trương, hơn 10 cái sinh tử cảnh cường giả đồng thời độ tử kiếp, bộc phát ra tử khí cũng xa xa không đạt được loại này quy mô. Tử kiếp càng cuộn trào mãnh liệt, vượt qua sau đó, lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Ta hoài nghi Cố Huyền cái này vừa vào sinh tử cảnh, sợ là liền muốn đứng hàng sinh tử bảng. Rất có thể nhưng, hắn thật có thể vượt qua sao? Có người hoài nghi. Xác thực, kinh khủng như vậy tử khí hải dương phía dưới, sợ là liền sinh tử trên bảng hàng đầu tồn tại đều không dám tùy tiện đặt chân. Cố Huyền chính là một thần tướng cảnh, có thể hay không từ đó đi ra, vẫn là khó nói. Giờ này khắc này, mọi người đều chăm chú nhìn biển chết trung tâm vị trí, mắt không chớp chú ý sợ rằng chỉ có Thượng Quan Nguyệt, mới. Chỉ có, không lo lắng chút nào Cố Huyền có thể hay không vượt qua lần này tử kiếp vấn đề. Mà đối với người ngoài mà nói vô cùng hung hiểm tử kiếp, đối với Cố Huyền mà nói, cũng là hữu kinh vô hiểm. Lúc này Cố Huyền toàn thân cao thấp bị nồng nặc tử khí cho bám vào cuốn vòng quanh. Thân hồn tối tăm, huyền thể bị long đong. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình nguyên lực đang nhanh chóng biến mất, cường đại vô cùng nhục thân, đang ở một chút xíu hủ bại. Huyết nhục trong xương cốt thần văn đều ở đây băng giải. Hơn nữa trong đầu giờ nào khắc nào cũng đang xoay tròn thần niệm du cơn xoáy cũng từng bước dừng lại, có tùy thời băng tán khả năng. Nhưng Cố Huyền tuyệt không lo lắng. Không cầu. Hoa tươi. Hắn bên trong đan điền, huyền thai rơi vào một cái trước nay chưa có sinh động trạng thái. Thân thể hủ bại, ngược lại kích thích đến thiên dưỡng kinh cấp tốc vận chuyển, huyền thai chấn động không ngớt. Sinh cơ. Không chỉ có như vậy, bị thần mục cây giống mạnh mẽ tạo ra mệnh môn đạo cung. Cũng đang vô thì vô khắc không lại hiện ra đại lượng có lẽ là nhận thấy được Cố Huyền thân thể tình huống, liền thân mục cây giống vào lúc này cũng sẽ không tiếp tục tham ăn, không chỉ có đem mệnh môn đạo cung bên trong chảy ra toàn bộ sinh cơ tặng cho hắn, thậm chí còn chủ động phóng xuất ra từng cổ một sinh cơ, duy trì Cố Huyền sinh cơ bên trong cơ thể bất diệt. Có cái này tam trọng bảo đảm, coi như cái này tử kiếp hung mãnh hơn nữa gấp 10 lần, Cố Huyền cũng không sợ. Chết cực kỳ sinh, sinh cực kỳ chết. Cố Huyền tâm thần chìm đắm. Đơn giản mượn cái này cơ hội bắt đầu tìm hiểu sinh tử ý. Hắn ngộ tính gần giống yêu quái, bây giờ tự thể nghiệm, đối sinh tử ý lĩnh ngộ có thể nói là nhất khắc nghìn dặm. Sinh tử ý lĩnh ngộ trình độ cực nhanh tăng lên. Ba thành. Tứ thành 5/10. Lục thành tiểu thành. Thân. Theo Cố Huyền đối sinh tử ý lĩnh ngộ đạt được tiểu thành, quanh người hắn tử khí chi hải mãnh địa bạo phát một cái, động tĩnh khổng lồ dọa vây xem người giật mình. Mà Cố Huyền tìm hiểu vẫn còn tiếp tục. Bảy thành 8/10. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thiên vận thành ở ngoài, vô số thiên tài, võ giả còn đang đợi. Thời gian dài như vậy trôi qua, tử khí chi hải hoàn toàn không có nửa điểm thối lui dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng ngưng thật. Thiên Vận Thành bên trong, đã hoàn toàn không có vật còn sống tồn tại. Thậm chí ngay cả thành tường, ở tử khí xâm nhiễm dưới, đều có hủy bại sụp đổ dấu hiệu. Cố Huyền, chẳng lẽ đã chết ở bên trong chứ? Có người nhịn không được hỏi. Đúng lúc này, trước mắt mọi người tử khí chi hải bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Chỉ thấy mãnh liệt tử khí chi hải bỗng nhiên mãnh địa hướng trung tâm nhất sụp xuống rút về, phảng phất nơi đó tồn tại một cái cự đại hải nhãn, đang ở điên cuồng cắn nuốt toàn bộ. Đám người thần sắc chấn động, không khỏi theo tử khí đuổi tới đằng trước. Rất nhanh, to như vậy biển chết, biến mất vô ảnh vô tung. Mọi người chứng kiến, trong hư không một đạo tẫn đầu gối mà ngồi thân ảnh, bỗng nhiên mãnh địa mở hai mắt ra. Tại cái kia người mở mắt trong nháy mắt, to như vậy thiên vận thành, cả thành hoa nở. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 298. Múa tượng chi niên vào sinh tử, trung thiên đệ nhất đao. 1. Nguyên bản không khí trầm lặng, trở thành một mảnh tử địa thiên vận thành. Đông nhiên ở một cái chớp mắt, dài ra vô số hoa tươi cỏ dại, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đạo thân ảnh kia đứng lên, trong con ngươi dường như phản chiếu lấy nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, bốn mùa vạn vật thay đổi. Hắn đứng lên, bước ra một bước. Chỗ đi qua, từng bụi hoa cỏ tại hắn dưới chân cấp tốc sinh trưởng, nở rộ, dáng dấp xun xuê không gì sánh được. Xanh ở này bờ, chết ở bị ngạ, ta không ở chỗ này bờ cũng không ở bị ngạ. Cố Huyền đôi mắt chớp động gian, hai ngón tay cũng thành đao, chém ra một đao. Tảng lớn mảng lớn hoa cỏ ở dưới đao của hắn tùy ý sinh trưởng, lại có tảng lớn mảng lớn hoa cỏ tại hắn dưới đao héo rũ chết đi. Trong hư không, lưỡng đạo xiềng xích quấn quýt hư ảnh mơ hồ hiện lên. Sinh tử chiếu nghĩa. Mọi người vây xem, thân hình thần sắc tất cả đều chấn động dữ dội một cái. Sở hữu người trong lòng, một cái thanh âm run rẩy đang rên rỉ loại thứ năm áo nghĩa. Đây đã là Cố Huyền lĩnh ngộ ra loại thứ năm áo nghĩa lực. Từ khi nào bắt đầu, tu hành giới trên đời hiếm thấy, vô số võ giả mong mà không được võ học áo nghĩa, trở thành ven đường rau cải trắng dạng tồn tại. Đối với Cố Huyền mà nói, lĩnh ngộ một loại võ học áo nghĩa dường như liền cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Một chút lĩnh ngộ một loại, một hồi lĩnh chủng. Nhìn ngươi quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Lại cường đại võ đạo chi tâm, cũng gánh không được cái này dạng một lần lại một lần cự đại trùng kích ra. Lúc này, trên bầu trời đánh xuống vô số thất sắc quang vũ, có thất sắc tù và tại trong hư không hiển hóa, phát sinh phiêu miểu mà huyền diệu đạo âm. Ung ung. Trong hư không nứt ra rất nhiều đường vết rạch, môi đạo trong lỗ đều đổ ra một đạo bao la linh khí sông. Thuần túy linh khí sông quán thâu đến Cố Huyền trong cơ thể, Cố Huyền khí thế lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc kéo lên rất nhanh. Cố Huyền khí tức liền vượt qua thần tướng cảnh phạm chủ, nhưng lại đang không ngừng kéo lên. Sau lưng hắn, cổ xưa rộng lớn thần đồ họa quyển từ từ triển khai, phía trên đạo ngân điên cuồng diễn hóa, tăng thêm. Cổ thuộc về sinh tử cảnh cường giả bàng đại khí thế bao phủ ở toàn trường nhân thân bên trên. Mọi người đều xuống ý thức cảm giác trên vai châm xuống, giống như là đè ép một tòa núi lớn, lúc này còn muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ Cố Huyền dường như biến thành nhất kiện khó có thể làm được sự tình. Mau nhìn. Lúc này có người khẽ hô. Chỉ vào thần tướng bảng hắc sắc cổ bi phương hướng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy trước đây ở thần tướng trên bảng vị thứ nhất tên vào thời khắc này đang cấp tốc tiêu thất lấy, mà đổi thành một mặt cổ bi bên trên, thì xuất hiện tên mới. Sinh tử bảng, đệ. Có người nhìn chằm chằm sinh tử bảng cuối cùng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, ở sinh tử trong bảng bộ vị trí chứng kiến một cái tiệm tên mới. Hít khà hi zz vô số người ngược lại hút lương khí. Có người hầu phát khô. Ngữ khí tối nghĩa đọc lên cái bài danh kia. Sinh tử bảng thứ 33 vị, Cố Huyền, sinh tử cảnh nhất trọng. Dù, mọi người tại đây đầu góc giống như là bị đại trùy hung hăng luật quá, trong khoảng thời gian ngắn tâm thần đều chấn động kịch liệt đứng lên. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn cái bài danh kia, miệng há đại, quên mất ngôn ngữ. Bọn họ từng dự đoán Cố Huyền ở thăng cấp ngồi tử cảnh sau đó liền có thể trực tiếp tế thân sinh tử bảng, sự thực xác thực như vậy. Nhưng bọn họ đoán chung mới đầu. Lại không đoán đúng kết thúc ổ ai có thể nghĩ tới, Cố Huyền vừa vào sinh tử bảng, liền trực tiếp đứng hàng sinh tử bảng thứ 33 vị. Sinh tử cảnh nhất trọng, sinh tử bảng thứ 33 vị. Tê dại rồi. Cố Huyền sợ là từ trước tới nay ở thần tướng bảng đệ nhất cái này vị trí ngốc quá thời gian ngắn nhất người, hơn nữa hắn thoát ly, không phải truy lạc, mà là siêu thoát. Ta mới bình có thể tiên đoán được, tranh vương đường, biết bởi vì Cố Huyền mà nhấc lên như thế nào một phen tinh phong huyết vũ. Từ trước tới nay mạnh nhất sinh tử cảnh nhất trọng. Mới vừa vào thần tướng, liền vào thần tướng bảng. Mới đạp sinh tử, liền vào sinh tử bảng. Cái này liền là chân chính thiên kiêu chi tử sao. Có người thần sắc kinh ngạc nhìn nỉ non nói, các ngươi sợ không phải đã quên, Cố Huyền hiện tại mới, chỉ có 8 tuổi. Giữa sân an tĩnh một đoạn thời gian, rất nhiều người cảm giác mình đều nhanh quên mất hô hấp. Đúng vậy, Cố Huyền lứa tuổi mới 18 tuổi. 18 tuổi sinh tử cảnh. Thiên Huyền Đại Lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất sinh tử cảnh cường giả. Bên trên một cái người giữ kỷ lục, tựa hồ là 26 tuổi. Cố Huyền so với trẻ trọn sắp xỉ 10 tuổi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. 18 tuổi sinh tử cảnh. 18 tuổi, múa tượng chi niên. Cái tuổi này, đối với trẻ tuổi mà nói đều hơi có vẻ tuổi trẻ. Mà Cố Huyền lại trực tiếp kéo dài qua hai đời. Không tượng chi niên, liền tranh vương. Không làm tốt Cố Huyền sẽ trở thành chúng ta Thiên Huyền Đại Lục trong lịch sử trẻ tuổi nhất vương cảnh cường giả. Có người lớn gan suy đoán nói không. Lần này không có ai đi ra phản bác. Cố Huyền đã mang cho bọn hắn quá nhiều bất khả tư nghị, một ngày kia, lên trời huyền, cũng không phải là không thể. Phía dưới, Tần Khanh Diệu đang nhìn bầu trời trung đạo kia phong thái tuyệt thế thân ảnh, trái tim nhảy cực nhanh. Tình kiếp của ta ứng với ở trên người người này. Tình kiếp không có khả năng đồng thời xuất hiện ở hai cá nhân trên người, chẳng lẽ nói. Tần Khanh Diệu trong đầu hiện ra một đạo mơ hồ bóng người này cùng xa xa Cố Huyền cấp tốc trọng điệp cùng một chỗ. Giờ khắc này, Tần Khanh Diệu phương tâm đại loạn. Nhưng không biết tại sao, trong lòng nàng lại sinh ra từng tia vui vẻ. Nếu như hắn, cũng không phải không cách nào khiến người ta tiếp thu. Cố Huyền kiểm tra thân mình, thăng cấp sinh tử cảnh sau đó, trong cơ thể hắn nguyên lực tăng cường số lượng không chỉ gấp 10 lần. Trải qua một lần tử kiếp phía sau huyền thể càng phát ra sán, kịch liệt đỉnh giai huyền thể chỉ thiếu chút nữa xa. Thân niệm cũng tăng cường ước chừng gấp mấy lần, còn có về chất lượng đề cao. Thực lực tổng hợp, phát sinh thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Như lúc này ta cùng với Hứa Dạ giao thủ, hủy diệt áo nghĩa không ra, cũng có thể trong lúc trở tay đem chấn áp. Cố Huyền thầm nghĩ lấy. Hắn có thể chưa quên Hứa Dạ. Thoáng cảm ứng một phen ở lại Hứa Dạ trên người thần niệm ấn ký, phát hiện ấn ký ở trên liên hệ càng trở nên càng ngày càng bạc nhược gần như sắp phải biến mất. Cố Huyền vội vã mang lên Thượng Quan Nguyệt, hướng về ấn ký phương hướng hỏa tốc đuổi kịp quá ba. Bảy đi. Hoán Ma Kinh, hắn tình thế bắt buộc. Thiên Vận Thành đánh một trận, thế hệ trẻ võ đạo trà hội chính thức kết thúc. Cố Huyền tên, như sao chổi một dạng cấp tốc quật khởi, truyền khắp toàn bộ Trung Châu đại lục. Bái tượng chi niên vào sinh tử, Thiên Huyền đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất sinh tử cảnh cường giả. Đao đạo tạo nghệ kinh diễm tuyệt luân, lĩnh ngộ năm loại áo nghĩa. Khoáng cổ tuyệt kim, xưa nay chưa từng có. Trung Châu chấn động. Vô số người nghe nói Cố Huyền tên, thậm chí ngay cả rất nhiều thanh niên đồng lứa, thậm chí thế hệ trước võ đạo cường giả đều đã bị kinh động. Có người hiểu chuyện, đem Cố Huyền tôn làm trung thiên đệ nhất đao. Cùng thanh niên đồng lứa, sinh tử trên bảng được xưng Trung Châu kiếm đạo vạn năm thử quang nguyên kiếm sinh, cùng xưng Trung Châu thanh niên đồng lứa song tử tinh. Đương nhiên, đối với lần này ca ngợi, có người chẳng đáng, có người coi thường, có người chỉ là cười trừ. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 299. Minh phủ sứ quân, hoán ma kinh tới tay. 2. Trung thiên đệ nhất đao. Cách tế cái tướng mạo bình thường thanh niên áo đen ngồi ở một gian tiểu lâu bên trong, nghe thai mập chuyển tới trận trận tiếng nghị luận, bóp chặt lấy chén rượu trong tay. Hai anh. Hứa Dạ nhãn thần băng lãnh, thần sắc có chút dữ tợn. Cố, Huyền. Nghĩ tới cái này tên, Hứa Dạ trong lòng thì có một hồi ngập trời hận ý dâng lên. Hắn từ bước vào võ đạo tới nay, vẫn xuôi gió xuôi nước, còn chẳng bao giờ làm cho một cái cùng thế hệ người bước đến tình cảnh như thế, thậm chí không thể không chật vật chạy trốn. Thậm chí ngay cả ỷ trượng lớn nhất, Bạch Lao đều lâm vào đang hôn mê. Một ngày kia, ta chắc chắn thủ này gấp trăm lần đòi lại. Hứa Dạ oán hận nói rằng. Đúng lúc này, trong đầu một tiếng nói giả nua vang lên. Hứa Dạ. Nghe được cái này thanh âm, Hứa Dạ đôi mắt nhất thời sáng lên bắt đầu. Vui mừng quá đôi nói, Bạch Lao, ngươi đã tỉnh. Ngươi không sao chứ? Thanh âm giả nua tẳng háng một cái, hơi suy yếu trả lời, còn tốt, người này thần hồn cường độ chỉ tương đương với một dạng sinh tử cảnh hậu kỳ. Đối với thương tổn của ta vẫn không tính là quá lớn. Nếu như cường thịnh trở lại một ít, Lao Phu phỏng trừng sẽ rất khó trong vòng thời gian ngắn đã tỉnh lại. 07. Hai anh. Hứa Dạ lạnh rên một tiếng, hoán hận nói, Bạch Lao yên tâm, lần này bị Cố Huyền gây thương tích, là chúng ta không có phòng bị, lần sau gặp lại hắn, cần thiết làm cho hắn trả giá thật lớn. Thanh âm già nua trầm giọng nói, ngươi thăng cấp sinh tử cảnh phía trước, tốt nhất không nên cùng với giao thủ. Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất là nằm sấp một đoạn thời gian, đem Hoán Ma Kinh cùng ta giáo sư công pháp của ngươi tu luyện đến tiểu thành, thậm chí đại thành. Sẽ tìm hắn tính sổ cũng không thưởng thức. Minh Bạch. Hứa Dạ hít sâu một hơi, gật đầu đáp ứng. Lúc này, thanh âm già nua lần nữa mở miệng nói, người này còn ở trên thân thể ngươi hạ thần niệm ấn ký, đoán chừng là nghĩ lại tới tìm ngươi. Cái này ấn ký cổ quái, ngay cả ta đều không thể hoàn toàn đem loại bỏ.
Cái gì?
Hứa Dạ quá sợ hãi, vô ý thức hướng bốn chu vọng đi. Cái này há chẳng phải là nói, Cố Huyền lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới chúng ta.
Ừm.
Vậy làm sao bây giờ?
Bạch Lão.
Tuy là ngoài miệng nói kiên cường, nhưng nghĩ đến trước đây cái kia ẩn chứa ba thành hủy diệt áo nghĩa nhất đao, Hứa Dạ liền trong lòng liền không nhịn được nổi lên một hồi lớn lao sợ hãi. Nếu không phải Bạch Lão, hắn có lẽ sớm đã chết ở Cố Huyền dưới đao. Hiện tại Bạch Lão trọng thương, Cố Huyền còn thăng cấp sinh tử cảnh, đứng hàng sinh tử trên bảng thứ 33 vị, Hào Trung Thiên đệ nhất đao thực lực so sánh với Tiền Định nhưng tăng cường không biết bao nhiêu. Lại tìm tới cửa, hắn như thế nào ngăn cản?
Bạch Lão giúp ta.
Hứa Dạ không khỏi cấp thiết hô hoán. Thanh âm già nua mở miệng nói, không sao cả, muốn ngươi trốn được một cái mặc dù hắn có thể tìm được, cũng vô pháp đối với ngươi làm gì địa phương, là được rồi.
Hứa Dạ đầu vai nhăn lại, nghi ngờ nói, địa phương nào?
Thanh âm già nua thản nhiên nói, ngươi điên rồi, đã từng tìm tới ngươi nhóm người kia.
Hứa Dạ trong con ngươi hiện lên một tia tia sáng.
Từng giả chỉ, là cái kia.
Nói, Hứa Dạ vô ý thức từ chữ vật linh giới trung xuất ra một khối lệnh bài.
Lệnh bài kia toàn thân đen thui, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, mặt trên bởi vì vòng quanh một tầng nhàn nhạt khí tức quỷ dị.
Lệnh bài một mặt, viết lớn như vậy minh chữ.
Lệnh bài kia chất liệu không phải giới này vật, nhóm người kia lai lịch phỏng chừng cũng không đơn giản, bọn họ không phải vẫn muốn lung lạc ngươi gia nhập vào sao.
Đơn giản thừa dịp cái này cơ hội gia nhập vào bọn họ, nghỉ ngơi lấy sức, vừa lúc, cũng tốt thu thập ta phía trước bàn giao cho ngươi bắt được vài thứ kia, vì ta khôi phục nguyên khí.
Thanh âm giản mùa chậm rãi nói rằng.
Hứa Dạ hồi tưởng lại mới được đến lệnh bài kia lúc trải qua.
Một nhóm toàn thân bao khỏa ở nồng đậm trong mây đen hắc.
Thực lực mạnh bất khả tư nghị.
Trung Châu dường như rất nhiều nơi đều trải rộng dấu vết của bọn họ, tựa hồ đang biên chức một tấm thiên đại thiên võng.
Tốt.
Hứa Dạ không do dự nữa, lập tức ly khai tử lâu, vội vã ly khai chỗ này thành trì.
Nơi nào đó ẩn nút bên trong sân cốc, Hứa Dạ xuất ra khối kia thần bí lệnh bài màu đen, yên lặng rót vào nguyên lực.
Trên lệnh bài pháp trận cấm chế bị thôi động, một đạo hắc quang từ lệnh bài trung bắn ra, không có vào hư không.
Có liên lạc.
Hứa Dạ trên mặt lộ ra nhàn nhạt chờ mong màu sắc, nhìn trước mặt hư không, đôi mắt hơi chớp động.
Minh phủ hy vọng không để cho ta thất vọng a.
Ở đâu?
Trên bầu trời, Cố Huyền mang theo Thượng Quan Nguyệt một đường bay nhanh, thường thường hỏi bên người Thượng Quan Nguyệt thôi diễn kết quả.
Thượng Quan Nguyệt tay cầm kim sắc trận bàn, thường thường vì Cố Huyền chỉ rõ phương hướng.
Hắn ở lại Hứa Dạ trên người thần niệm ấn ký đã yếu ớt đến hầu như khó có thể phát giác tình trạng.
Còn muốn có Thượng Quan Nguyệt bên người, có thể thôi diễn thiên cơ, kết hợp thần niệm ấn ký yếu ớt cảm ứng, vẫn là có thể chuẩn xác định vị Hứa Dạ vị trí.
Tìm được rồi.
Thượng Quan Nguyệt đống nhiên hai mắt sáng lên, chỉ vào phía trước một cái hướng khác, chắc chắn nói, đi phía trước 500 dặm, chính là Hứa Dạ vị trí.
Cố Huyền đôi mắt lóe lên, thôi động thân pháp thật nhanh về phía trước chạy đi.
Tới.
Trước mắt hư không từng bước xuất hiện một đạo nho nhỏ chỗ rách, có âm lãnh sâu thẳm khí tức từ đó tiết lộ ra ngoài.
Hứa Dạ thần sắc kích động, trên tay nhẫn cũng chuyển tới trận trận không an tĩnh ba động.
Rốt cuộc, một đạo thân ảnh từ hư không trong lỗ chậm rãi đi ra.
Người này toàn thân bao phủ ở nồng nặc hắc vụ ở giữa, mang đấu đồng màu đen, căn bản thấy không rõ tướng mạo như thế nào.
Minh phủ sứ quân.
Hứa Dạ hai mắt sáng lên, đang muốn mở miệng.
Đúng lúc này, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng ánh đao từ trên trời giáng xuống.
Cái này đao quang tới như vậy đột ngột, 753 nhanh đến Hứa Dạ, còn có mới vừa đăng tràng Minh phủ sứ quân đều không phản ứng kịp.
Chỉ có Hứa Dạ trong tay nhẫn đang điên cuồng chấn động.
Trốn.
Cháy mau.
Hứa Dạ ánh mắt trợ to, vô ý thức đã nghĩ đào tẩu.
Nhưng một cái kim sắc trận bàn nhẹ nhàng hạ xuống, vô số đạo pháp trận cấm chế ánh sáng bao phủ toàn bộ sơn cốc bao phủ.
Hứa Dạ muốn xé mở hư không, căn bản là không có cách làm được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao hạ xuống, trong miệng hét lớn một tiếng. Bạch Lao cứu ta.
Phế vật.
Thanh âm giả nua vừa sợ vừa tức giận mắng một tiếng.
Sau một khắc, Hứa Dạ trên người toát ra không có gì sánh kịp quang mang.
Nhưng một đạo vô hình sóng thần niệm xẹt qua hư không, cái này quang mang đột nhiên run rẩy, sau đó cấp tốc tắt.
Ánh đao sáng chói hạ xuống, so sánh với trước thần tướng cảnh lúc cường đại hơn số lượng không chỉ gấp 10 lần.
Hứa Dạ đồng tử co rút lại, cả người hủy một cái liền bị chém thành hai nửa.
Cố Huyền khổng lồ thần niệm lộ ra, tại trong hư không ngưng tụ thành đao hình. Ở Hứa Dạ thi thể bên trên hung hăng một khoái.
Thần hồn của Hứa Dạ nhất thời bị Cố Huyền xoắn thành nát bấy, hết thảy hút vào thần hồn du cơn xoáy bên trong.
Mỗi người hình ảnh như đèn kéo quân ở Cố Huyền trước mắt hiện lên.
Cố Huyền cấp tốc lục soát Hứa Dạ ký ức.
Những thứ kia vô dụng, bị hắn hết thảy nát bấy rốt cuộc.
Cố Huyền ở Hứa Dạ trong trí nhớ bắt được một vệt rực rỡ kim sắc hoán ma kinh. chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 300. Đại biến khởi nguồn, ngoại vực chi hồn 3. Hoán ma kinh. Cố Huyền từ Hứa Dạ ký ức trong hình chứng kiến, Hứa Dạ đạt được hoán ma kinh lúc tràng cảnh cùng chính mình cùng loại, cũng là ghi chép ở một tờ giấy vàng bên trên đi qua Hứa Dạ ký ức, hoán ma kinh bên trên ghi lại sở hữu truyền thừa, tất cả đều một chữ không sót dung nhập Cố Huyền náo hải. Đây cũng là tu hành vệ thần kinh sau chỗ tốt, có thể mạnh mẽ từ đối phương trong trí nhớ siêu tầm truyền thừa ký ức. Nếu không có vệ thần kinh, muốn cướp đoạt truyền thừa, tuyệt đối so với hiện tại muốn khó hơn gấp một vạn lần không ngừng. Hoán ma kinh tới tay, Cố Huyền cũng không kịp phỏng đoán, trước tập trung ý chí, đem Hứa Dạ trên người tuân ra đồ vật lấy trước được tay lại nói. Hứa Dạ vật trên người chủ yếu là hai cái nhẫn. Miếng là của hắn chữ vật linh giới, mặt khác một viên lại là một cái tạo hình cổ sơ, nhìn không ra có tác dụng gì nhẫn. Mà trên thực tế, Cố Huyền thần niệm ấn ký là phụ ra ở cái giới chỉ này ở trên Cố Huyền thần niệm vội vã quét tới, nhận thấy được bên trong chiếc nhẫn dường như cất giấu một cái cổ xưa cường đại thần hồn. Hắn chấn động trong lòng, không sai biệt lắm minh bạch vì sao mấy lần thi triển thần niệm chi đao, chém ở Hứa Dạ trên người, người sau đều giống như vô cảm. Nguyên lai là có người thay hắn đỡ được những thứ này công kích. Bất quá, cái này thần hồn tựa hồ bị Cố Huyền nhất đao chém bị thương, đang rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa. Dù sao, phệ thần kinh thần hồn sát phạt thuật cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy. Đối với loại này chỉ còn lại có thần hồn đặc thù tồn tại, hiệu quả hơn nữa xuất sắc. Thôn phệ hết thần hồn của Hứa Dạ, Cố Huyền thần niệm lần nữa bành trướng một vòng. Chính hắn cảm giác, chính mình thần niệm đã cường đại đến mơ hồ tiếp cận sinh tử cảnh cực hạn trình độ. Đi lên nữa, chính là mặt khác một mảnh thiên địa. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong phệ thần kinh, đáng sợ hiệu quả rốt cuộc bắt đầu một chút xíu hiện ra. Đương nhiên, Cố Huyền lúc này cũng không đếm xỉa tới trong giới chỉ cái này một vị. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, sinh tử cảnh mở giai đan 1. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, cực đạo đoán thần đan 1. Liên tục hai lần gợi ý của hệ thống, Cố Huyền vừa định kiểm tra một cái lần đầu tiên lấy được cực đạo đoán thần đan là một đồ chơi gì, đột nhiên ánh mắt rơi vào trước mắt một chỗ trên mặt đất. Ừm. Cố Huyền đôi mắt khẽ động, tiến lên một bước, đem rơi trên mặt đất khối kia kỳ quái lệnh bài màu đen cho nhặt lên. Làm cho Cố Huyền cảm thấy kinh ngạc không phải cái này lệnh bài màu đen bản thân, mà là lệnh bài kia bên trên dính liền một căn rực rỡ kim sắc cơ duyên tuyến. Cơ duyên này tuyến vẫn liên tiếp đến. Cố Huyền trước mặt một gã cả người bao phủ ở hắc vân chính giữa đấu đồng nhân trên người. Cố Huyền ánh mắt ở lệnh bài cùng đấu đồng nhân trên người rời rạc, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Tuy là người này là hắn đến phía trước liền tồn tại, nhưng ở hắn giết chết Hứa Dạ cho đến bây giờ, người này vẫn luôn không có có động tác gì. Chứng minh bên ngoài cùng Hứa Dạ cũng không phải là một phe hắc vụ ở giữa bắn ra lưỡng đạo ánh mắt một mực tại trên dưới đánh nhất lấy Cố Huyền. Cố Huyền từ nơi này trong ánh mắt cảm ứng được nồng nặc khiếp sợ, kinh ngạc, kiên kỵ còn có mừng rỡ màu sắc, có chút quỷ đạo. Điều này làm hắn không phải rất thoải mái. Phủ. Nghe được Cố Huyền hỏi, áo choàng dưới truyền ra khàn khàn thanh âm trầm thấp, ta chính là Minh Phủ Sứ Quân, đến từ Minh. Minh Phủ Sứ Quân. Minh Phủ. Cố Huyền trong mắt hiện ra một chút nghi hoặc. Hắn dường như chưa từng nghe qua Trung Châu tồn tại có Minh Phủ cái tổ chức này. Giờ một cái Hứa Dạ ký ức, Cố Huyền phát hiện Hứa Dạ đối với cái thế lực này cũng không phải hiểu rất nhiều. Chỉ biết là cái này thế lực cực kỳ thân bí, dường như rất cường đại, một mực tại chung quanh mời chào Trung Châu thiên tài cùng cường giả. Thế gian vạn vật, có hướng dương mặt, cũng có bầu không khí không lành mạnh. Minh Phủ chính là Trung Châu bầu không khí không lành mạnh. Bất quá, chúng ta cũng không phải là nằm ở đối địch mặt. Thậm chí nói, chúng ta có cùng chung địch nhân. Nói, đấu đồng nhân dường như có ý riêng ngẩng đầu nhìn trời một chút. Cố đôi mắt chớp lên một cái, mở miệng nói, địch nhân gì? Đấu đồng nhân ý vị thâm trường trả lời, nếu là ngươi tuyển trạch gia nhập vào chúng ta, ngươi tự nhiên sẽ biết. Cố Huyền cười nhạt, giấu đầu phích vĩ, nói không tỉ mỉ. Muốn ta gia nhập vào, làm sao cũng phải xuất ra một điểm thực tế. Chỗ tốt chứ? Đấu đồng nhân suy suy cười quái dị hai tiếng, gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Nói. Hắn trực tiếp ném tới một khối tản ra hắc sắc u quang nhất thể. Cố Huyền đưa tay tiếp được, còn đến không kịp kiểm tra, đấu đồng nhân đã lui về sau lưng hư không nứt ra ở giữa. Chúng ta Minh Phủ từ trước đến nay đối với các ngươi những thứ này thiên tư chắc tuyệt thiên kiêu chi tử cực kỳ ưu đãi, gia nhập vào chúng ta, ngươi muốn tài nguyên, truyền thừa, còn có loại này tựa như hồn tinh, cái gì cần có đều có. Suy nghĩ thật kỹ một chút đi, quyết định, lần sau hay là dùng lệnh bài này liên hệ ta. Nói. Đấu đồng nhân hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Cố Huyền nhìn thoáng qua đấu đồng nhân biến mất vị trí, diện vô biểu tình. Thần bí này đấu đồng nhân cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn nhìn không thấu thực lực của đối phương, đây cũng là hắn không có mạnh mẽ xuất thủ lưu lại đối phương một trong những nguyên nhân, còn có chính là lệnh bài màu đen ở trên kim sắc cơ duyên tuyến. Nói rõ cái này cái gọi là minh phủ với hắn mà nói có lẽ là thật sự có chỗ tốt tồn tại. Cố Huyền kiểm tra minh phủ sứ quân để lại cho hắn khối kia tinh thể màu đen, thần niệm thăm dò vào, tinh thể màu đen bên trong lập tức tuôn ra một đạo đạo kỳ dị lực lượng. Lực lượng này dung nhập Cố Huyền não hải, hắn thần niệm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng. Hồn tinh. Tăng thêm thần hồn cường độ lực lượng. Cố Huyền lấy làm kinh hãi. Thần hồn của hắn có thể vẫn cấp tốc tăng trưởng, là bởi vì hắn người mang từ thần kinh, có thể đi qua không ngừng thôn phệ người khác thần hồn tới lớn mạnh thân mình, nhưng đối với một dạng võ giả mà nói, cho dù là như Hứa Dạ như vậy thiên tài, muốn tăng cường thần hồn của mình cũng chỉ có đi qua ma luyện tự thân ý chí võ đạo, hoặc là đốn ngộ trở, các loại cách. Nhưng này tên là hồn tinh tinh thể màu đen dĩ nhiên ẩn chứa trực tiếp tăng cường thần hồn năng lượng, nói là trí bảo cũng chút nào không quá đáng. Nếu như nhét vào bên ngoài, đầy đủ làm cho sinh tử cảnh cường giả cũng vì đó đánh vỡ đầu. Ngươi biết cái này minh phủ là lai lịch gì sao? Cố Huyền hỏi một bên Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt nhìn hắn một cái, mỗi chữ mỗi câu trả lời, đại biến khởi nguồn, ngoại vực chi hồn. Ý tứ? Cố Huyền thần sắc chấn động một cái, đôi mắt chớp động, trầm mặc một hồi, nói thật nhỏ, minh phủ thật sao? Có điểm hắn tạm thời đem chuyện này ném qua một bên, việc cấp bách, vẫn là giải quyết trong chiếc nhẫn cái kia cổ xưa thần hồn. Tặc! Cái này tồn tại không nhanh chóng giải quyết, rất có thể trở thành chôn thân nhân một cái thai hoang ẩm, không biết lúc nào sẽ bạo nổ tâm hắn khó an. Đi thôi. Cố Huyền bắt chuyện Thượng Quan Nguyệt, hai người vội vã cách Khai Sơn Cốc tạm. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 301. Lao thất phu, ngươi có phải hay không coi thường ta Cố Huyền? Một mạch chém vận mênh nhất đao. 4. Là ngươi từ trong ngủ mê đem ta đánh thức sao? Tiểu tử. Ngươi là ai? Hai anh. Ngươi không cần phải xen vào lão phu thân phận, ngươi chỉ cần trả lời lão phu, ngươi có muốn hay không mạnh mẽ. Có nghĩ là bước trên đỉnh cao nhất của thế giới này, đem mọi người đều dẫm ở dưới chân, muốn làm gì thì làm. Ha ha, tốt. Tốt. Thứ nay về sau, ngươi đã bảo ta bạch lão. Ta sẽ tiễn ngươi đi lên giới này tuyệt đỉnh. Lẻ thẻ ký ức, dần dần chắp và ra một cái lao ra ra hình tượng. Cố Huyền mở mắt, lật xem hết Hứa Dạ mẫu ký ức. Hắn đại khái làm rõ ràng trong giới chỉ ngủ say thần hồn thân phận. Hứa Dạ quật khởi, không sai biệt lắm chính là một cái thiếu niên bình thường đống nhiên đạt được trong giới chỉ vô danh cường giả lao ra ra trợ giúp. Do đó đi lên nhân sinh tột cùng đường. Lại là một cái chủ giác mô bản gia hỏa. Cố Huyền ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. So sánh Tiêu Thần cùng Diệp Thiên, Hứa Dạ chủ giác mô bản tới càng cường đại, tương đương với tùy thân dẫn theo cái phần mềm hoặc một dạng. Trên con đường tu hành có người chỉ điểm, gặp phải hung hiểm. Trong giới chỉ lao ra ra còn có thể nhảy ra đúng lúc cứu lại hắn với trong nước lửa. Đây cũng là trong ba người, cho đến tận bây giờ Hứa Dạ thành tựu tối cao, thực lực mạnh nhất nguyên nhân. Dường như cũng không phải là thiên huyền đại lục nhân. Cố Huyền nhìn chằm chằm trong tay cổ sơ nhẫn, trong mắt lưu động suy tư ánh sáng. Hắn từ Hứa Dạ trong trí nhớ, không chỉ một lần chứng kiến, cái này trong chiếc nhẫn thần hồn từng đối với hắn nhắc tới dẫn hắn cách đây 093 cái thế giới, ngươi điểm kết thúc không ở chỗ này vực các loại. Hiện nhi. Ngươi có thể nhìn ra chiếc nhẫn này chúng cất giấu thần hồn lai lịch sao? Cố Huyền cầm nhẫn hỏi Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt tức giận nói ra, ngươi thật lấy ta làm công cụ người đúng không? Nào dám? Cố Huyền biểu tình ngượng ngùng. Thượng Quan Nguyệt lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Cố Huyền trong tay chiếc nhẫn này. Rất mau trở lại nói, không phải giới này vật. Quả nhiên, cùng minh phủ nhóm người kia lai lịch giống nhau. Cố Huyền nói rằng. Thượng Quan Nguyệt lại lắc đầu nói, không phải. Chiếc nhẫn này lai lịch cùng minh phủ nhân không phải một chỗ. Thượng Quan Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú. Ta xem không rõ hắn đã qua, ngược lại là tương lai của hắn nhất thanh nhị sở. Cố Huyền hai mắt sáng lên. Tương lai của nó là cái gì? Thượng Quan Nguyệt bình thản nói, không có tương lai. Vật ấy đến trên tay ngươi sau đó, vận mệnh tuyến liền cơ bản chặt đứt. Cố Huyền sửng sốt, chợt dường như minh bạch rồi rất nhiều. Thượng Quan Nguyệt nói này nhẫn đến rồi trên tay mình phía sau vận mệnh thì đứt dây. Nói rõ trong chiếc nhận thần hồn biết bởi vì chính mình mà tiêu vong. Tình huống gì biết đưa tới kết quả như vậy đại khái tỷ lệ. Cố Huyền hít sâu một hơi, nhãn thần biến đến băng lãnh xuống tới. Cái này trong chiếc nhận thần hồn không phải thứ tốt gì. Nghĩ lấy, Cố Huyền đem thần niệm chậm rãi rót vào cổ sơ bên trong chiếc nhẫn. Tại hắn tâm thần đắm chìm sát na, lập tức cảm giác có một đạo khổng lồ thần niệm đem chính mình kéo vào. Cố Huyền mở mắt, phát hiện chu vi mảnh nhỏ cho mịt mờ thế giới, mà trước mắt nhất tôn không gì sánh được vĩ ngạn không gì sánh được thân ảnh cao lớn đang lạnh lùng nhìn xuống cùng với chính mình.
Giết Hứa Dạ, hư bổn tọa đại sự.
Người thật to gan.
Vĩ ngạn người mở miệng quát lớn.
Trong sát na, trên bầu trời nổ vang vô số đạo lôi lộ.
Thiên địa vì thế mà chấn động đứng lên.
Người này gần giống như này phương chúa tể thế giới, hắn một phẫn nộ, cả thế giới phảng phất đều muốn trở nên là út.
Đối mặt đây giống như mạt thế một dạng trắng cảnh, Cố Huyền lại diện vô biểu tình, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào?
Hai anh!
Vĩ ngạn người cười nhạt, ngạo nghễ mở miệng, thanh âm uy nghiêm như thiên lôi vậy từ khung vũ hạ xuống.
Bổn tọa chính là thượng giới thiên tôn, thân phận tôn sư không phải các ngươi hạ giới điệp hoặc có khả năng phỏng đoán.
Ngươi giết Hứa Dạ, hư bổn tọa đại sự.
Bổn tọa nguyên hẳn là đưa ngươi thuận tay bóp chết, nhưng bây giờ chính là lục dùng người, như ngươi nguyện ý thế thân Hứa Dạ vị trí, vì bổn tọa sở khu xử, bổn tọa có lẽ có thể tha ngươi một mạng.
Nói, vĩ ngạn người chậm rãi túi người tới.
Cự đại khuôn mặt từng bước gần kề Cố Huyền, trên mặt một cái lỗ chân lông đều so với Cố Huyền muốn lớn hơn nhiều.
Một màn này giống như là thần minh cùng kiến hôi giữa đối thoại.
Cố Huyền chân mày lại từng điểm nhíu lại.
Ngươi đối với Hứa Dạ cũng không phải là loại thái độ này a?
Cố Huyền nhẹ giọng nói, trên mặt hốt nhiên nhưng định khí liên tục xuất hiện, toàn thân hiện ra sát ý ngập trời.
Lao thất phu, ngươi chớ không phải là coi thường ta Cố Huyền.
Đang khi nói chuyện, Cố Huyền thân hình cũng cực nhanh phồng lớn.
Ngắn ngủi mấy cái hô hấp gian, liền từ một con run rế trưởng thành đến cự nhân, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng, sớm muộn có thể tăng trưởng đến như vĩ ngạn thân thể hình cao thấp.
Vĩ ngạn người thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, thanh sắc câu lệ quá to, bắp đùi.
Cố Huyền nhãn thần băng lãnh, tâm niệm chuyển động gian, một thanh như minh hồng đao độc nhất vô nhị trường đao xuất hiện ở trong tay hắn.
Hướng về vĩ ngạn người liền trực tiếp chém ra một đao.
Chết!
Dây đặc sát ý tràn ngập giữa thiên địa, vĩ ngạn bóng người sắc mặt rốt cuộc triệt để thay đổi.
Biến đến khẩn trương lại sợ hãi đứng lên.
Dừng tay, chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng.
Thương lượng cờ mở nở, ta muốn ngươi chết.
Cố Huyền chém ra một đao, thông thiên triệt địa đao quang chạm quá vĩ ngạn bóng người thân thể.
Muốn thời gian, vĩ ngạn bóng người trực tiếp bị hắn nhất đao chém thành hai đoạn.
Phá toái trong thân thể bị trường đao mang ra khỏi nhẹ nhẹ sợi kế khí lưu, hết thể bị Cố Huyền hấp thu.
Hai đoạn thân thể rất nhanh khép lại, tái hiện hóa thành vĩ ngạn bóng người, nhưng khí tức rõ ràng suy sụp một ít.
Giết!
Cố Huyền cũng không lời nói nhảm, trực tiếp lại là đao thứ hai chém ra.
Đáng chết!
Ngươi vì sao có thể thôn vệ thần hồn của ta?
Vĩ ngạn bóng người vừa sợ vừa giận, hợp với bị Cố Huyền chạm sát mấy lần, rốt cuộc triệt để điên cuồng lên.
Hảo hảo hảo!
Lão phu ngược lại là phải nhìn, ngươi một hạ giới kiến hôi, làm sao có thể nuốt rơi ta?
Nói, hắn kêu to một tiếng, cả người hóa thành một mảnh màu xám cho vũ khí, trực tiếp đem Cố Huyền đoàn đoàn bọc lại.
Sương mù màu xám cấp tốc xoay tròn, hình thành một đạo cơn lốc.
Cơn lốc lôi xé Cố Huyền thân thể. Cố Huyền cảm giác chính mình thần hồn chi lực đang không ngừng bị xé ra đi, ngược lại bị đối phương cắn nuốt.
Vang lên bên tai một cái thương lão nhãn thông khoái thanh âm, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, chính là 18 năm tu hành, như thế nào cùng ta rèn luyện vạn năm thần hồn so sánh với.
Chết đi.
Cố Huyền đôi mắt trong như gương, một đạo hàn mang hiện lên.
Giơ lên trong tay trường đao ung dung nhất đao chém xuống.
Dưới một đao này, trong hư không dường như hiện ra một đạo xám lạnh đường nét.
Đao quang chẳng quá, xám lạnh đường nét trực tiếp ngăn ra, biến mất.
Một đao này tên là một mạng vô gian.
Đây là một mạch chém vận mệnh nhất đao.
Cố Huyền chí cường nhất đao.
Cố Huyền lúc này rốt cuộc biết, vì sao thần bí này thần hồn vận mệnh chi tuyến sẽ trực tiếp tiêu thất.
Nguyên lai,
chính là bị chính mình chặt đứt.
Ở Cố Huyền cái này chém ra một đao trong nháy mắt, vĩ ngạn bóng người thanh âm trở nên sợ hãi đứng lên, trong đó tràn đầy cự đại chấn kinh cùng bất khả tư nghị, khó có thể tin hết lớn, đây là vận ý.
Không có khả năng.
Điều đó không có khả năng.
Ngươi một chính là hạ giới kiến, làm sao có thể lĩnh ngộ được cái này trí cao vô thượng võ đạo ý.
Ta không tin á á á bốn.
Vận mệnh chi tuyến gãy, xám lạnh cơn lốc trực tiếp tán loạn, vĩ ngạn bóng người ý thức tiêu thất.
Hắn sở lưu giữ lại thần hồn mảnh nhỏ, hóa thành quần quận hôi vụ không giữ lại chút nào dũng mãnh vào Cố Huyền trong cơ thể.
Cố Huyền hình thể cấp tốc bành trướng, đại biểu cho thần hồn của hắn thần niệm cường độ cũng ở tăng lên điên cuồng lấy.
Cùng lúc đó, còn có một chút nghiền nát lại cổ xưa hình ảnh,
cũng theo đó cùng nhau dũng mãnh vào Cố Huyền trong đầu.
Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự.
Chương 302.
Ba vạn năm trước tân bí, vương cảnh lĩnh vực, có thể so với kim cương sáng chói thần hồn một.
Cố Huyền trong ngày thường cùng thượng quan nguyện chăm chỉ tu luyện, vận mệnh đao ý vẫn vững bước tăng lên.
Đã đạt được cảnh giới tiểu thành, bất quá hắn chẳng bao giờ đối với người sử dụng qua.
Bây giờ lần đầu tiên thi triển,
liền trực tiếp bóp chết một gã không biết tên cổ giả tồn tại. Vận mệnh bảy ý bá đạo, có thể thấy được lồn đốm. Vĩ nạn bóng người thần hồn bị Cố Huyền hấp thu, Cố Huyền trong đầu hiện lên từng đạo nghiền nát lại mơ hồ hình ảnh. Cố Huyền chứng kiến, một cái thon dài tuấn mỹ thanh niên khúm núm đứng ở một gã dáng người cao miểu, thấy không rõ diện mục bóng người trước mặt. Bạch Thu Diệp, đến nay mặt trời mọc, đến phiên ngươi trị thủ vực giới nhập khẩu, thời hạn 3 và 5. Đệ tử tuân mệnh. Các ngươi thiên phú không tệ, giao ra trên người sở hữu có giá trị vật, ta có thể tiếp nhận dẫn các ngươi vào ta Cực Tiên Tông. Các ngươi có bằng lòng hay không? Hình ảnh nhất chuyển, thanh niên tuấn mỹ chỗ ở vị trí thay đổi một cái, biến thành từ trên cao nhìn xuống đối mặt người khác. Tại hắn đầu dưới vị trí, vài tên khí chất không tầm thường nhân vật khung nung đứng, thần sắc có chút khó coi. Mấy người do dự lựa chọn một phen, cuối cùng tuyển trạch giao ra riêng mình chữ vật linh giới. Toàn bộ nghe tới sự an bài. Thanh niên tuấn mỹ trên mặt lộ ra tự đắc tiêu ý. Lại nhất chuyển, Cố Huyền chứng kiến thanh niên tuấn mỹ cùng mấy cái cùng hắn ăn mặc cùng loại phục sức người, đứng tại trong hư không, vẻ mặt tàn khốc nhìn phía dưới một đạo thân ảnh. Lớn mật. Chính là hạ giới con kiến hôi, còn dám đối lên sử dụng bất kính. Đạo nhân ảnh kia thong thả ngẩng đầu lên, anh tuấn khuôn mặt trên phòng hiện lên vẻ khinh thường cùng cười lạnh trào phúng. Bè lũ su nịnh, cáo mượn oai hùng hạng người, cũng vọng tưởng để cho ta liêm trang bị thiên túi đầu. Chê cười. Nghe được đối phương giễu cợt, thanh niên tuấn mỹ trở nhập nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng, thật can đảm, đáng chết. Đáng chết. Nói, mấy người hợp lực đánh ra một trường, lực lượng đáng sợ dung hợp vào một chỗ, hóa thành một con tre khuất bầu trời đại thủ, chậm rãi khuynh áp xuống. Tựa hồ muốn đạo thân ảnh kia cùng phía dưới đại địa toàn bộ một trường gỗ thoái. Anh tuấn nam tử trong mắt bắn ra quang huy chói mắt, đột nhiên rút đao, nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi ngăn không được ta. Cố Huyền tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra cự đại khiếp sợ và khó có thể tin màu sắc. Ma đao chủ nhân. Hắn dĩ nhiên tại cái này cái gọi là bạch lao thần hồn trong trí nhớ thấy được ma đao chủ nhân vẫn lạc lúc chẳng cảnh. Nguyên lai, trước đây chấn áp ma đao chủ nhân, đưa tới ma đao nghiền nát. Ma đao chủ nhân vẫn lạc già thiên đại thủ liền tới từ hắn. Chuẩn xác mà nói, chắc là bọn họ. Cùng trắng thu họa tương tự tồn tại còn có mấy cái. Cố Huyền đại thể có thể đoán ra năm đó một màn kia tình huống cụ thể. Trắng thu họa mấy cái gọi là thượng giới sứ giả, nghe theo tông môn mệnh lệnh trấn thủ vực giới. Mà thiên huyền đại lục, khả năng còn không vẹn vẹn chỉ là thiên huyền đại lục các cường giả, muốn đi vào thượng giới, thì không khỏi không tiếp thu trắng thu họa chờ thêm giới sứ giả bóc lột. Ma đao chủ nhân không chịu nổi loại khuất nhục này, tuyển trạch cùng trắng thu họa đám người xuất thủ. Cuối cùng ma đao chủ nhân thua, ma đao nghiền nát, thân tử đạo tiêu. Cũng có thể nói thắng, bởi vì trắng thu hồi đám người hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào, chỉ còn lại có một kế thần hồn du đang ở bên trong trời đất, còn phải dựa vào lửa thiên huyền đại lục thổ dân nhiễm chậm rãi khôi phục nguyên khí. Ma tám ngày. Cố Huyền nhớ kỹ tên này, ma đao chủ tên của người. Như đổi lại là ta, ở dưới tình huống đó, biết làm lựa chọn như thế nào. Đao giả, thà gậy không cong. Thân đao có thể thoái, đao phong không ngã. Cổ lớn lao kính nể từ Cố Huyền trong lòng thản nhiên dâng lên. Ngày khác ta như thành đạo, làm thay ngươi giết lần những thứ này, tiểu hạng người. Cố Huyền đôi mắt chớp động gian, âm thầm hạ quyết tâm. Trắng thu vẽ thần hồn phi thường khổng lồ, đây vẫn chỉ là hắn trọng thương sau đó để lại một luồng tàn hồn. Rất khó tưởng tượng người này thời kỳ tột cùng là cảnh giới cỡ nào. Bởi vì là tàn hồn. Sở dĩ trong đó rất nhiều ký ức đều là mơ hồ cùng pha toái, căn bản tìm không được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Cũng may thần hồn của Cố Huyền nhưng đang điên cuồng tăng lên. Rất nhanh, thần hồn của Cố Huyền cường đại đến đột phá một cái nào đó giới hạn. Nhị. Trong sát na, Cố Huyền cảm giác hết thảy trước mắt đều phát sinh biến hóa. Hắn dường như có thể chứng kiến vạn sự vạn vật, thiên địa đại đạo lưu chuyển quy tích. Hắn thần niệm cường đại đến một cái mức trước đó chưa từng có, khuyết tán ra. Trăm dặm. Nghìn dặm. Khoảng cách mấy ngàn dặm thoáng một cái đã qua, còn xa xa chưa đạt đến phần cuối. Mấu chốt nhất một điểm là, ở Cố Huyền thần niệm bao phủ phương viên 10 trượng phạm vi bên trong, hắn có một loại chúa tể hết thể cảm giác. Loại cảm giác này cùng loại đao ý đại thành đao ý kết giới, nhưng lại so đao ý kết giới cao cấp hơn bên trên không biết bao nhiêu lần. Đó là một loại, quyền sinh sát trong tay, nhất niệm hoa khai trưởng khống cảm giác. Vương cảnh thần hồn. Lĩnh vực chi lực. Cố Huyền hít sâu một hơi. Trong mắt lộ ra cực kỳ mãnh liệt hưng phấn màu sắc. Không. Hoa. Ở phệ thần kinh phụ trợ, thêm lên cùng nhau đi tới thôn phệ quá như vậy qua thần hồn mạnh mẽ, hắn thần niệm cường độ rốt cuộc đột phá đến vương cảnh. Có trời mới biết, hắn tu vi thật sự bất quá mới, chỉ có, khó khăn lắm bước vào sinh tử cảnh nhất trọng mà thôi. Vương cảnh thần hồn, cái này cũng ý nghĩa, ta thăng cấp vương cảnh con đường không sai biệt lắm đã đả thông phân nửa, chỉ cần sinh tử cảnh không phải vẫn lạc, an an ổn ổn đạt được sinh tử cảnh thập trọng. liền sở hữu so với người bình thường nhiều chọn gấp đôi có khả năng thăng cấp vương cảnh. Cố Huyền thần sắc mừng rỡ, nỗ lực bình phục nội tâm kích động tâm tình. Bất quá ta người vương giả này lĩnh vực cùng chân chính vương giả lĩnh vực so với vẫn là kém hơi nhiều, cho người ta một loại phi thường không ổn định nhãn yếu ớt cảm giác, dù sao cũng là hoàn toàn dựa vào lấy số lượng chồng chất đi lên, hầu như không có gì liên quan tới vương cảnh. Cảm ngộ. Cố Huyền suy nghĩ một chút, xuất ra phía trước hệ thống thưởng cho tới tay cái viên này cực đạo đoán thần đan. Cái này cực đạo đoán thần đan hiệu quả như tên, là chuyên môn dùng để rèn luyện thần hồn tăng cường thần hồn đan dược. Cố Huyền đem dùng, thần hồn ở chỗ sâu trong lập tức truyền đến thiên đao vạn đường một dạng đau đớn cảm giác. Cái này đau đớn đến từ thần hồn ở chỗ sâu trong, liên tâm trí như sắt Cố Huyền đều khó chịu được, kém chút kêu thảm lên. Bất quá cũng may, quá trình này vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Không sai biệt lắm thời gian một nén nhang sau đó, Cố Huyền mở mắt, toàn thân đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng thống khổ mang tới hồi báo cũng để cho Cố Huyền trở nên mừng rỡ. Đề thăng. Dùng qua cực đạo đoán thần đan sau đó, hắn thần niệm nhất vẫn chưa tăng thêm bao nhiêu, nhưng ở chất bên trên lại đạt được gấp trăm ngàn lần, bởi vì là dựa vào hấp thu người khác thần hồn mà tăng lên. Sở dĩ Cố Huyền thần niệm tuy là cường đại, nhưng là cực kỳ phù phiếm, thần hồn ở giữa càng là tràn đầy một ít tạp chất. Nhưng dùng qua cực đạo đoán thần đan sau đó, thần hồn của Cố Huyền biến đến giống như kim cương một dạng lóe sáng trong sáng, thần niệm càng là so trước đó cường đại hơn rất nhiều lần, biến đến giống như đao phong một dạng sắc bén. Cảm giác giờ này khắc này, Cố Huyền thần niệm chỉ là hơi chút lộ ra, tựa như thiên đao ra khỏi vỏ, cho người ta một loại không gì sánh được lóng lánh lóa mắt, bất luận kẻ nào nhìn kỹ hắn đều sẽ có một loại mãnh liệt đau đớn cảm giác, đó là đến từ linh hồn đau đớn. Như vậy thần hồn chất lượng, thêm lên vương cảnh thần hồn lĩnh vực, cái này nghiễm nhiên đã trở thành ta hiện tại trong tay nhất cường đại lá bài tẩy. Cố Huyền ánh mắt sáng quắc, đôi mắt tựa như sáng chói tinh thần. Mặc dù không cách nào cùng chân chính vương cảnh cường giả tranh phong, vương cảnh phía dưới, hẳn là không người là đối thủ của ta làm. Chương 303. Minh Phủ Minh Soái, Thập Điện Minh Vương, Ngũ Vương Minh Đế 2. Cố Huyền rất khó tưởng tượng ra, tại loại này vương cảnh lĩnh vực tuyệt đối trưởng khống lực phía dưới, sinh tử cảnh bên trong có ai có thể cùng chính mình chống lại. Bất quá. Thần hồn vô cùng cường đại, nhục thân ngược lại thành gánh nặng. Cố Huyền bất đắc dĩ phát hiện, bởi vì thần hồn vô cùng cường đại, nhục thân có điểm theo không kịp. Mặc dù là hắn hiện tại huyền thể đại thành, gần thăng cấp đỉnh giai huyền thể, cũng vô pháp thời gian dài duy trì vương cảnh lĩnh vực. Bằng không nhục thân biết có xu thế sụp đổ, thần hồn thoát ly nhục thân, trở thành độc lập tồn tại. Thật giống như lĩnh ngộ chỗ kiếm 23 kiếm thánh, bất quá ta tình huống còn không có hỏng bét như vậy. Bất kể như thế nào, Cố Huyền đều xem như là đạt được một tấm cực kỳ cường lực con bài chưa lật. Một khi mở ra, đủ để khiếp sợ thế nhân. Đây mới là phệ thần kinh chân chính là chỗ cường đại a. Cố Huyền đơn giản xuất ra phía trước lấy được cái viên này huyền thể thăng giai đan, chính thức đem huyền thể để thăng tới đỉnh giai tầng thứ. Đỉnh giai huyền thể. Cố Huyền sức mạnh thân thể trực tiếp tăng vọt đến 6 thập long, nếu như mở ra thần lực đạo cung, lực lượng có thể hoàn toàn đột phá trăm long, cũng chính là 100 triệu cân cánh cửa. Cố Huyền thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên người thần văn giãn ra, biến đến càng ngày càng huyền ảo cường đại. Rất khó tưởng tượng, hắn nhục thân nếu là chân chính bước vào thần thể phạm chủ, nên sở hữu thế nào kinh khủng vĩ lực. Ngay sau đó, Cố Huyền từ trong trí nhớ tìm kiếm ra từ Hứa Dạ trên người lấy được Hoán Ma Kinh. Tỉ mỉ lật xem, tìm hiểu. Hoán Ma Kinh cường đại, từ Hứa Dạ trong tay liền có thể nhìn thấy 1-2-4. Thượng cổ tứ đại kỳ kinh, mỗi một cửa đều là vô thượng truyền thừa. Cũng chính là phệ thần kinh cùng thiên dưỡng kinh cái này hai môn công pháp, có thể dùng Cố Huyền cùng nhau đi tới trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng. Hắn rất chờ mong, Hoán Ma Kinh có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Nửa tháng sau, một thung lũng bí ẩn. Bên ngoài sơn cốc nơi nào đó hư không, đột nhiên tách ra. Một cái cả người hắc vụ quấn quanh, thấy không rõ diện mục đấu đồng nhân từ đó đi tới. Đấu đồng nhân ngẩng đầu hướng bên trong sơn cốc nhìn lại, chứng kiến cả tòa sơn cốc đều bị nồng nặc ma khí tràn ngập lấy. Dường như có một cỗ cổ xưa đại thế bao phủ nơi này. Đấu đồng nhân mày nhăn lại, do dự một hồi, vẫn là bước vào. Nhưng ngay khi hắn tiến vào bên trong trong nháy mắt, bên trong sơn cốc ma khí bỗng nhiên cấp tốc ngưng tụ. Thoáng qua trong lúc đó ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng người. Bóng người trong tay dường như còn cầm nắm một thanh trường đao, không nói hai lời, hướng về đấu đồng nhân nhất đao hung hăng chém xuống. Cái này ma ảnh sở chém ra ánh đao ẩn chứa cổ xưa thiên địa đại thế, chém ra một đao, trực tiếp đem hư không ung dung mở ra. Hướng phía đấu đồng nhân phủ đầu chém xuống. Đột nhiên khủng bố sát khí làm cho đấu đồng nhân tê cả da đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lạnh rên một tiếng, trên người trong nháy mắt buộc phát ra một cô khí thế cực kỳ đáng sợ. Sinh tử cảnh thập trọng. Vâng! Đấu đồng nhân một trưởng vỗ ra, bên trong sơn cốc thiên địa linh khí hầu như toàn bộ bị hắn khuấy động đứng lên, hóa thành chỉ bàn tay khổng lồ, hung hăng đem ma ảnh đập nát.
Ngươi có ý tứ?
Đấu đồng nhân cao giọng quát chói tai. Không bao lâu, một đạo thon dài cao ngất bóng người từ chỗ tối đi tới. Người này tướng mạo cực kỳ đẹp trai, xuất hiện sau đó dường như lập tức trở thành thiên địa trung tâm, nhưng người hấp dẫn nhất hay là hắn đôi tròng mắt kia, trong suốt như tắm, rực rỡ như sao.
Không có ý gì, chỉ là muốn nhìn.
Các ngươi cái này cái gọi là minh phủ, đến cùng có đáng giá hay không ta gia nhập vào.
Cố Huyền mỉm cười, mở miệng nói.
Đấu đồng nhân không nói gì, nhưng không cần đoán cũng biết hắn lúc này áo choàng dưới sắc mặt nhất định rất khó nhìn.
Ngươi nếu gọi ta tới, chắc là bằng lòng gia nhập vào minh phủ.
Đấu đồng nhân hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem nóng nảy tâm tình kiềm nén xuống tới, nói với Cố Huyền.
Cố Huyền cười gật đầu.
Các ngươi thành ý đầy đủ, ta không có lý do cự tuyệt.
Nghe được Cố Huyền lời nói, đấu đồng nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, gật đầu nói, rất tốt, cái kia từ đó về sau, các hạ chính là ta minh phủ một thành viên.
Ngay sau đó, đấu đồng nhân từ chữ vật linh giới trung móc ra mấy thứ đồ ném cho Cố Huyền.
Cố Huyền đưa tay tiếp được, phát hiện trong đó lại là một khối hắc ngọc lệnh bài, thế nhưng càng thêm tinh xảo.
Lệnh bài một mặt có khắc minh chữ, một mặt khác, thì có khắc một cái xoáy chữ. Mà đổi thành bên ngoài, lại là nhất kiện cùng đấu đồng nhân mặc trên người cùng loại áo choàng, còn có một cái tạo hình quỷ dị mặt nạ.
Dường như cụ bị cắt đứt thần niệm dò xét hiệu quả thần kỳ.
Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta minh phủ thứ 86 minh soái.
Ngươi vì minh phủ làm toàn bộ công hiến, đều sẽ ghi lại ở của ngươi thân phận lệnh bài bên trên. Minh phủ có dặn dò gì, cũng sẽ đi qua cái thân phận này lệnh bài trực tiếp thông chi ngươi không?
Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi không công thay minh phủ công tác.
Ngươi làm toàn bộ công việc đều sẽ chuyển hóa thành cống hiến tương ứng giá trị, điểm cống hiến có thể tại minh bên trong điện hối đoái các loại bảo vật, công pháp, truyền thừa.
Cố Huyền nghe đấu đồng nhân giới thiệu, đôi mắt hơi chớp động, đống nhiên mở miệng nói, thứ 86 minh soái ở minh phủ thuộc về dạng gì giai bậc?
Đấu đồng nhân thản nhiên nói, không cao lắm, đương nhiên cũng không tính thấp.
Ở ngươi phía dưới, còn có minh tướng, minh binh.
Ngươi bên trên, còn có 16 đại minh quan, thập điện minh vương, ngũ phương minh đế như ngươi, chính là lệ thuộc sơn đô minh vương, tuyệt âm đại minh quan dưới trướng.
Cố Huyền trong lòng giật mình.
Hắn sinh tử cảnh gia nhập vào minh phủ, đều chỉ có thể thu được một cái minh đẹp trai vị trí, đi lên còn có minh quan, minh vương cùng minh đế cái kia những tồn tại này nên là dạng gì thực lực.
Vương cảnh,
thậm chí hoàng cảnh cường giả.
Trung Châu còn có như vậy thế lực cường đại tồn tại sao?
Quả thực khiến người ta khó có thể tin.
Nhìn lấy Cố Huyền khẽ chấn động biểu hiện, đấu đồng nhân dường như có chút thỏa mãn, mở miệng nói, tốt lắm, không sai biệt lắm chính là cái này chút.
Như có nhu cầu, trong tay ngươi minh soái lệnh bài có thể điều động 20 vị minh tướng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phụ cận có minh phủ nhân tồn tại.
Còn có, điểm trọng yếu nhất,
có ở đây không xác nhận thân phận đối phương dưới tình huống, tốt nhất không nên bại lộ thân phận của ngươi.
Nói xong, đấu đồng nhân cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp lui vào hư không, 1.8 biến mất.
Cố Huyền đứng tại chỗ, vẫn còn đang suy tư lấy đấu đồng nhân lời nói.
Thượng quan Nguyệt từ một bên đi tới bên người của hắn.
Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy ta gia nhập vào minh phủ chuyện này, tốt hay xấu?
Cố Huyền nhìn lấy lệnh bài trong tay, hỏi Thượng quan Nguyệt.
Thượng quan Nguyệt cúi đầu mở miệng nói, ta không biết là tốt hay xấu, nhưng ta thấy, ngươi sẽ trở thành.
Cố Huyền thân thể hơi chấn động một chút. Đôi mắt sáng lên một cái.
Là sao?
Cố Huyền cầm lấy mới vừa tiệt hồ thành công, lấy được một viên đại đạo cấp cảm ngộ đan, thuận tay ném vào trong miệng.
Ta đây cần phải cố gắng thật nhiều.
Cố Huyền nhắm mắt lại, tiếp tục tiến nhập tiềm tu.
Hoán ma kinh cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mới vừa tiếp xúc, để lực chiến đấu của hắn lại lên một nấc thang, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào.
Chương 304.
Cương đại hoán ma kinh, thượng cổ thần đỉnh dư nghiệt 3.
Cùng lúc đó, ở một chỗ khác,
phía trước mới vừa cùng Cố Huyền chạm mặt đấu đồng nhân giờ này khắc này đang nửa quỳ ở một đạo cả người bao phủ ở dậy đặc hắc vụ chính giữa bóng người trước mặt.
Thần thái cung kính, mở miệng trả lời.
Hứa Dạ bị người nọ giết chết, ta liền tự ý làm chủ, cùng với tiếp xúc, cho hắn một cái minh đẹp trai vị trí.
Mời minh quan đại nhân thứ tội.
Trong hắc vụ bóng người túi đầu nói ra, người này người mang đại khí vận, rất có thể là Trung Châu cái này một thời đại một trong những nhân vật chính, giá trị to lớn vượt qua Hứa Dạ rất nhiều.
Ngươi lần này có thể đem hắn mời chào tiền đến, có công không quá, ta muốn hảo hảo ban cho ngươi.
Đấu đồng nhân thần sắc vui vẻ, cung kính nói, đà tạ đại minh quan.
Bất quá thân phận của người này cùng mục đích còn cần suy tính.
Đấu đồng nhân gật đầu nói, ta minh bạch nên làm như thế nào.
Trong hắc vụ bóng người gật đầu, thấp giọng nói, vô luận như thế nào, chỉ cần không phải thần đình người, liền đều dễ nói. là quần quận ma khí ngưng tụ thành đoàn, giống như thượng cổ phủ xuống đại ma, lại tay cầm đao nhận. Ma ảnh chém ra một đao, đáng sợ ánh đao quét ngang qua, trực tiếp trên mặt đất quét ngang ra một mảnh hình quạt đất bằng phẳng. Không tám nguyên bản to như vậy sơn cốc, trực tiếp ở nơi này nhất đao dưới hóa thành hư vô. Không hổ là thượng cổ tứ đại kỳ kinh một trong Hoán Ma Kinh, tuy chỉ là sơ luyện, nhưng uy lực đã cực kỳ đáng sợ. Cố Huyền đứng trên hư không, nhìn hắc sắc ma ảnh nhất đao tạo thành kết quả, thần sắc có chút mừng rỡ. Hoán Ma Kinh chỗ cường đại, ở chỗ có thể dùng thiên địa đại thế triệu hoán thượng cổ ma đầu tàn hồn, tới hiệp trợ tự thân chiến đấu. Giống như ban đầu hứa dạ một dạng, có thể một hơi thở triệu hồi ra mười mấy con có thể so với sinh tử cảnh thượng cổ đại ma hư ảnh, phía sau thậm chí còn triệu hồi ra một viên thật ma đầu đầu lâu. Bất quá Cố Huyền nhưng chưa vâng theo hứa dạ con đường đi. Cố Huyền tuyển một cái điều hòa biện pháp, hắn lợi dụng Hoán Ma Kinh triệu hoán qua đây thượng cổ ma hồn, đồng dạng thi triển đao pháp. Như vậy ưu điểm là Cố Huyền đang thao túng ma hồn lúc cũng sẽ không ảnh hưởng tự thân chiến đấu, tương đương với nhiều một cái phân thân, sức chiến đấu tăng cường một lần. Hơn nữa, theo hắn đối với Hoán Ma Kinh cảm nộ càng sâu, triệu hoán đến ma hồn cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Đợi một thời gian, thượng cổ ma hồn thậm chí khả năng thi triển ra Cố Huyền đao đạo áo nghĩa cũng không nhất định. Ở sự linh hoạt cùng trưởng không tính bên trên, muốn vượt qua xa hứa dạ, dễ sai khiến. Hoán Ma Kinh trung quy chỉ là phụ trợ, ta chân chính dựa vẫn là đao đạo. Cố Huyền âm thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này hắn ở bên trong sơn cốc tiềm tu, cơ hồ không có đã đi ra ngoài. Có chút hiệu quả, xem như là khiến người ta thỏa mãn. Đúng lúc này, Cố Huyền đống nhiên thần sắc khẽ động, đưa tay đem chữ vật linh giới chung một khối lệnh bài màu đen lấy ra. Cố Huyền kiểm tra lệnh bài màu đen chung truyền ra tin tức, đôi mắt chớp lên một cái. Nhanh như vậy, Minh phủ nhiệm vụ liền an bài xuống rồi sao? Cũng tốt, vừa lúc nhờ vào đó đi tìm hiểu một chút, cái này Minh phủ rốt cuộc là làm toan tính cái gì? Nghĩ lấy, Cố Huyền thân hình khẽ động, biến mất ở bên trong sân cốc. Trong hoang dã, hơn 10 đạo bóng người chưa đứng ở trong hư không. Cái này hơn 10 đạo bóng người tất cả đều người xuyên thống nhất đấu đồng màu đen, trên mặt mang mặt nạ. Hơn 10 người đứng chung một chỗ, lặng ngắt như tờ, hiện ra có chút quỷ dị. Cái này hơn 10 người tu vi từ huyền đan cảnh đến sinh tử cảnh không đợi. Tựa hồ là căn cứ tu vi tới sắp xếp, tu vi càng cao, trên mặt đeo mặt nạ hoa văn càng phức tạp, bên hông lệnh bài cũng càng tinh mỹ hơn. Trong đó có hai bóng người tản mát ra khí tức cường đại nhất, mơ hồ đã đạt được sinh tử cảnh lục thất trọng cao độ. Người đã đông đủ sao? Một gã sinh tử cảnh đấu đồng nhân túi đầu mở miệng, dưới mặt nạ truyền ra thanh âm trầm thấp khàn khàn. Một người khác mở miệng nói, còn kém một người. Gần nhất Sơn Đô đại nhân tân thu một vị minh soái, lần hành động này cần mang lên hắn. Được rồi, vậy chờ một chút. Đám người đợi thêm nữa một đoạn thời gian, bầu trời xa xăm một đạo nhân ảnh như lưu quang xẹt qua. Trong nháy mắt liền đến mấy người trước mặt. Đám người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy người đến hắc bào che thân, trên mặt mang một cái tái nhợt chung mang theo hắc văn mặt nạ, trên người tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh nhất trọng khí tức. Tới. Kẻ tới sau rơi xuống trước mặt mọi người, sau mặt nạ lộ ra một ánh mắt tựa hồ đang quan sát giữa sân đám người. Một gã minh soái ánh mắt ở phía sau người tới bên hông minh soái lệnh bài bên trên đảo qua, cười lạnh nói, chính là sinh tử cảnh nhất trọng, thẹn liệt minh soái chi vị, còn để cho chúng ta đợi lâu. Ngươi ngược lại là thể diện thật lớn. Sau mặt nạ ánh mắt dường như thiểm giật mình, đột nhiên rơi vào trên người người này. Người này lạnh rên một tiếng, không yếu thế chút nào, tản mát ra chính mình thuộc về sinh tử cảnh lục trọng khí thế, hung hăng nghiền ép trở về. Lúc này, một gã khác minh soái đi ra hòa giải, thấp giọng nói, tốt lắm, mọi người đều là tuyệt âm đại minh quan tòa hạ, vẫn là lấy hoàn thành tuyệt âm đại nhân nhiệm vụ là nặng. Sinh tử cảnh lục trọng minh soái hừ vài tiếng, trên người khí thế từng bước thu liễm. Cái kia về sau người đeo mặt nạ dường như cũng thu hồi ánh mắt, yên lặng đứng thẳng. Thấy hai người không lại đối chọi gay gắt, dẫn đầu minh soái nhìn quét toàn trường, chính thức mở miệng nói, lần này chúng ta mục tiêu chính là tứ phẩm tông môn Huyền Nguyệt Tông trên dưới, chó gà không tha. Về sau người đeo mặt nạ đột nhiên mở miệng, sư xuất tên gì? Nhất thời, toàn trường người đồng loạt nhìn về phía người này. Phía trước cùng mặt nạ người từng có ngăn cách minh soái càng là cười ra tiếng. Trong mắt để lộ ra tràn đầy buồn cười cùng trào phúng màu sắc. Dẫn đầu minh soái trầm mặc một chút, mở miệng nói, không 23. Tuyệt âm đại nhân chưa đã nói với ngươi sao? Ta minh phủ làm toàn bộ, cũng là vì đối kháng thượng cổ thần đỉnh dư nghiệt. Cái này Huyền Nguyệt Tông tông môn cao tầng xác định cùng thượng cổ thần đỉnh có quan hệ, chết không có gì đáng tiếc. Thượng cổ thần đỉnh. Sau mặt nạ, Cố Huyền nhíu mày một cái. Hắn hiện tại dường như có điểm minh bạch vì sao mọi người đều ở đây nói một cái đại thế sắp sửa đã tới. Cùng loại minh phủ, thượng cổ thần đình chi loại ẩn giấu thế lực cũng trồi lên mặt nước. Có lẽ đây cũng là như thượng quan nguyệt nói, là đại biến khởi đầu. Không biết vì sao, Cố Huyền đột nhiên nghĩ đến Trắng Thu Hỏa một chuyến. Ma đao chủ nhân Ma Sa Thiên trước khi vẫn lạc, cái kia kinh thiên vĩ địa nhất đao, vẫn lạc cũng không chỉ Trắng Thu Hỏa một cái. Trắng Thu vẽ thần hồn thất lạc bụi bặm, như vậy mấy người khác đâu? Đang nghĩ ngợi, dẫn đầu Minh Soái mở miệng nói, được rồi, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu hành động a. Vì vậy, đoàn người ở hai gã minh đẹp trai dưới sự hướng dẫn, lăng không phi độ, rất mau tới đến một tòa sơn môn ở ngoài. Đám người ẩn giấu tại trong hư không, nhìn phía dưới hoàn toàn yên tĩnh bình hòa sơn môn, thần tình hờ hững. Dẫn đầu Minh Soái lạnh lùng hạ lệnh. Động thủ. Chỉ một thoáng, hơn 10 đạo bóng người đồng loạt hướng phía dưới sơn môn phóng đi. Chương 305. Giết sinh tử cảnh thập trọng. 4. Tam đại sinh tử cảnh cường giả, hơn 10 thần tướng, còn có huyền đan cảnh võ giả một số. Mười mấy tên cường đại đồng thời tập kích Huyền Nguyệt Tông. Khí thế đáng sợ trong nháy mắt đem bao phủ ở bên ngoài sơn môn tầng kia mờ ảo mây mù hết thảy mã tán. Hơn 10 đạo khí thế tiếp cận, nhất thời giật mình phía dưới rất nhiều Huyền Nguyệt Tông đệ tử kinh hô trận trận. Người nào? Người phương nào tự tiện xông vào ta Huyền Nguyệt Tông, lớn mật. Rất nhiều minh phủ cường giả im lặng không lên tiếng, vùi đầu liền giết. Những thứ này minh phủ cường giả không có chỗ nào mà không phải là tinh khiêu tế tuyển đi ra Trung Châu cường giả, chính là Huyền Nguyệt Tông, tứ phẩm tông môn. Môn hạ đệ tử làm sao có thể cùng minh phủ cường giả chống đỡ được, rất nhanh liền máu chảy thành sông. Cố Huyền đối với ngược sắt những thứ này tầng dưới chốt đệ tử không có hứng thú chút nào. Lại nói tiếp, coi như cái này Huyền Nguyệt Tông thật cùng cái gọi là thượng cổ thần đỉnh có quan hệ, tầng dưới chốt đệ tử cũng tuyệt đối không biết chuyện, chịu hoàn toàn là thay bay vạ gió. Nhưng tu hành giới pháp tắc chính là như vậy, thực lực không đủ, mệnh như cỏ rác. Tàn sát rằng có một thời gian uống cạn chung trà. Huyền Nguyệt bên trong tông đột nhiên bước lên bên ngoài mấy đạo khí tức cường đại. Người xấu phương nào? Hai gã người xuyên Huyền Nguyệt tông trưởng lão phục sức nam tử từ bên trong sơn môn bay ra, trên người tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh cường giả cường đại khí tức. Hai gã Huyền Nguyệt tông trưởng lão chứng kiến Cố Huyền đám người, thần sắc nhất thời đại biến. Minh phủ. Ha ha. Hai gã sinh tử cảnh Minh Soái cười lạnh một tiếng, phân biệt đối lên hai người. Hai gã Huyền Nguyệt tông trưởng lão chỉ có chính là sinh tử cảnh tứ trọng thực lực. Mà hai minh xoáy một cái sinh tử cảnh lục trọng, một cái sinh tử cảnh thất trọng song phương thực lực căn bản không lại một cái tầng thứ bên trên, một khi tiếp xúc, chiến đấu lập tức phơi bày nghiêng về một bên thế cục. Ngươi vận khí không tệ, ở một bên nhìn cho thật kỹ a. Phía trước cùng Cố Huyền từng có khỏe miệng tên kia minh xoáy một trưởng vỗ phi sinh tử cảnh tứ trọng Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, hơi châm chọc nói với Cố Huyền. Cố Huyền không nói gì, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Huyền Nguyệt Tông sơn cửa ở chỗ sâu trong. Tứ phẩm tông môn vương cảnh cường giả là chắc chắn sẽ không tồn tại, nhưng có thể cùng thượng cổ thần đình cài đặt quan hệ, hắn không tin tông môn nội chỉ có chính là hai gã sinh tử cảnh tứ trọng con mèo nhỏ. Quả nhiên, hai gã Huyền Nguyệt tông trưởng lão không phải hai đại minh đẹp trai đối thủ, rất nhanh bị đánh đến thổ huyết, song song bay ngược trong miệng hô lớn, lớn hơn lão tổ, cứu mạng. Nói, một người trong đó từ chữ vật linh giới trung móc ra một viên ngọc phù, cắn chốt lưỡi, phun một ngụm máu tươi ở ngọc phù bên trên, tiên huyết bị ngọc phù hấp thu. Trong khoảnh khắc hóa thành đỏ như máu. Ngay sau đó, Huyền Nguyệt Tông sơn cửa ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi hơi chấn động. Một cái cổ xưa cường đại tồn tại tựa hồ bị thức tỉnh. Cái gì? Phạm ta Huyền Nguyệt Tông? Một đạo vô cùng cường đại thần niệm nghiền ép hư không, cuồn cuộn mà đến. Thần niệm rơi vào hai gã minh soái trên người, sắc mặt hai người đột nhiên đại biến. Mà phía dưới đang ở tàn sát Huyền Nguyệt Tông minh phủ các cường giả cũng dồn dập biến sắc, dừng lại động tác trong tay, kinh nghi bất định ngẩng đầu lên. Nhìn phía một cái phương hướng. Sinh tử cảnh. Nhất trọng. Danh Minh xoáy sắc mặt khó coi, từ trong hàm răng bài trừ mấy chữ này tới. Rút lui, mau bỏ đi lui. Tên còn lại vội vàng cao giọng hét lớn, đồng thời mình cũng hướng Huyền Nguyệt Tông sơn ngoài cửa bay ngược đi qua. Lúc này, Huyền Nguyệt Tông sơn cửa bốn phía lại dâng lên từng đạo pháp trận cấm chế quan mang, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng đem mọi người bao ở trong đó. Hộ tông đại trận. Mọi người sửng sốt một chút. Một gã Huyền Nguyệt tông trưởng lão thần sắc âm trầm từ đứng bên cạnh đứng lên, trong tay cầm một cái đang sáng lên trận bàn, nhìn lấy đám người cười lạnh không dứt. Gặp các ngươi chạy đến địa phương nào đi. Huyền Nguyệt tông hộ tông đại trận mở ra, tuy là nhiều như vậy thần tướng cảnh sinh tử cảnh cường giả ở chỗ này, trói không được bọn họ lâu lắm. Nhưng bọn hắn đánh vỡ hộ tông đại trận thời gian, đầy đủ Huyền Nguyệt tông tên kia sinh tử cảnh thập trọng thái thượng lao tổ đưa bọn họ giết chết thật là nhiều lần. Thoáng qua trong lúc đó, minh phủ chúng cường giả liền lâm vào một cái kỳ trong vũ chi tệ hại. Xong. Hai gã minh mặt đẹp trai sắc trắng bệnh, đứng tại chỗ thì thào nói rằng. Lúc này, Huyền Nguyệt Tông chỗ sâu tên kia cổ xưa cường đại tồn tại đã triệt để thức tỉnh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua từ tông môn ở chỗ sâu trong bay ra, toàn thân tản mát ra vượt qua mấy người không chỉ gấp mấy lần khí thế đáng sợ. Tựa như một bóng ma cấp tốc lan tràn tới, rất nhiều minh phủ cường giả trong mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng màu sắc. Cái kia sinh tử cảnh thập trọng Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lao đi tới trước mặt mọi người, đáng sợ ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhãn thần sự lạnh lùng, như cùng ở tại bao quát một đám sắc kiến. Minh phủ con dẹp sao? Dám chủ động tìm tới ta Huyền Nguyệt Tông trên cửa tới. Tốt, rất tốt. Ngày hôm nay, liền một cái cũng không cần đi trở về. Trong giọng nói, sắc ý dày đặc. Đáng chết. Hai gã minh xoáy lướt nhau, không hẹn mà cùng, gần như cùng lúc đó hướng đối phương khởi xướng tiến công. Hai đại sinh tử cảnh lục thất trọng cường giả liên thủ, mạn thế mạnh, dụ cho người ghé mắt. Có thể tại cái này sinh tử cảnh thập trọng Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lao trước mặt, lại cùng hai cái mới vừa học được đi bộ hoa hoa không kém là bao nhiêu. Không biết sống chết. Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, thuận tay một trưởng vô ra. Hai gã minh xoáy lập tức như đoạn tuyến phong tranh một dạng thổ huyết bay ngược trở về. Sinh tử cảnh lục trọng, thất trọng, cùng sinh tử cảnh thập trọng sự chênh lệch thực sự quá lớn. Sinh tử cảnh nhất trọng một tầng trời. Mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, đại biểu tự thân lại lột xác một lần, khoảng cách siêu phàm cảnh gần hơn một bước. Trong đó mỗi một cảnh giới sự chênh lệch to lớn, quả thực so với thần tướng cảnh cùng sinh tử cảnh sự chênh lệch còn muốn lớn hơn giống như là trời. Căn bản không phải người bình thường có khả năng vượt qua. Một để cho ta bắt lấy các ngươi, hảo hảo khảo vấn một phen, các ngươi những thứ này mình phủ nhai con, lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão tử tốn nói. Hai gã minh xoáy nghe nói như thế, đôi mắt triệt để hôi bại xuống phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đống nhiên xuất hiện ở thái thượng trưởng lao trước mặt. Trang thượng rất nhiều minh phủ cường giả thấy rõ đạo thân ảnh kia, thần sắc không khỏi ngẩn ra. Đây không phải là cái kia vị mới vừa gia nhập vào minh phủ mới minh đẹp trai không? Người này phía trước vẫn luôn không nhúc nhích tay, lúc này làm sao đột nhiên nhảy ra ngoài? Có thể. Coi như hắn nhảy ra thì thế nào? Sinh tử cảnh nhất trọng. Cùng Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lao ước chừng tương xoa 9 cái cảnh giới, đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Đối phương muốn giết hắn, phỏng chừng so với bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. Ngươi muốn đệ nhất cái nhận lấy cái chết. Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lao chứng kiến Cố Huyền bỗng nhiên đi ra, sửng sốt một chút, sau đó lạnh lùng nói, tốt, lao phu kia sẽ giúp đỡ ngươi. Nói, hắn thuận tay một trường, khinh phiêu phiêu hướng Cố Huyền vỗ tới. Một trường này bay ra sau đó, khí thế cấp tốc điệp ra, trực tiếp háp sập hư không. Chỗ rơi chỗ, trực tiếp hiện ra một cái không gì sánh được cự đại thủ trưởng ấn nhớ. Cố Huyền diện vô biểu tình, dưới mặt nạ đôi mắt hơi thiểm giật mình. Hoán ma kinh. Cổ xưa thiên địa đại thế ở Cố Huyền quanh thân lan tràn, cuồn cuộn hắc khí từ trong hư không tuôn ra, rất nhanh ngưng tụ thành đạo dữ tợn đáng sợ đại ma hư ảnh. Đại ma cầm đao, nhắm ngay Huyền Nguyệt Tông trưởng giả chém ra một đao. Ánh đao phá toái hư không, trực tiếp đem nó trưởng thế chân nhắn cắt thành hai nửa, thẳng tắp hướng bên ngoài chém tới. Một màn này, làm cho phía dưới rất nhiều minh phủ cường giả, còn có Huyền Nguyệt Tông nhân nhóm tất cả đều thấy sửng sốt một chút. Sau một khắc, chương 306, Huyền Nguyệt đại nhân. Ánh đao màu đen ẩn chứa cổ xưa thiên địa đại thế, chỉ là một đối mặt, liền đem Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lao trưởng thế cho trực tiếp mở ra. Một màn này, không chỉ có làm cho giữa sân người vây xem nhất tề sửng sốt, liền Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng giả mình cũng sửng sốt một chút. Sinh tử cảnh thập trọng đối nhau ngạt ký nhất trọng, lại vẫn bị người sau công kích chản phá. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng không đợi Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lao phản ứng kịp, lại một vệt ánh đao hàng lâm. Cố Huyền xuất thủ. Kinh khủng thần đồ họa quyển pháp tướng thân lặng yên hiện lên, Cố Huyền khí tức trên người mãnh địa tăng vọt mấy chục lần. Sau đó sắc trời đột nhiên ám, trong thiên địa chỉ còn lại một luồng ánh đao xẹt qua. Cái này đao quang cực mỹ, giống như chân trời cực quang. Nhưng cực hạn sáng lạn trung ẩn chứa cũng là vô biên lạnh lẽo nồng đậm sát khí. Sợi xích màu đen hư cảnh hiện lên, đao quang chạm phá thiên màn. Ba thành cực ám áo nghĩa nhất đao. Chém. Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão đồng tử co rút lại, mãnh địa giơ tay lên, dường như muốn làm ra phản kháng. Nhưng ánh đao lóe lên liền biến mất, trước đây xoay mình ám thiên sắc tự hồ chỉ là ảo giác. Đợi đám người phục hồi tinh thần lại, thình lình phát hiện, Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão vẫn duy trì một cái gần xuất thủ tư thế, bình tĩnh đứng ở giữa không trung. Mọi người ở đây buồn bực lúc, Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão mi tâm, một đạo huyết sắc hồng tuyến lặng yên hiện lên, cấp tốc từ gò má của hắn trô vẫn đi xuống kéo dài. Mới, Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng giả thân thể đột nhiên chia làm hai nửa. Không chọn vẹn thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Đạo thần hồn hoảng sợ gần chết từ trong thi thể tránh thoát được, muốn chạy trốn, lại bị một đạo càng cường đại thần niệm đảo qua 367, cấp tốc nghiền nát, tịch quyển hấp thu. Tinh toàn trường yên tĩnh như chết. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt tàn thi, còn có đạo kia đứng ở giữa không trung đang thong thả thu đao vào vỏ cao ngất thân thể. Rất nhiều người miệng há đại, thật lâu khó có thể khép lại, trong đầu giống như là có vô số tọa chuông lớn nhất tề kêu vang, chấn được bọn họ đại nào ông dụ rung động. Sinh tử cảnh thập trọng Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão, bị sinh tử cảnh nhất trọng Minh Soái chạm sát hơn nữa người sau tổng cộng chỉ ra rồi 2 đao. To như vậy giữa sân, bất kể là Minh phủ cường giả, vẫn là Huyền Nguyệt Tông môn nhân đệ tử nhóm, tất cả đều bối rối. Bọn họ hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Kéo dài qua 9 cái đại cảnh giới, nghịch thế sát phạt, mạnh mẽ chạm sát cái này tờ mờ giờ là người có thể làm được sự tình sao. Sau một lát, yên tĩnh bên trong sân vang lên Huyền Nguyệt Tông môn nhân sợ hãi đến thanh âm run rẩy. Thái thượng trưởng lão, bên trên trưởng lão hắn, chết rồi. Một tiếng này la lên, làm cho tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Rất nhiều minh phủ cường giả mừng rỡ như điên, với trong tuyệt cảnh thu được sinh cơ, có thể nào khiến người ta không ngạc nhiên mừng rỡ. Tất cả mọi người bọn họ, nhìn nữa đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chỉ cảm thấy giờ khắc này đối phương thân thể biến đến vô hạn vĩ ngạ. Cái kia hắc bảo xung quanh, quấn vòng quanh nồng nặc sắc thái thần bí. Tái nhợt quỷ dị dưới mặt nạ, cái kia đùa giỡn phảng phất không mang theo bất kỳ cảm tình gì con người, càng làm cho người trông đã khiếp sợ, căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Hai gã minh soái, nhất là phía trước to ngạch huyền không hợp nhau lắm, mấy lần phát sinh cười nhạo tiếng minh soái. Giờ này khắc này, càng là sắc mặt trắng bệnh, lớn lao sợ hãi giống như là thủy triều xông lên trong đầu của hắn. Hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Hắn làm sao có thể giết rơi sinh tử cảnh thập trọng? Hắn rốt cuộc là người nào? Nghĩ đến phía trước chính mình đối với cô huyền bất kính, tên này minh soái liền không ngừng được cả người run rẩy. Như đối phương như vậy thực lực, hai đao giết sinh tử cảnh thập trọng, cái kia nếu như muốn giết hắn, đao liền có thể, tuyệt không dùng ra đao thứ hai. Hai đao chạm sát Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng giả, Huyền Nguyệt Tông lại không càng cường giả. Cố Huyền cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là đứng ở giữa không trung yên lặng hấp thu tra xét Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão ký ức. Thượng cổ thần đỉnh. Cố Huyền lật xem một phen Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão ký ức, phát hiện đúng là thượng cổ thần đỉnh thành viên, hơn nữa còn là danh thần tướng. Cùng loại minh soái ở minh phủ địa vị. Bất quá đối phương dường như đối với thượng cổ thần đỉnh hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí liền thượng cổ thần đỉnh cụ thể ở đâu đều không biết. Chỉ biết là thượng cổ thần đỉnh tồn tại thời gian so với minh phủ càng thêm lâu dài. Hơn nữa từ cụ phủ bắt đầu xuất hiện, hai cái thế lực liền một mực tại tranh đấu, chẳng bao giờ dừng lại quá. Thường cách một đoạn thời gian, thượng cổ thần đỉnh liền sẽ phái sứ giả đến đây Huyền Nguyệt Tông, tuyên bố một ít nhiệm vụ, như thu thập tin tức, thu thập tài liệu các loại, cũng sẽ ban thưởng ban cho. Xem ra cũng là một cái nhân viên vào ngoài. Cố Huyền hấp thu tiêu hóa xong Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão ký ức, đôi mắt chớp động, trong lòng âm thầm nghĩ, thượng cổ thần đỉnh, minh phủ ở sau lưng thao tung cái này hai thế lực lớn đến tận đấy là những người nào. Rõ ràng thế lực trải rộng thiên huyền. Trên mặt nổi lại cơ hồ không có người đề cập quá cái này hai thế lực lớn tin tức thực sự là kỳ quái. Lúc này, rất nhiều minh phủ cường giả cũng không kém hoàn thành lần này nhiệm vụ. Không tính là đem Huyền Nguyệt Tông diệt môn, chỉ là đem Huyền Nguyệt Tông những thứ kia biết tình huống cao tầng toàn bộ diệt trừ mà thôi, sau đó còn vơ vét một phen tài nguyên. Cái tứ phẩm tông môn nội tình là rất phong phú, mặc dù chỉ là vội vã vơ vét, cũng là rất lớn một món tiền bạc. Hai gã minh soái đem vơ vét đi lên tài nguyên phân ra một bộ phận, cung cung kính kính đưa tới Cố Huyền trước mặt. Cố Huyền cũng không có chối từ, bản này chính là cật thưởng một bộ phận. Như vô sự, ta liền đi trước. Cố Huyền nhàn nhạt mở miệng. Hai người không có bất kỳ ý kiến, phía trước cùng Cố Huyền từng có một chút không thích tên kia minh soái, càng là duy duy nặc nặc căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn nhiều Cố Huyền liếc mắt. Cố Huyền cũng lười để ý biết hai người, nhổ thân liền đi. Tháng sau, nơi nào đó núi Lâm U Cốc bên trong. Danh sinh tử cảnh thất trọng cường giả đang ở giữa không trung nhanh chóng phi nước đại, sắc mặt tái nhợt, thân hình hơi lộ ra chật vật. Sau lưng hắn, hai gã người xuyên hắc bào, khuôn mặt mang mặt nạ thần bí nhân đang ở gắt gao đuổi theo hắn. Đồng dạng đều là sinh tử cảnh cường giả. Minh phủ tạp chủng, đợi lão phu bẩm báo thần quan đại nhân, các ngươi đều phải chết. Sinh tử cảnh thất trọng cường giả quay đầu nhìn đuổi theo hắn hai cái thần bí người đeo mặt nạ liếc mắt, thần sắc dữ tợn hô to một tiếng, miệng phun tiên huyết, tựa hồ là thi triển bí pháp gì, tốc độ nhất thời lại cất cao một đoạn. Liên tại hắn gần chạy ra u cấp lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ngăn cản ở trước mặt của hắn. Đạo thân ảnh này cùng đuổi theo hắn hai người hóa trang cùng loại. Đồng dạng là hắc bảo gia thân, mang mặt nạ. Chứng kiến trước mắt đột nhiên cản đường người đeo mặt nạ, sinh tử cảnh thất trọng cường giả ngẩn ra, nhưng rất nhanh dò xét ra thực lực của đối phương, cười giận dữ nói, chính là sinh tử cảnh nhất trọng hạ đẳng minh soái, cũng dám cản ta. Chết đi cho ta. Nói, người này giơ tay lên liền muốn một chưởng đánh ra. Thấy như vậy một màn, người này sau lưng hai gã người đeo mặt nạ trong mắt lộ ra sâu đậm đồng tình màu sắc, không hẹn mà cùng chậm bước chân lại. Mà cản đường người đeo mặt nạ kia, dưới mặt nạ đôi mắt ú ú trong coi sinh tử cảnh thất trọng cường giả liếc mắt, trong tay trường đao ra khỏi vỏ. Thần đồ cất chữ quyền pháp tướng lóe lên một cái rồi biến mất, người đeo mặt nạ trên người đột nhiên bộc phát ra trời long đất lở khí tức đáng sợ, khí thế trong nháy mắt cất cao số lượng không chỉ gấp 10 lần. Sau đó một đạo ánh đao sáng chói xẹt qua bầu trời. Sinh tử cảnh thất trọng cường giả thân hình xoay mình trệ, thần sắc kinh ngạc ngừng giữa không trung, còn vẫn duy trì một cái đánh tư thế nhưng đầu của hắn lại nhẹ bỗng bay lên, tấm kia tràn đầy kinh ngạc trên khuôn mặt dường như đến chết cũng còn không muốn hiểu được tận đấy là xảy ra chuyện gì. Thần niệm lộ ra, nghiền nát đối phương thần hồn, hấp thu lùi về. Từ xuất đao đến mặt sát, toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, sạch sẽ gọn gàng, lưu loát cực kỳ. Người đeo mặt nạ thu đao vào vỏ, ánh mắt nửa vườn, tựa hồ là đang yên lặng thưởng thức cái gì đồ vật. Hai cái phụ trách truy kích người đeo mặt nạ đi tới trước mặt người này, tuy là tu vi xa cao đối phương, lại cung cung kính kính hướng bên ngoài thi lễ, trong miệng khẽ hô, Huyền Nguyệt đại nhân. Chương 307. Thượng cổ đao đạo đại năng truyền thừa hiện thế, ai dám cướp ta Cố Huyền cơ duyên. 2. Người đeo mặt nạ như trước nhắm nửa con mắt, không có mở, chỉ là khẽ gật đầu. Hai gã sinh tử cảnh lục thất trọng mặt nạ người đối với lần này cũng không bất mãn màu sắc, mà là cùng kính gật gật đầu. Vậy liền không quấy rầy Huyền Nguyệt đại nhân. Hai người sau đó rời đi. Rời đi trên đường, hai người vẫn còn ở túi đầu bàn luận liên quan tới vị này thần bí cường đại Huyền Nguyệt đại nhân sự tình. Ngươi nói người này rốt cuộc là ai? Sinh tử cảnh nhất trọng, giết sinh tử cảnh thất bát trọng thậm chí sinh tử cảnh thập trọng như giết chó không khỏi cũng quá yêu nghiệt quá bất hợp lý một ít. Ta hoài nghi người này rất có thể là đoạn trước trận thanh danh vang dội, đứng hàng sinh tử bảng một vị kia. Một người khác vội vã ngắt lời nói, loại chuyện như vậy, tâm lý nắm chắc liền được, không cần thiết nói ra. Một phần vạn bị người nghe được, hoặc là bị Huyền Nguyệt đại nhân nghe được, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Minh bạch. Hai người thần sắc nghiêm nghị, vội vã rời đi. Bên này, Cố Huyền vẫn còn ở hấp thu lật xem mới vừa giết chết tên kia thần đỉnh cường giả ký ức. Cựu Trọng Thiên. Dưới ba ngày, Cố Huyền mở mắt, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ màu sắc. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thay Minh Phủ giết không ít thượng cổ thần đỉnh cường giả, đi qua phệ thần kinh thôn phệ năng lực dần dần từ những người này trong trí nhớ chắp vá ra càng có nhiều quan thượng cổ thần đỉnh tin tức. Cho tới bây giờ, Cố Huyền chỉ biết là thượng cổ thần đỉnh chân chính vị trí ở vào một cái tên gọi là Cửu Trọng Thiên địa phương. Mà bọn họ những thứ này thượng cổ thần đỉnh nanh vuốt cùng cơ sở ngầm, tối đa chỉ có thể đi trước Cửu Trọng Thiên dưới 3 ngày. Đi thông dưới 3 ngày lối vào, thì cần muốn thần đỉnh chỉ dẫn mới có thể đi vào. Bằng không bình thường người coi như biết vị trí cũng vào không được. Ta coi như là đã biết lại có thể thế nào, thượng cổ thần đỉnh cùng Minh Phủ đơn đoán, tạm thời vẫn là không thích hợp quá yêu nhiêu đi vào. Cố Huyền nghĩ lấy, lắc đầu đem chuyện này quên sạch sành sinh. Đang định ly khai lúc, đông nhiên thần niệm khẽ động, ánh mắt rơi vào hư không nơi nào đó lặng lặng cùng đợi. Rất nhanh, một gã cả người bao phủ ở hắc vụ chính giữa đấu đồng nhân từ trong hư không đi tới. Chính là trước đây mời chào Cố Huyền tiến nhập Minh Phủ người đội đấu đồng kia. Chứng kiến Cố Huyền, đấu đồng nhân phát sinh suy suy tiếng cười, mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi làm rất tốt. Tuyệt âm đại nhân để cho ta thay hắn đối với ngươi biểu đạt tán thưởng. Cố Huyền nhãn thần bình tĩnh, thản nhiên nói, vậy ngươi thay ta hướng tuyệt âm đại minh quan nói tiếng cảm ơn. Đấu đồng nhân ngữ khí thất một cái, thu liễm tiểu ý, nói tiếp, ngươi để dành tới cống hiến cũng không ít, có cơ hội ta có thể dẫn ngươi đi Minh Phủ, ngươi có thể đổi chút đối với chính mình thứ hữu dụng. Cố Huyền trực tiếp hỏi, lúc nào? Hắn đối với Minh Phủ cái tổ chức này bộ mặt thật sự vẫn có chút tò mò. Đấu đồng nhân suy nghĩ một chút, nói, qua một đoạn thời gian, Minh Phủ đại điển, Minh Soái Minh tướng bài danh diễn võ, ngươi thành tiểu cụ soái một trong, tất nhiên là phải đi. Ngươi chưa từng thấy qua tuyệt âm đại nhân cùng Sơn Đô Điện Hạ, vừa lúc có thể thừa này cơ hội kiến thức lần. Nói đến đây đấu đồng nhân dừng một chút, tiếc nuối nói, đáng tiếc tu vi của ngươi hơi chút thấp một điểm, bằng không còn khả năng thừa này cơ hội tranh một chuyến Minh Phủ thái tử vị. Cố Huyền nhãn hơi thiểm giật mình, vẫn chưa nói cái gì. Đấu hoàng người chỉ là đơn giản cùng Cố Huyền giao chặt vài câu, sau khi nói xong liền rất nhanh ly khai. Cố Huyền nhìn đấu đồng nhân biến mất phương hướng, ánh mắt hơi nheo lại. Nguyệt Nhi từng nói, người này là bên ngoài chi hồn. Cùng một dạng minh soái so với, người này quả thật có rất nhiều chỗ bất đồng. Cảnh như cùng Cố Huyền hợp tác hành động hai cái minh soái, tuy là đều mang cắt đứt thần niệm mặt nạ để nguyên quần áo phục. Nhưng Cố Huyền có thể cảm giác được bọn họ thật ra thì vẫn là thiên huyền đại lục nhân. Mà đấu đồng nhân thì không giống với, bao phủ hắn tầng kia hắc vụ, còn có hắn thi triển võ học thủ đoạn, đều cho Cố Huyền một loại xa lạ lại quỷ ngữ cảm giác. Đang nghĩ ngợi, Cố Huyền bỗng nhiên thần sắc khẽ động, từ chữ vật linh giới trung xuất ra một kiện đồ vật tới. Vật này là một khối màu đen thiết phiến, giống như là từ việc của người nào đó binh khí bên trên bóc xuống. Chính là Cố Huyền trước đây từ thần tức trong tay thái tử lấy được khối kia ma đao mảnh vụn. Mà bây giờ, khối này ma đao mảnh vụn đang tự chủ huyền phù giữa không trung, hơi chiến minh lấy. Dường như có một đạo lực lượng vô hình đang ở gọi về mảnh vỡ này, nếu không phải Cố Huyền dùng nguyên lực cầm lấy mảnh vỡ này thậm chí có thoát ly Cố Huyền trường khống, hướng một cái phương hướng bay đi xu thế. Cố Huyền đôi mắt chiếu sáng, có chút vui vẻ nói, ma đao mảnh nhỏ dị động, chớ không phải là ma sa thiên truyền thừa xuất thế. Thành tựu ma sa thiên binh khí, ma đao mảnh nhỏ dị động, chỉ sợ cũng chỉ có ma sa thiên truyền thừa xuất thế cái này một lời giải thích. Tuy là ma sa thiên bỏ mạng ở mấy vạn năm trước cái kia một trận đại chiến ở giữa, nhưng hắn phong thái cùng tâm tính hay để cho Cố Huyền có chút kính nể. Hơn nữa, Cố Huyền hủy diệt đao ý chính là từ ma sa thiên đao đạo trung lĩnh ngộ được, nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, đối với Cố Huyền trợ giúp rất lớn. Không. Liên tại Cố Huyền chuẩn bị theo ma đao toái phiến tác động đi trước dò xét lúc, hắn bỗng nhiên nhận thấy được một điểm không đúng. Vì sao? Cái này ma đao trong mảnh vụn không có cơ duyên tuyến hiện hiện. Phát hiện điểm này, Cố Huyền sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống. Không có cơ duyên tuyến hiện hiện, cái này chứng minh. Ma sa thiên truyền thừa không có duyên với hắn. Người phương nào dám can đảm đoạt cơ duyên của ta? Đáng chết. Cố Huyền lạnh rên một tiếng, hướng về một cái hướng khác cấp tốc bay vút mà đi. Trung Châu cực Bắc, một đạo thông thiên triệt địa quang trụ đột nhiên xuất hiện. Cái này trong cột ánh sáng tràn đầy vô cùng vô tận kinh người ánh đao, bao phủ chỗ, không chỉ có sinh cơ tuyệt diệt, liền một dạng thần tướng cảnh võ giả đều khó đặt chân. Ánh đao quang trụ kéo dài đến 3 ngày thời gian, bao trùm số lượng ngàn dặm phạm vi, có người ở trong cột ánh sáng mơ hồ chứng kiến một thanh hắc sắc ma đao hư ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thượng cổ đao đạo đại năng truyền thừa xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Vô số người vì thế mà chấn động, rất nhiều Trung Châu thiên tài, võ giả, dồn dập nghe hỏi chạy tới. Phong vân khuấy động. Một chỗ cực kỳ mờ ảo đỉnh núi, một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ngay ngắn trong mây. Người này tướng mạo có chút tuổi trẻ, dung mạo tuấn lãng, khí chất tuy là ôn nhuận như ngọc, quanh thân đã có thiên vạn đạo nhỏ vụn kiếm mang sinh diệt không thôi, cả người giống như thiên địa kiếm đạo sủng nhi, siêu phàm thoát tục. Ma sa thiên truyền thừa hiện thế rồi sao? Thanh niên anh tuấn nhìn lấy trong tay chiến minh không nghỉ bà thước thanh phong, lẩm bẩm, "Ta chi kiếm đạo, có 1/3 đến từ thượng cổ Lăng Tiêu tông truyền thừa." Năm đó ma sa thiên hủy diệt Lăng Tiêu tông, cùng thiên hạ kiếm đạo hùng có thủ không đội trời chung. Cái này cái cọc nhân quả, ta nhất định nhưng phải đi giải khai. Nên đi ra đi một chuyến. Nói, thanh niên anh Tuấn đứng lên, bước ra một bước. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân hư không liền tự động sinh ra một đóa kiếm liên. Một bước một liên, bộ bộ sinh liên. Rất nhanh liền biến mất. Nơi nào đó oán khí ngất trời u ám thâm cốc. Từng trống bạch cốt rơi khắp cốc tận đáy. Những thứ này yêu thú hoặc nhân bạch cốt hầu như đem chọn cái thâm cốc cho lấp đầy. Mà ở cái này một mảnh thi cốt sơn đỉnh cao, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. 4. Chương 308. Công tử, Ano tới gặp ngươi. 3. Đây là một đạo thanh niên thân ảnh. Thanh niên tóc đen áo choàng, trên người quần quận nồng nặc đến mấy bình ngưng kết thành thực chất sát khí cùng sát khí, nhất định chính là tôn tuyệt thế hung ma. Thanh niên tay phải trong tay nắm một thanh đao. Đây là một thanh đoạn đao, chỉ chưa trôi đao. Không sai biệt lắm chỉ có cả đao chừng 1/3. Mặc dù là đoạn đao, đao này bên trên cũng trải rộng vết rách, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ băng tán bộ dạng. Giờ này khắc này, cái này đoạn đao cả kịch liệt run rẩy, giống như là cực kỳ hưng phấn, thanh niên tóc đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm canh khí ngất trời khuôn mặt. Hai mắt của hắn bên trong, dường như ẩn chứa thi sơn huyết hải. 20 năm đao đạo tiểu thành. Thanh niên tóc đen nhìn lấy trong tay đoạn đao, ta mị cười, nói thật nhỏ. Ngươi cũng không kịp đợi muốn đi ra xem một chút rồi sao? Đoạn đao than nhẹ, tựa hồ đang đáp lại thanh niên tóc đen lời nói. Vậy liền đi thôi. Ta muốn làm cho cả Trung Châu. Đều bao phủ ở ánh đao của ta dưới bóng mờ. Không kém năm đó mà, Trang Bị Thiên. Nói, thanh niên tóc đen từ thi cốt trên núi vọt lên. Thi cốt núi ầm ầm đổ nát, đầu đội thiên không vào giờ khắc này đột nhiên biến thành một mảnh huyết sắc. Giao đài thánh địa. Một đạo thanh lệ thân ảnh xuất hiện ở một tòa phòng tu luyện trước cửa. Là tháng 1 năm 16 tuổi thiếu nữ. Da như mỡ dê, mâu như hồ quang, mi tâm một điểm đỏ thẫm, cả người giống như không nhiễm bụi trần vi thiên nữ một dạng tuyệt mỹ khuynh thành. Cái gì? Lúc này, thiếu nữ đứng ở cửa phòng tu luyện, trong thần sắc mang theo nhẹ nhẹ quấn quýt cùng tâm thần bất định, dường như đang suy nghĩ cái gì bỗng nhiên, trong phòng tu luyện truyền ra một cái nhẹ bóng thanh âm. Rõ ràng bọn sư muội tìm ta có việc. phòng tu luyện đại môn lặng yên mở ra. Thanh lệ trên mặt thiếu nữ do dự tiêu thất, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Rõ ràng bọn muốn cầu sư tỷ một chuyện. Trong phòng tu luyện, ngồi một gã tướng mạo tuyệt mỹ, tự nhiên hảo phóng nữ tử váy trắng. Nữ tử niên kỷ so với thiếu nữ muốn lớn tuổi một ít, khí chất cũng càng thành thục hơn. Hai người vẻ đẹp, mỗi người mỗi vẻ, đem tiểu tiểu một cái phòng tu luyện làm nổi bật được vẻ vang cho kẻ hèn này. Đối với ta còn có cái gì cầu hay không, sư muội cứ việc nói thẳng chính là. Trắng giờ gờ mỉm cười mở miệng. Thanh lệ thiếu nữ suy nghĩ một chút nói, sư tỷ, ta gần nhất nghe nói, cực đông chi địa xuất hiện thượng cổ đao đạo đại năng truyền thừa, là thật sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, trả lời, chắc là thượng cổ đao hoàng ma xa thiên di mộ. Thanh lệ cô gái nói, người sư tỷ kia có hay không muốn đi vào? Đương nhiên. Nữ tử váy trắng thản nhiên nói, tranh vương trên đường, mỗi một phần cơ duyên đều đại biểu một phần khí vận, ta tất nhiên là muốn tranh. Không chỉ có là ta, sinh tử bảng, thần tướng bảng trừ đa thiên tài hẳn là đều sẽ đi. Tử Yên chắc cũng sẽ đi. Thực sự. Thanh lệ thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên, chợt thường cầu đạo, tiền tỷ vậy ngươi có thể hay không mang ta cũng đi. Ta cũng muốn đi xem. Cái này. Nữ tử váy trắng nghe nói như thế, trên mặt nhất thời lộ ra làm khó dễ màu sắc. Sư muội, thân ngươi phụ đỉnh giai hàn linh huyền thể, thậm chí có hy vọng thuế biến thành trong truyền thuyết hàn linh thánh thể. Thiên phú so với ta cùng Tử Yên cũng mạnh hơn một bậc, chính là sư tôn nhất kỳ vọng cao một vị đệ tử. Bất quá ngươi bây giờ tu vi còn thấp, vạn nhất xảy ra chút chuyện gì, sư tôn trách tội xuống, ta thực sự không đảm đương nổi. Có hai vị sư tỷ ở, ta cái kia có thể xảy ra chuyện gì đâu. Thanh lệ thiếu nữ vội vàng cầu khẩn nói, đạm đài sư tỷ, ngươi liền đáp ứng ta đây một lần a. Ta cam đoan ngoan ngoãn, cái gì tất cả nghe theo ngươi, chỉ là đi xem, không hề làm gì. Thanh lệ thiếu nữ tốt một trận làm nũng, tội nghiệp nói, sư tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, từ vào tông tới nay, ta có thể từ chưa đã đi ra ngoài một lần mỗi ngày cũng chỉ là tu hành, hầu như liền thế giới bên ngoài là dạng gì quên mất. Nữ tử váy trắng nghe đến đó, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vài phần đối với thiếu nữ thương tiếc. Đúng vậy, nàng vị sư muội này, thụ nhất sư tôn coi trọng, cũng nhất nghiêm khắc. Nghĩ tới đây, nữ tử váy trắng bất đắc dĩ nói, được rồi. Bất quá việc này ta một cái người bằng lòng vô dụng, ngươi còn phải đạt được Tử Yên đồng ý, bằng không nàng ấy quan làm khó dễ, quay đầu một nói cho sư tôn, ngươi lập tức cũng sẽ bị tóm lại. Là, thiếu nữ vừa nghe, lập tức mừng rỡ nhảy dựng lên. Mà tỷ tốt nhất, cảm ơn sư tỷ. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Tử Yên sư tỷ. Nói, thiếu nữ vội vã liền muốn quay đầu rời đi. Có thể mới quay đầu, liền nghe được nữ tử váy trắng ở sau lưng nàng nhẹ giọng cảm thán nói, Tử Yên từ lần trước tham gia thế hệ trẻ võ đạo trà hội sau khi trở về, liền mất hồn mất vía, sợ là rơi tình kiếp. Ngươi thuận thế nhiều an ủi một chút nàng a. Trong lúc này thiên đệ nhất đao, rốt cuộc là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, liền Tử Yên sư muội như vậy tâm cao khí ngạo người cũng đều vì chi tâm gãy. Nghe được trung thiên đệ nhất đao mấy chữ này nhãn, thanh lệ thiếu nữ thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run một cái. Nàng đi nhanh ra phòng tu luyện, đưa tay nắm chặt treo ở nơi ngực một viên chữ vật linh giới, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, công tử, a nô cái này liền muốn tới gặp ngươi không? Thượng cổ đao hoàng truyền thừa hiện thế. Một gã lam bảo thanh niên ngồi chồm hổm dưới đất, cầm trong tay nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Hắn viết một ít tên, còn có một chút thời gian bên trong chữ. Lam bảo thanh niên trong miệng lẩm bẩm, đống nhiên một trưởng đem trên mặt đất chữ viết toàn bộ xóa đi, khổ não nói, cái này một đại sự tình lại so với kiếp trước tới sớm rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này lên cổ đao hoàng truyền thừa hiện thế, một vị kia sát tinh vậy cũng phải ra khỏi tới. Đao hoàng màn trung tướng máu chảy thành sông. Bất quá cũng không nhất định, một vị kia như sao chổi vậy quật khởi, hiện tại đều được xưng trung thiên đệ nhất đao, hai người gặp nhau, nhất định sẽ có chút va chạm. Cũng không biết ai mạnh ai yếu. Ai, ta muốn cái này để làm gì? Lam bảo thanh niên gãi đầu một cái phát, khổ não nói, ta nên suy tính, chắc là lần này đao hoàng mộ, ta đến cùng có nên hay không đi à? Nếu như đi lại thành một vị kia giá y làm sao bây giờ, cợt mờ nờ đều bao nhiêu lần. Thiên địa nhân vật chính cũng không có thể khi dễ như vậy người chứ. Chú. Cảnh tượng tương tự, ở Trung Châu rất nhiều nơi đều đang phát sinh. Đại biểu một gã hoàng cảnh cường giả truyền thừa, không chỉ là thần tướng cảnh cường giả, sinh tử cảnh, thậm chí có bán bộ vương giả cường giả cũng vì đó tâm động, nghe hỏi đến đây, để cầu mưu được một tia tiến giai vương cảnh cơ hội. Trung Châu cực đông, thông thiên triệt địa quang trụ một. Hai trước mắt. Tuy là bây giờ cột ánh sáng uy thế so với mới vừa xuất thế lúc đã yếu bớt rất nhiều, nhưng như trước rất là đồ sộ. Rất nhiều người đứng ở quang trụ trước mặt. Cảm thụ được trong đó tản ra liên tục không ngừng đạo khí, lạ mặt cảm khái. Nghe đồn thượng cổ Đao Hoàng Ma Sa Thiên chính là trấn áp quá một thời đại nhân vật, liền năm đó kinh sợ thiên hạ Lăng Tiêu Kiếm Tông đều hủy ở trong tay hắn. Tại hắn thống trị Thiên Huyền niên đại đó, đao đạo rầm rộ, là kiếm tu võ giả tối tăm nhất một đoạn thời kỳ. Hiện tại vừa thấy, quả thế, mặc dù vẫn lạc phía sau vài vạn năm, lưu lại đao khí như trước kinh khủng như vậy. Có người nói thượng cổ Đao Hoàng chiến thiên mà chết, một thân vang dội cổ kim đao đạo truyền thừa chia ra làm ba, một phần vì mộ, phải là chúng ta trước mắt cái này, một phần tản mát tứ phương, trạch bị Thiên Huyền đao nói, một phần khác thì không biết tung tích. Không biết lần này Đao Hoàng mộ hiện thế, có thể hay không đem còn giữ lại truyền thừa cho dẫn dắt ra tới. Chương 309. Sinh tử bảng thiên kiêu nhóm 4. Các ngươi nói đời trẻ được xưng trung thiên đệ nhất đao một vị kia, có phải hay không chính là được thượng cổ Đao Hoàng một bộ phận truyền thừa? Bằng không hắn còn quá trẻ, đao đạo tạo nghệ sao như vậy kinh diễm? Vô cùng có khả năng. Phía dưới đám người nghị luận gian, đầu đội thiên không bỗng nhiên vang lên một hồi không che giấu chút nào tiếng chê cười. Trung thiên đệ nhất đao. Ngược cười, ai thừa nhận hắn là trung thiên đệ nhất đao rồi hả? Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một nam một nữ giữa không trung đứng thẳng. Nam mặc quần áo hoa quý tử bào bên trên thêu hoa điệu trùng ngư, nhật nguyện tinh thần, đầu đội tử kim quan, phong thần tuấn mỹ, tựa như trích tiên hạ phàm người. Nam nhân bên người đứng nữ nhân cũng là trên đời này nhất đẳng mỹ nữ tuyệt sắc, nhất là mỹ cốt trời sinh, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày cười gian liền khiến người ta thấy nhớ thương. Đầy tớ đồng tử co rút lại, nhận ra thân phận của hai người. Đây là Tử Phủ Thánh Địa đệ nhất thánh tử. Còn có nữ nhân bên cạnh hắn, chính là Thiên Ma Tông đương đại ma nữ. Hai người bọn họ làm sao ở cùng một chỗ? Suýt cẩn thận chớ nói lung tung. Tử Phủ Thánh Địa đệ nhất thánh tử lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới đám người liếc mắt, hư lạnh nói, con kiến hôi nhân vật tầm thường, cũng dám vọng tự đàm luận thiên thượng chân long. Hai anh. Phía dưới rất nhiều võ giả ra mặt đỏ lên, một bộ giận mà không dám nói không chín dáng vẻ. Đứng ở Tử Phủ Thánh Tử bên người Tần Khanh Diệu sóng mắt lưu chuyển, mở miệng nói ra, Tử Phủ Thánh Tử, lời này của ngươi ở tại chúng ta trước mặt nói một chút là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng muốn tại cái kia người trước mặt nhắc tới, cái kia tánh của người cũng không quá tốt. Tử Phủ Thánh Tử thần sắc một khắc, cười lạnh nói, chớ không phải là Tần Tiên Tử cũng cho là ta không bằng cái kia cái gọi là Trung Thiên Đệ Nhất Đao. Tần Khanh Diệu thản nhiên nói, hắn ở sinh tử trên bảng bài danh, nhưng là phải cao hơn ngươi. Tử Phủ Thánh Tử trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, giải thích, thì tính sao? Sinh tử bảng bài danh cũng không đều xem thực lực, còn có khí vận, thiên phú, tuổi tác trở, các loại. Ta thừa nhận Cố Huyền người này thiên phú hiếu thắng ta không ít, dù sao cũng là trước 20 tuổi liền vào sinh tử cảnh. Nhưng chính vì vậy, hắn bài danh, tuổi tác thiên phú chiếm đoạt tỷ trọng càng lớn, hơi nước càng lớn. Ta sinh tử cảnh thất trọng, mà hắn bất quá chính là sinh tử cảnh nhất trọng. Nếu thật vật lộn xuống mái, ta chưa chắc cũng không bằng hắn. Là sao? Thiếp thân đối với cái này ngược lại không phải là đặc biệt giải khai. Thần Khanh Diệu tầm mắt rủ xuống, từ tốn nói. Tử Phủ Thánh Tử cắn răng nói, ta cuối cùng muốn chứng minh ngươi xem một chút, thực lực của ta có phải hay không so với kia cái gọi là trung thiên đệ nhất đao càng mạnh. Nhìn lấy cái này đường đường nhất phẩm thánh địa đệ nhất thánh tử ở trước mặt mình như khổng tức khai bình một dạng triển lộ cùng với chính mình, Tần Khanh Diệu trong lòng khó tránh khỏi có vài phần tự đắc. Nhưng nghĩ tới nào đó nói phong thái tuyệt thế thân ảnh, điểm nho nhỏ này tự đắc lại rất nhanh tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hắn rốt cuộc là có phải hay không người kia? Nếu quả như thật là, ta nên như thế nào tiếp cận hắn, cũng không thể trực tiếp nói với hắn chứ. Tần Khanh Diệu trong lòng cuốn quýt. Nếu để cho Trung Châu Trừ Đa Thiên Tài Tuấn Kiệt biết, trong lòng bọn họ mong mà không được nữ thần Tần Khanh Diệu dĩ nhiên đối với một người nam nhân như vậy nóng ruột nóng gan, cũng không biết có thể hay không khí đố đến phun máu ba lần. Đúng lúc này, bầu trời xa xa trung xuất hiện mấy đạo lưu quang, có khí thế cực kỳ cường thịnh bóng người đạp không mà đến. Có người lại tựa như đại nhật, cả người thiêu đốt hừng hực xích ngọn lửa màu vàng, tóc vàng kim mi kỳ vĩ đại thanh niên. Còn có da trắng như ngọc, tinh khí ở sau người hình thành một cái cự đại bạch tượng hư ảnh, mỗi đi một bước đều dẫn tới hư không chấn động thanh niên tuấn mỹ. Còn có người xuyên đạo bào, phiêu miểu như tiên chàng trai tuấn tú. Hầu như từng cái, trên người đều có thiên địa đại thế gia trì, khí vận như rồng, phong thái không thua Tử Phủ Thánh Tử. Kim Ô Thần Triều Kim Ô Thái Tử. Bạch Tượng Thánh Địa đệ nhất thánh tử. Nói diễn thánh thánh tử. Hít kha hí zz thanh niên đồng lứa, đứng hàng sinh tử bảng thiên kiêu chi tử nhóm gần như sắp muốn tới đủ. Dù sao cũng là thượng cổ Đao Hoàng mộ, từng chấn áp quá một thời đại hoàng cảnh cường giả truyền thừa, trẻ tuổi, thanh niên đồng lứa, thậm chí là thế hệ trước, người phương nào không muốn tranh đồng lứa canh. Thần Tức Thái Tử, Thần Đao Tông Tông Tử các loại, chờ, thần tướng bảng con cưng cũng tới. Bất quá tu vi của bọn họ hiển nhiên phải kém một ít, lần này cũng không phải là thần tướng cảnh sân khấu. Xác thực, ngoại trừ những thứ kia sinh tử trên bảng thiên tiêu, thần tướng bảng đám thiên tài bọn họ cũng đều tới. Nhưng cùng đã bước trên tranh vương đường rất nhiều sinh tử bảng thiên tiêu so với, những người này quang mang không thể nghi ngờ muốn mở đi rất nhiều. Nếu như đem rất nhiều sinh tử bảng thiên tiêu so sánh liệt nhật, vậy những thứ này thần tướng trên bảng đám thiên tài bọn họ chính là liệt nhật bên trăng sáng, rất nhiều quang mang đều bị liệt nhật cho che giấu. Lúc này, ba đạo bóng hình xinh đẹp từ đằng xa đi tới. Ba người này niên kỷ có khác biệt, lại không có chỗ nào mà không phải là khuynh thành tuyệt sắc hạng người, nhất là bị hai gã nữ tử hộ tống ở chính giữa cái kia vị. Bất quá 16 tuổi, tướng mạo lại cực kỳ thanh lệ, nhất là mi tâm một điểm đỏ thẫm, càng là bị người một loại trung thiên địa chi linh tú cảm giác. Khá lắm, giao đài thánh địa tam đại thánh nữ tất cả đều tới đông đủ. Đệ nhất thánh nữ Đạm Đài Thanh Âm, đệ tam thánh nữ Trúc Tử Yên, ở giữa cái kia vị. Sợ không phải trong truyền thuyết cái kia vị thần bí nhất đệ nhị thánh nữ Tô Thanh Mạn. Tất nhiên đúng rồi, có người nói cô gái này thụ nhất giao đài thánh chủ yêu thích, thậm chí tự mình ban tên cho. Người xem nàng tuổi tác không lớn, tu vi cũng không tính sống ra, lại có thể đẻ xuống Trúc Tử Yên trở thành giao đài thánh địa đệ nhị thánh nữ là có thể đã nhìn ra. Ai, tam nữ đều là thiên thượng chân phượng, nếu là có thể để cho ta cưới một trong số đó, ta chết sớm 800 năm cũng nguyện ý a. Người đi mà nằm mơ à. Giao đài thánh địa tam nữ mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều là tiên tư quốc sắc, so với Tần Khanh Diệu, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Tô Thanh Mạt đứng ở Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc 950 Tử Yên ở giữa, con mắt mở đại đại, tò mò ở trong sân nhìn tới nhìn lui, giống như là đang tìm cái gì. Công tử ngươi ở đâu à? Bên cạnh Trúc Tử Yên đồng dạng nhãn thần phiêu hốt, cùng nàng không sai biệt lắm thần thái. Lúc này, lại là hai bóng người từ đằng xa đi tới. Hai đạo nhân ảnh đông một tây, khí thế vô cùng cao minh, còn chưa lân cận, liền đem giữa sân rất nhiều sinh tử bảng thiên tiêu danh tiếng gạ xuống phía dưới, dẫn tới rất nhiều người dồn dập ghé mắt. Trong đó một đạo thân ảnh, chân đạp kiếm liên, một bước một liên, quanh thân vô số kiếm khí sinh diệt. Khi hắn xuất hiện trong ngay mắt, giữa sân rất nhiều người trường kiếm trong tay cũng vì đó chiến minh không ngớt, giống như là vui mừng nên cùng ca tụng lấy cái gì. Thậm chí ngay cả một ít sinh tử cảnh cường giả đều cần liều mạng ngăn chặn chính mình bội kiếm mới có thể ngăn cản loại này dị động. Có người ánh mắt phức tạp, túi đầu cảm khái nói, không cần nhìn, uy thế như thế, trừ bỏ bị khen là thiên huyền đại lục kiếm đạo vạn năm thử quang một vị kia, còn có thể là ai? Nguyên, kiếm, sinh. Người này xuất hiện, như là tử phủ thánh tử, kim ô thái tử, nói diện thánh tử, bạch tượng thánh tử đám người đều là hơi biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra có chút kiêng kỵ thần sắc. Nguyên kiếm sinh mấy bước đi tới gần, nhìn vô số người ánh mắt như không, nhãn thần lại xẹt qua đám người nhìn phía cùng hắn cùng nhau đến tới phía tây đạo thân ảnh kia trên người, trong miệng túi đầu lẩm bẩm, trung thiên đệ nhất đao sao. Chương 310. Chỉ sát, làm gọi trung thiên thay mới thiên. 1. Phía tây độn quang lân cận. Huyết sắc như xích kỳ, sát khí trùng tiêu, tựa như một mảnh thi sơn huyết hải quần quận mà đến. Rất nhiều người thấy vậy trên mặt tất cả đều lộ ra động dung màu sắc. Uy thế này, hầu như đều có thể cùng nguyên kiếm sinh so sánh với trung thiên đệ nhất đao. Nếu thật là trong tin đồn trong lúc này thiên đệ nhất đao, cái kia người này thiên tư không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Mới, chỉ có, thăng cấp sinh tử cảnh bao lâu, khí thế liền có thể cùng nguyên kiếm sinh chống đỡ được. Đúng vậy a. Đám người nghị luận ở Mỹ, thần tình nghiêm nghị. Phía trước rêu cận quá trung thiên đệ nhất đao cái này nằm chữ tử phụ thánh tử, càng là vừa sợ vừa nghi, có chút không dám tin tưởng, sắc mặt khá khó xử xem. Tô Thanh Mạt mở to hai mắt, nhón chân lên, nỗ lực hướng phía độn quang bay tới phương hướng nhìn xung quanh. Trong lòng một thanh âm gọi, công tử. Công tử. Như Tô Thanh Mạt biểu hiện như vậy nữ tử, chàng thượng hiển nhiên không chỉ một. Giao đài thánh địa Trúc Tử Yên, còn có Tần Khanh Diệu, tất cả đều như vậy. Bất quá hai nàng này gặp qua Cố Huyền xuất thủ không chỉ một lần, đối với cái này đạo độn quang sở lộ ra huyễn dị khí thế, vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Rốt cuộc, độn quang lâm trước, hiện lộ ra một đạo tóc đen đường hoàng, lệ khí hoành sinh khuôn mặt. Có người biết chuyện nói một tiếng, đây không phải là trung thiên đệ nhất đao. Cái kia người này là thần thánh phương nào? Nguyên kiếm sinh ánh mắt rơi vào thanh niên tóc đen trong tay tản trên đao, đôi mắt thiểm giật mình, mở miệng nói, Ma Sa Thiên truyền nhân. Thanh niên tóc đen một đôi huyết mâu tỏa ánh sáng, lệ khí hoành sinh trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, khẽ gật đầu nói, ngươi ngược lại là có điểm nhãn quang. Hắn tàn đao giơ lên, nhất thời một cỗ sát ý ngút trời bao phủ toàn trường. Tên ta chỉ sát, ta lần này xuất thế, làm gọi trung thiên thay mới thiên. Làm gọi trung thiên thay mới thiên. Tiêu ngạo giọng điệu bá đạo, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho giữa sân rất nhiều người vì chi biến sắc. Ở thanh niên tóc đen đáng sợ đao thế bao phủ xuống, mặc dù là sinh tử bảng thiên tiêu, cũng có chủng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tê cả da đầu cảm giác. Dồn dập nhất tể biến sắc. Ta đây thiên, ngươi sợ rằng đổi không được. Nguyên kiếm sinh nhàn nhạt mở miệng, quanh thân kiếm ý bốc lên, dễ dàng mở ra thanh niên tóc đen khí tràng, cùng với đối diện. Thanh niên tóc đen mặt lộ vẻ cười tà, chăm chú nhìn Nguyên kiếm sinh, trên người chiến ý cùng sát khí từng đợt sóng như thủy triều tuôn ra. Vậy liền thử một chút xem sao. Hai người đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Phía dưới mọi người thấy được thần sắc động dung, có người mở miệng nói, nguyên lai người này hóa ra là thượng cổ đao hoàng Ma Sa Thiên chân chính truyền nhân. Người này lần này xuất thế, Trung Châu thanh niên đồng lứa đao đạo chức thủ khoa, sợ là phải thay đổi người. Xác thực, ta từng gặp Trung Thiên đệ nhất đao phong thái, tuy là tuyệt thế, nhưng so với người này vẫn có rất lớn không đủ. Trung Thiên đệ nhất đao cũng không tới, nếu là ở tràng, chỉ sợ sẽ có trò hay xem. Đám người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên xuất hiện thanh niên tóc đen, mang cho mỗi cá nhân rất lớn áp lực. Nguyên lai là thượng cổ đao hoàng truyền nhân. Im 078 tử phủ thánh tử sắc mặt hơi lỏng, cười lạnh nói, ta liền nói, cái kia cái gọi là trung thiên đệ nhất đao bất quá chính là sinh tử cảnh nhất trọng thực lực, làm sao có thể có như vậy cường thịnh khí thế. Nói, còn đặc biệt hướng Tần Khanh Diệu nhìn thoáng qua. Tần Khanh Diệu tầm mắt rủ xuống, vẫn chưa liếc hắn một cái. Bên kia, Tô Thanh Mạc khi nhìn rõ thanh niên tóc đen đầu tiên mắt, thần sắc liền cấp tốc thất vọng xuống tới. Cũng không phải là công tử a. Đúng á, công tử là rất dễ nhìn một cái người nhi, như thế nào đi nữa biến, cũng sẽ không biến đến giống như gia hỏa này đã hung vừa thối, còn cả người xú hồng hồng. Công tử, ngươi ở đâu a? A nô rất nhớ ngươi a. Tô Thanh Mạt trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đúng lúc này, trước mắt mọi người thông thiên quang trụ đống nhiên run rẩy một cái, phía trên đao khí yếu bớt rất nhiều, giống như là đột nhiên thả ra đối ngoại nhân cấm chế. Trước mắt mọi người sáng lên, nhịn không được khẽ hô, đao hoàng mộ. Mở. Có người dưới thưởng thức hướng thanh niên tóc đen phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt phức tạp nói, đừng không phải là bởi vì người này xuất hiện, đao hoàng mộ mới chính thức mở ra. Nếu là thật, không làm tốt lần này tiến nhập đao hoàng mộ, mọi người đều muốn cho người này làm ra ý ý. Hy vọng không muốn như vậy. Thấy đao hoàng mộ mở ra, thanh niên tóc đen cũng sẽ không cùng Nguyên kiếm sinh rằng co, cười ta một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhảy lên vào đao hoàng trong mộ. Nguyên kiếm sinh diện vô biểu tình, cũng chặt đi vào theo. Còn lại sinh tử bảng thiên kiêu cũng theo sát phía sau. Còn lại một ít giải rắc các võ giả cũng dồn dập không cam lòng tỏ ra yếu kém, tiến nhập bên trong cột ánh sáng. Tử phủ thánh tử tao nhã lễ phép hỏi Tần Khanh Diệu, nói, Tần cô nương, chúng ta cũng vào đi thôi. Tần Khanh Diệu lãnh đạm gật đầu. Tử phủ thánh tử sắc mặt hơi khó coi, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Khanh Diệu lời trong lời ngoài đều đúng tên kia cho tới bây giờ cũng không lộ diện trung thiên đệ nhất đao tôn sùng đầy đủ, ưu ái có thêm. Hắn tuy là tức giận, lại không làm sao được, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trung thiên đệ nhất đao đúng không? Ngươi! Lần này nếu không phải tới liền tính, nếu là dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhất định muốn cho Tần cô nương xem thật kỹ một chút, đến cùng người nào mới thật sự là cường giả. Hai anh! Trong khoảng thời gian ngắn, quang trụ người bên ngoài đi 7-8 phần. Đạm đài thanh âm quay đầu bắt chuyện chính mình hai vị sư muội. Đao hoàng mộ đã mở, chúng ta cũng vào đi thôi. Rõ ràng bọn ngươi trở ra nhất thiết phải cẩn thận, nhớ kỹ theo sát ta và ngươi Tử Yên sư tỷ, nếu như đụng với đôi ta đều không để ý tới tình huống của ngươi, liền đem sư tôn đưa cho ngươi những thứ kia bảo mệnh pháp bảo tất cả đều xử xuất ra. Ngàn vạn lần không nên keo kiệt. Ta biết rồi sư tỷ. Tô Thanh Mạt hiện ra rất là không yên lòng, vẫn hướng về nhìn bốn phía, giống như là đang chờ mong cùng đợi cái gì. Ngươi đang nhìn cái gì? Đạm đài thanh âm thấy Tô Thanh Mạt cái dạng này, tò mò theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Thanh Mạt trong lòng hoảng hốt, vội vã nói quanh co giải thích, không có. Không thấy cái gì, sư tỷ nói, rõ ràng bọn tất cả đều nhớ kỹ. Tốt, chúng ta đây vào đi thôi. Thử yên, xem trọng rõ ràng bọn. Ừm. Vì vậy đạm đài thanh âm mang theo hai người bước vào quang trụ bên trong, triệt để tiến nhập quang trụ phía trước, Tô Thanh Mạt còn lưu luyến về phía sau nhìn một cái, trong lòng mong mỏi gọi, công tử, ngươi đến cùng ở đâu nha? Đao hoàng mộ mở ra. Trước đây còn bóng người nhốn nháo có chút náo nhiệt quang trụ bên ngoài lập tức biến đến trống rỗng, có chút thanh tịnh. Cũng không biết qua bao lâu. Trong thiên địa, đống nhiên vang lên bén nhọn vô cùng tiếng xé gió. Nếu là có người ở chỗ này, là có thể chứng kiến, thiên khung bị một đạo lưu quang dùng tốc độ khó mà tin nổi từ đó mở ra. Tình cảnh kia, giống như một thanh thiên đao lăng không bay tới. Độn quang bên trong, một gã dáng người cao ngất thanh niên tuấn mỹ thân thể như ngọc lấy. Thanh niên mâu như tinh thần. Quanh thân tản mát ra thiên địa trở nên triều bái khí thế đáng sợ. Tại hắn trước người, một khối tàn phá thiết phiến đang nhanh chóng rung động, phi hành. Thanh niên nhìn môn hộ mở lớn đao hoàng mộ, mâu quang sáng khoác, trên người có rét lạnh sát khí lưu động kéo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám cướp ta Cố Huyền cơ duyên.
Hai anh. Chương 311. Người này, chính là Trung Thiên Đệ Nhất Đao, Cố Huyền.
Hai. Đám người bước vào quang trụ, trước mắt lập tức thay đổi một phen cảnh tượng. Đây là một cái trắng xóa thế giới. Phía dưới, rậm rạp cắm vô số binh khí. Đao, thương, kiếm. Cơ bản tất cả đều là phá toái. Có người nhìn những thứ này tàn phá binh khí, giật mình chứng đạo, thượng cổ đao hoàng từng chấn áp quá một thời đại, trọn đời trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu vô số lần. E dưới người chỗ hai, chẳng bao giờ nếm một. Những thứ này tàn phá binh khí, cũng không đều là từng thua ở thượng cổ đao hoàng nếu thật sự là như thế, cái kia không khỏi cũng quá kinh người đám người ngược lại hút lương khí. Dưới chân bọn họ tàn phá binh khí nhiều, rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Giống như một mảnh tàn binh hải dương. Nhưng càng giống như là một cái không gì sánh được cự đại tàn binh ra, đang yên lặng kể mộ ra chủ nhân sinh trước huy hoàng. Mọi người ở đây cảm khái lúc, đồng nhiên, phía dưới tàn binh đột nhiên phát sinh dị động. Chỉ thấy rất nhiều tàn binh phá nhận long long chấn động. Tụ hợp lại cùng nhau, hình thành từng đạo hoàn toàn do binh khí tạo thành con rối hình người, binh qua khí độ sông tuyết. Những thứ này tàn binh khôi lỗi không nói hai lời, trực tiếp liền hướng đám người tập sát mà đến. Danh thần tướng cảnh võ giả cách gần nhất, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị tàn binh khôi lỗi nhất đao chém thành hai đoạn, tại chỗ bỏ mình.
Cái gì?
Đám người hơi biến sắc. 533 những thứ này tàn binh khôi lỗi thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, kém nhất hầu như đều có tiếp cận sinh tử cảnh thực lực. Phổ thông thần tướng cảnh cường giả căn bản khó có thể một mình ngăn cản, chỉ có thể kề vai chiến đấu. Mặc dù là thần tướng trên bảng bài danh hàng đầu thiên tiêu, cùng loại thần tức thái tử, thần đao tông tông tử chi lưu, cũng đều phải ôm thành đoàn mới có thể cam đoan an toàn. Mà sinh tử cảnh các cường giả, đối kháng cũng không nhẹ thả lỏng. Từ Ngọc Thiên Lầu, Tử Phủ Thánh Tử một trưởng vỗ ra, quần quận tử khí hình thành một tòa nguy nga lầu chữ, tản mát ra nhẹ nhẹ bàng bạc chi lực, trực tiếp đem một gã tàn binh khôi lỗi vô nát bấy. Thần cô nương, ngươi ở đây bên người, tuyệt không bất kỳ nguy hiểm nào. Tử Phủ Thánh Tử mặt mỉm cười, chính là muốn cùng Tần Khanh Diệu tranh công. Đống nhiên liếc về một chỗ, đồng tử nhất thời co rút lại. Chỉ thấy Nguyên Kiếm Sinh thần sắc bình tĩnh, tìm không thấy bất kỳ động tác gì, chỉ là đi về phía trước. Nhưng những sinh tử cảnh đó tàn binh khôi lỗi chỉ cần lấn đến gần quanh người hắn trong vòng một trượng, lập tức liền sẽ bị Nguyên Kiếm Sinh quanh thân sinh sôi không ngừng, huyễn diệt không ngừng vô cùng kiếm khí cho chém nát, cấp tốc băng giải thành một đống sắt vụn. Mà thượng cổ đao hoàng truyền nhân thanh niên tóc đen chỉ sát biểu hiện thì càng kinh người hơn. Trong tay hắn tàn đao vung lên, nhất đao chém xuống. Một đạo dài mấy trăm trượng ánh đao quét ngang qua, chỗ đi qua, sinh tử cảnh tàn binh khôi lỗi thật giống như cắt biểu tử giống nhau dồn dập ngã xuống. Vô luận là Nguyên Kiếm Sinh vẫn là thanh niên tóc đen chỉ sát, hai người sở bày ra thực lực đều muốn vượt xa khỏi bình thường sinh tử bảng thiên kiêu một mảng lớn. Liên một ít sinh tử cảnh cựu trọng, thập trọng lao bài cường giả cùng hai người so sánh với cũng hơi lộ ra không bằng. Cùng hai người này so với, Tử Phụ Thánh Tử mới vừa biểu hiện càng là hiện ra ảm đạm không ánh sáng. Nguyên Kiếm Sinh cùng chỉ sát tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bỏ qua đám người, hướng về tàn binh trước nhà phương bước đi. Mà rất nhiều sinh tử bảng thiên tiêu cũng căn cứ riêng phần mình thực lực mạnh yếu, giữa lẫn nhau từng bước kéo ra trên lệch tới. Tử Phủ Thánh Tử trơ mắt nhìn từng cái thực lực với hắn xê xích không nhiều người siêu đến trước mặt hắn đi, nghĩ đến cơ duyên có thể bị người nhanh chân đến trước, có lòng bắt đầu đổi sát, nhưng bên người mang theo một cái Tần Khanh Diệu, thực sự không mau nổi. Tần Khanh Diệu nhìn ra Tử Phủ Thánh Tử do dự cùng quân quyết, không khỏi cười lạnh nói, Tử Phủ Thánh Tử không cần phải xen vào ta, từ đi trước chính là, Khanh Diệu tuy là thực lực không tính là mạnh mẽ, nhưng tự bảo vệ mình hẳn là vẫn là dư sức có thừa. Tần cô nương nói gì vậy, ta làm sao có thể là cái loại này tùy tiện bỏ xuống ngươi người đâu. Tử Phủ Thánh Tử nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Cái kia Tử Phủ Thánh Tử xin cứ tự nhiên. Tần Khanh Diệu từ tốn nói. Tử Yên, ngươi phụ trách bảo vệ rõ ràng bọn, những con rối này từ để ta giải quyết. Thương Thai thanh âm phân phó chúc Tử Yên một tiếng, trong tay ném ra từng đường cường đại nguyên lực thất luyện, đem lấn đến gần khôi lệch bước lui. Tô Thanh Mạt trốn ở hai gã sư tỷ bảo vệ dưới, tò mò nhìn trái phải. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời tham gia loại này thí luyện, đối xứng kỳ bên trong hết thảy đều đầy cõi lòng hiếu kỳ, bất quá trong lòng đến cùng vẫn là nhớ mong, công tử ngươi ở đâu nha. Đám người vừa cùng tàn binh khôi lỗi giao thủ, vừa hướng phía trước bước đi. Trên đường không ngừng có người vẫn lạc, đủ thấy nơi đây hung hiểm tàn khốc. Rốt cuộc, mênh mông vô tận tàn binh ra đến rồi phần cuối, trước mắt mọi người xuất hiện từng đạo bậc thang. Những nấc thang này xoắn ốc mà lên, giả thiết tại trong hư không, dường như thang lên trời. Theo bậc thang đi lên nhìn lại, mặt trên dường như vẫn tồn tại một cái cự đại bình đài. mà phía trước đuổi kịp và vượt qua tại mọi người đằng trước Nguyên Kiếm Sinh, thanh niên tóc đen chỉ sát, Kim Điểu Thái Tử, Đạo Hạnh Thánh Tử đám người, sớm đã đứng ở trên bậc thang. Còn có một chút thực lực mạnh mẽ lao bài cường giả, đều ở đây trên bậc thang. Bất quá khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là, những người này ở đây trên bậc thang tốc độ chạy thật chậm, dường như mỗi đi một bước, đều muốn thừa nhận áp lực thực lớn. Tử Phủ Thánh Tử chứng kiến cảnh tượng này, hai mắt sáng lên, nhịn không được nói với Tần Khanh Diệu, Tần cô nương, chúng ta nhanh lên đi. Tần Khanh Diệu gật đầu, hai người cấp tốc hướng bậc thang phương hướng tới gần. Tử Phủ Thánh Tử nhắm ngay một chỗ bậc thang, thân niệm đảo qua, phát giác có mấy cái sinh tử cảnh 8-9 nặng lao bài sinh tử cảnh cường giả dường như cũng nhìn chúng hắn mục tiêu. Mấy người tất cả đều hướng phụ cận một chỗ bậc thang phóng đi. Tử Phủ Thánh Tử mày nhăn lại, trên người khí tức bắt đầu khởi động, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, phía sau đông nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Đó là cái gì? Tử Phủ Thánh Tử quay đầu, đồng tử rất ác có rút lại một chút. Chỉ thấy, ở phía sau bọn họ, một đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp cấp tốc đi tới. Người này tựa như một thanh thiên đao, sắc bén vô song. Tuy là chỉ có sinh tử cảnh nhất trọng thực lực, sức chiến đấu lại mạnh đáng sợ. Chỗ đi qua, những thứ kia nỗ lực cản đường tàn binh khôi lỗi, bất luận là sinh tử cảnh cảnh giới cỡ nào, không đợi tới gần thân thể hắn liền dồn dập nổ lên. Người này truy đuổi tốc độ, dĩ nhiên so trước đó Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sắt còn muốn mau hơn một chút. Thoáng qua trong lúc đó, bóng người liền đến đám người gần trước. Mà người này mục tiêu, đúng lúc nhắm thẳng vào Tử Phủ Thánh Tử phụ cận cái này một nấc thang. Một gã sinh tử cảnh cựu trọng lão bài cường giả mày nhăn lại, vọt thẳng đi ra, hét lớn một tiếng, tiểu tử, đến nơi khác đi. Nhưng không đợi cái này sinh tử cảnh cựu trọng lão bài cường giả nói cho hết lời, liền nghe được một tiếng băng lãnh quát lớn. Cũng ngay, chỉ thấy người này phía sau đột nhiên tuôn ra tảng lớn mảng lớn hắc vân ngưng tụ thành nhất tôn cự đại khủng bố ma ảnh. Ma ảnh trên người ẩn chứa cổ xưa thiên địa đại thế, chém ra một đao. Cái kia sinh tử cảnh cựu trọng cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị của hắn một đao chém thổ huyết truy lạc, trực tiếp biến mất ở phía dưới tàn binh bên trong. Đao bại lui sinh tử cảnh cựu trọng. Người này thực lực bá chủ nói mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Giữa sân đám người ánh mắt trợn to, trên mặt tất cả đều lộ ra lớn lao vẻ sợ hãi màu sắc. Mà lúc này đạo nhân ảnh kia cũng một cước đạp ở trên bậc thang. Đám người có thể thấy rõ bộ mặt của người nọ. Chỉ thấy người này cực kỳ tuổi trẻ, tướng mạo chi tuấn mỹ, càng là thế gian hán hữu, lại quanh thân giờ nào khắc nào cũng đang tản mát ra chủng làm cho thiên địa trở nên triều bái độc tôn khí thế. Tử Phủ Thánh Tử thấy thần sắc sững sờ, trong miệng thì thào nói ra, người này là ai? Sinh tử trên bảng khi nào ra khỏi như thế vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài? Bên cạnh, Tần Khanh Diệu liếc mắt nhìn hắn, sau đó không chớp mắt nhìn trên bậc thang người nọ, trong mắt đẹp quang thải lưu chuyển, khoe miệng mỉm cười, dùng một loại có chút kiêu ngạo ngữ khí, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn chính là trung thiên đệ nhất đao, Cố Huyền. Ông. Tử Phủ Thánh Tử nghe nói như thế, thân thể hung hăng run một cái, cả người ngây tại chỗ, một câu nói cũng không nói được. Chương 312. Một bước lên trời ba. Hắn chính là trung thiên đệ nhất đao. Chính là sinh tử cảnh nhất trọng, sức chiến đấu làm sao kinh người như vậy. Liền sinh tử cảnh cựu trọng lão bài cường giả đều không phải của hắn nhất đao địch. Quá bất hợp lý, không hổ là trước 20 tuổi thăng cấp sinh tử, được xưng thiên huyền đại lục từ trước tới nay thiên phú đệ nhất yêu nghiệt. Phía dưới đám người nhận ra thân phận của Cố Huyền, kinh hô liên tục. Phía trước liệu định Cố Huyền không bằng thanh niên tóc đen Chỉ Sắt những người đó, đang nhìn qua Cố Huyền chiến lực như vậy sau đó, ngựa khí cũng biến thành không dám chắc đứng lên. Tử Phủ Thánh Tử sững sờ hồi lâu, mới từ lớn lao trong khiếp sợ chỉ hoãn tâm thần. Cố Huyền. Hắn chính là cái kia được xưng. Đệ nhất đao Cố Huyền. Tử Phủ Thánh Tử nhìn xa xa trên bậc thang đạo kia phong thái tuyệt thế thân ảnh, trong lòng lại không thể át chế dâng lên vài phần tự ti mặc cảm ý. Quay đầu, chứng kiến Tần Khanh Diệu cái kia một bộ mắt không chấp si mê răng dấp, Tử Phủ Thánh Tử càng là sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Thiên tư cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ta cũng không tin, chính là sinh tử cảnh nhất trọng, ta còn có thể so sánh bất quá ngươi hay sao? Nghĩ lấy, Tử Phủ Thánh Tử cũng tìm được mặt khác một chỗ bậc thang, một bước đi trên đi. Bên kia, giao đài thánh địa tam nữ. Là hắn. Trúc Tử Yên chứng kiến Cố Huyền, cả người vô ý thức đi về phía trước một bước, trong con ngươi toát ra rất nhiều mừng rỡ cùng tia sáng kỳ dị, nhưng rất nhanh đột nhiên ngừng lại, cẩn thận thu liễm. Đạm Đài Thanh Âm nhìn đạo thân ảnh kia, trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ thán phục màu sắc, nhịn không được khen, người này chính là Cố Huyền. Quả thật có không kém Nguyên Kiếm Sinh phong thái. Tử Yên sư muội, ngươi nhãn quang không sai. Nói, Đạm Đài Thanh Âm ý vị thâm trường nhìn Trúc Tử Yên liếc mắt. Trúc Tử Yên khuôn mặt đỏ lên, e thẹn nói, sư tỷ, ngươi đừng nói lung tung. Đạm Đài Thanh Âm cười không nói. Đạm Đài Thanh Âm cùng Trúc Tử Yên cũng không ý đến, bị hai người hộ tống ở chính giữa Tô Thanh Mạn. Giờ này khắc này, đang lệ rơi đầy mặt, si ngốc nhìn trên bậc thang đạo thân ảnh kia, lại khóc vừa cười dưới đất thấp thấp nỉ non, công tử. Thật là ngươi, công tử. Cố Huyền bước trên bậc thang, lập tức cảm thấy một cỗ lớn lao huy thế trùng điệp áp trên người mình. Trên bậc thang tựa như tràn đầy một cổ vô hình đại thế, tại này cổ đại thế phía dưới, đừng nói là phi hành, liền một bước đi ra, đều phải tốn phí không ít khí lực. Cố Huyền hướng trên bậc thang đi mấy bước, thần sắc khẽ động. Áp lực càng lúc càng lớn, càng lên cao áp lực càng lớn sao? Cố Huyền đi lên nhìn một cái, chứng kiến những thứ kia nghỉ chân ở trên bậc thang lần lượt từng bóng người, trên mặt lộ ra nhưng màu sắc. Thảo nào! Lần này tiến nhập Đao Hoàng mộ nhân cũng hầu như tất cả đều đi lên bậc thang. Mới vừa đi lên, sắc mặt của rất nhiều người liền biến, dồn dập kinh hô ra khỏi miệng. Đáng chết, áp lực này! Thật đáng sợ! Ta sinh tử cảnh tu vi, mới đi ra khỏi mấy bước liền sắp không chống đỡ nổi nữa, đi lên nữa, áp lực nên khủng bố đến mức nào? 3. Lúc này, trên bậc thang người cũng lớn trí chia làm mấy cái giai đoạn. Tầng trên nhất chính là mấy tên sinh tử cảnh thập trọng, thậm chí là nửa bước vương cảnh lão bài cường giả. Thứ nhì chính là nguyên kiếm sinh cùng thanh niên tóc đen chỉ sát hai người. Hai người tiến độ chênh lệch không bao nhiêu, dường như thi đua. Vậy, không ai nhường ai. Xuống chút nữa, chính là như Kim Ô Thái Tử, Bạch Tượng Thánh Tử, Nói Diện Thánh Tử các loại, chờ, 1001 nhị phẩm thánh địa thánh tử chi lưu, sau đó là một ít sinh tử cảnh thất bát trọng cường giả. Có thể đứng hàng sinh tử trên bảng, tất cả đều là bước trên tranh vương đường, thiên tư cùng thực lực đều chân chính đứng đầu thiên kiêu hạng người. Bọn họ đã bắt đầu triển lộ ra đuổi kịp và vượt qua thế hệ trước cường giả khuynh hướng. Ta có loại dự cảm, không được bao lâu, sinh tử trên bảng bài danh khả năng liền muốn thay máu. Lão hủ huyết dịch bị loại bỏ, máu mới thay thế. Tỷ như Nguyên Kiếm Sinh, có lẽ đã có trùng kích sinh tử bảng trước 10, thậm chí trước 5 thực lực. Xác thực, chiếm giữ sinh tử bảng trước 10, hầu như đều là nửa bước vương cảnh, đạt được sinh tử cảnh chân chính đỉnh phong cường giả. Thực lực của bọn họ muốn vượt xa khỏi một dạng sinh tử cảnh thập trọng, cách ly vương kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước, thậm chí chỉ còn một tầng cửa sổ không có đâm. Thực lực mạnh, đã đạt được vương cảnh phía dưới một cái cực hạn. Người như thế có một cái cách gọi, bị xưng là sinh tử cảnh tông sư. Mà Nguyên Kiếm Sinh cũng bất quá sinh tử cảnh thất trọng tu vi, bị người phỏng đoán có khiêu chiến sinh tử cảnh tông sư tư cách, đủ thấy tiếng tăm. Mọi người ở đây đang thán phục lối vào mấy người tiến độ lúc, đồng nhiên, một đạo nhân ảnh như phù quang lược ảnh một dạng theo số đông mắt người tận đáy sẽ qua, cấp tốc đuổi tới. Mọi người ánh mắt chuyển đi, từng cái nhất thời miệng há đại, cả kinh nói đều nhanh nói không nên lời. Chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, ở trên bậc thang cực nhanh chạy vội. Hắn thần tình đạm mạc, vẻ mặt bình tĩnh, trên bậc thang vậy để cho người dục tiên dục tử đáng sợ áp lực dường như đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Không. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, người này liền cực nhanh vượt lên trước tầng thứ tư thê, đạt được nấc thang thứ ba, đồng thời vẫn còn ở không ngừng đuổi kịp và vượt qua, có xông lên nấc thang thứ ba tối tiền đoàn xu thế. Người này, chính là Cố Huyền. Ta thiên, Cố Huyền tốc độ vì sao nhanh như vậy? Những thứ kia áp lực đối với hắn không có ảnh hưởng sao? Có người nhịn không được kinh hô. Quá kinh người, đây là sinh tử cảnh nhất trọng nhân có thể làm được sao? Đáng chết. Ta đều sinh tử cảnh ngũ trọng. Thậm chí ngay cả cái sinh tử cảnh nhất trọng cũng không sánh nổi sao. Không hổ là trung thiên đệ nhất đao A. Đám người chấn động thán gian, Cố Huyền đã đạt được nấc thang thứ ba bộ phận trước, chỉ lát nữa là phải vượt lên trước như Kim Ô Thái Tử, Nói Diện Thánh Tử đám người nhất lưu. Hành! Kim Ô Thái Tử liếc về Cố Huyền thân ảnh, lạnh rên một tiếng, phía sau một con cự đại tam túc Kim Ô Pháp tướng thân hiện hiện, cả cá nhân trên người khí thế tăng vọt hơn 10 lần, mạnh điệu tăng nhanh tốc độ. Trung thiên đệ nhất đao. Nực cười. Thân là thanh niên đồng lứa đỉnh cấp thiên tiêu, đều là tâm tồn ngạo khí, có thể nào mắt mở trừng trừng nhìn lấy Cố Huyền cái này hậu bối đuổi kịp và vượt qua đi lên. Kim Ô Thái Tử phát lực giống như một mồi dẫn hỏa, thanh niên đồng lứa đám thiên tài bọn họ dồn dập bung ra thực lực của chính mình. Vâng. Bạch Tượng Thánh Tử một cú đạp nặng nề giẫm ở trên bậc thang, sau lưng thượng của Bạch Tượng hư ảnh càng rõ ràng. Mượn này cổ cự lực, Bạch Tượng Thánh Tử cả người cấp tốc hướng về phía trước thoăn thoắt một đoạn. Nói Diện Thánh Tử đạo bào phiêu phiêu, phía sau hiện ra nhất tôn thanh đồng đại đỉnh pháp tướng hư ảnh, bước đi như bay. Mấy người trước sau phát lực, cấp tốc kéo ra cùng Cố Huyền giữa khoảng cách, đồng thời hướng về nấc thang thứ hai tới gần. Cố Huyền đôi mắt chớp động, một bức rộng lớn bàng bạc thần đồ họa quyển sau lưng hắn từ từ triển khai. Ước chừng tiếp cận 300 đạo đạo ngân trải rộng hư không, Cố Huyền khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Hắn bước ra một bước, chỉ một thoáng kéo dài qua mấy chục cấp bậc thang, trực tiếp vượt lên trước Kim Ô Thái Tử đám người, theo sát ở Nguyên Kiếm Sinh cùng thanh niên tóc đen chỉ sát sau đó, tệ thân nấp thang thứ ba.
Cái gì?
Kim Ô Thái Tử đám người ánh mắt trợ to, trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc.
300 đạo vết.
Người này ngưng tụ rốt cuộc là cái gì pháp tướng, hắn nội tình rốt cuộc là thâm hậu cỡ nào?
Đây là sinh tử cảnh nhất trọng thiên.
Cố Huyền người này là muốn nghịch thiên sao?
Một bước.
Lên trời.
Sĩ.
Chương 313.
Độ tử kiếp như uống nước, cùng Cố Huyền vừa so sánh với, bọn ta đều vì hủ mục.
4.
Tuy nói thần tướng cảnh sau đó, theo võ giả đối với võ học lĩnh ngộ, pháp tướng còn có thể nhất định có tăng lên không gian. Như là Kim Ô Thái Tử đám người, pháp tướng đạo ngân hầu như tất cả đều ở 100 ở trên. Nhưng đó là bọn họ ở sinh tử cảnh lục thất trọng sau đó mới đạt tới cảnh giới A Cố Huyền đâu.
Sinh tử cảnh nhất trọng, pháp tướng đạo ngân tiếp cận 300 đạo.
Nếu không là tận mắt nhìn thấy, đơn giản là khó có thể tin cái này dạng suy tính đứng lên, Cố Huyền pháp tướng thân tiềm lực, không khỏi cũng quá kinh khủng.
Nếu như chờ hắn đạt được sinh tử cảnh thất trọng, lại nên có bao nhiêu từng đạo vết?
4.
500.
Không cách nào có thể nghĩ, chỉ cảm thấy vẻ sợ hãi.
Thân đồ họa quyển triển khai sau đó, Cố Huyền chợt cảm thấy trên người áp lực đột nhiên nhẹ một chút.
Trực tiếp kéo dài qua hơn 10 đạo bậc thang, mấy bước trong lúc đó, liền vượt lên trước Kim Ô Thái Tử đám người, trước bức Nguyên Kiếm Sinh cùng thanh niên tóc đen chỉ sát.
Ừm.
Nguyên Kiếm Sinh cùng chỉ sát cũng bị Cố Huyền khí thế đột nhiên buộc phát sở kinh di chuyển, quay đầu xem ra.
Thú vị.
Nguyên Kiếm Sinh quét Cố Huyền liếc mắt, trong mắt nổi lên một đạo tinh mang, mỉm cười, một bước hướng về phía trước bước.
Nguyên Kiếm Sinh cái này bước ra một bước trong nháy mắt, phía sau hiện ra lờ mờ hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm ảnh.
Cả người dường như lưng đeo một tòa kiếm sơn, bước chậm ở trên bậc thang.
Cái này chính là Nguyên Kiếm Sinh pháp tướng.
Hắn pháp tướng đạo ngân số lượng cũng đạt được kinh người hơn 200 đạo chi nhiều.
Hay một.
Chỉ sát cảnh Cố Huyền liếc mắt, thần sắc cấm kiệt, lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng về bậc thang đi lên nhất đao bổ ra.
Trên bậc thang đáng sợ áp lực bị một đao này tách ra, chỉ sát nhân cơ hội cũng nhanh chóng leo lên phía trên.
Giờ này khắc này, Cố Huyền, Nguyên Kiếm Sinh cùng chỉ sát ba người hầu như ở vào đồng nhất trục hành.
Đi lên nữa, chính là vài tên sinh tử cảnh tông sư.
Đây tớ thấy kinh hãi.
Ba người này, được cho chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đời này thiên tư nhất siêu chắc ba người đi.
Đã có tư cách hướng thế hệ trước cường giả khởi xướng khiêu chiến.
Nguyên Kiếm Sinh cùng chỉ sát còn tốt, kinh người nhất vẫn là Cố Huyền, hắn bất quá sinh tử cảnh nhất trọng, là có thể cùng hai người chạy song song với, nếu như tu vi ở vào đồng nhất trục hành bên trên. Chẳng phải là còn muốn áp Nguyên Kiếm Sinh hai người một đầu.
Bất quá phỏng chừng Cố Huyền cũng chỉ tới, hắn nội tình mặc dù dày, trên thực lực dù sao vẫn là cùng hai người có chênh lệch.
Cố Huyền thực lực đã ra hết, Nguyên Kiếm Sinh cùng chỉ sát hai người vừa mới bắt đầu đâu.
Chính như phía dưới đám người nói, Nguyên Kiếm Sinh cùng chỉ sát hai người tốc độ tiến tới nhanh hơn Cố Huyền không ít, không bao lâu liền cùng hắn kéo ra chênh lệch. Cố Huyền bước chân chậm lại, cuối cùng dừng lại, dường như đã lực không hề đợi.
Quả nhiên, Cố Huyền theo không kịp.
Có người lắc đầu, cảm thán một tiếng.
Cũng không các loại, chờ, người này nói cho hết lời toàn bộ, liền thấy trên bậc thang đột nhiên bộc phát ra một mảnh vô cùng vô tận tử khí chi hải.
Ừm.
Đám người sửng sốt.
Tử kiếp.
Của người nào tử kiếp bạo phát yếu?
Là Cố Huyền.
Nồng nặc tử khí đem Cố Huyền cả người ba bao lấy, hầu như đều muốn thấy không rõ.
Cái này tử khí thực sự quá cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp đem hơn nửa cái bí cảnh bầu trời đều bao phủ.
Phía dưới mọi người thấy được hết hồn.
Khá lắm. Sinh tử cảnh cựu trọng thăng cấp sinh tử cảnh thập trọng tử kiếp cũng chưa chắc có cái này quy mô a.
Nội tình càng sâu, tử kiếp tới cũng càng hung mãnh. Cố Huyền được xưng Thiên Huyền Đại Lục từ trước tới nay đệ nhất yêu nghiệt, nội tình sâu khó có thể đo lường được, cái này tử kiếp tới cũng đủ đáng sợ.
Hắn thật có thể vượt qua sao?
Vượt qua hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là,
có người tiếc hận nói, đối với bực này thời điểm tử kiếp bạo phát, Cố Huyền nhất định phải toàn lực ứng phó, đừng nói muốn đuổi kịp Nguyên Kiếm Sinh cùng chỉ sát hai người. Sợ rằng bỏ qua lần này bí cảnh truyền thừa đều vô cùng có khả năng, không được bao lâu, sẽ bị phía sau Kim Ô Thái Tử đám người đuổi kịp.
Xác thực như vậy.
Đám người chính là cảm thấy cảm khái lấy.
Đột nhiên, cái kia đầy trời tử khí cấp tốc hướng ở giữa sụp xuống, co rút lại.
Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, đầy trời tử khí liền toàn bộ biến mất.
Cố Huyền thân ảnh tái hiện, một cỗ khí thế từ trên người hắn bay lên.
Sinh tử cảnh.
Nhị trọng.
Không chỉ có như vậy. Cố Huyền sau lưng thần đồ trên bức họa, lại có sắp xỉ 20 đạo đạo ngân lặng yên hiện lên.
Nhẹ nhẹ sinh tử ý nhị, ở Cố Huyền quanh thân lưu chuyển.
Cái này,
phía dưới đám người tất cả đều thấy choáng, miệng há đại, sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ.
Liền Kim Ô Thái Tử, đạo hạnh thánh tử các loại, chờ, sinh tử bảng thiên tiêu,
cũng toàn bộ đều ngẩn ra, đứng ở trên bậc thang đều quên đi phía trước đuổi kịp. Đáng sợ như vậy tử kiếp. Cứ như vậy vượt qua. Mười mấy hơi thở, kết thúc. Ta đoán chúng Cố Huyền có thể vượt qua lần này tử kiếp, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn vượt qua thật không ngờ đơn giản, chớ nhắn. Không hề sóng lớn. Đám người tê dại rồi, tất cả đều xem tê dại rồi. Nhưng phàm là sinh tử cảnh võ giả, trải qua một lần tử kiếp, ai không biết tử kiếp hung hiểm. Cái kia một cái ở tử kiếp đến lúc, không phải nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, tất cả chuẩn bị. Mà Cố Huyền đâu? Thân ở thí luyện ở giữa, thiên đại áp lực gáp trên bờ vai, độ tử kiếp mặt còn không đổi sắc dễ dàng liền đi qua. Đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Không đúng, so với ăn cơm uống nước đơn giản hơn nhiều. Mười mấy hơi thở liền độ xong. Hơn nữa, Cố Huyền tử kiếp cũng không phải là thông thường tử kiếp có thể so sánh, so với bình thường sinh tử cảnh võ giả tử kiếp muốn hung manh số lượng không chỉ gấp 10 lần. Mấu chốt nhất là, vượt qua lần này tử kiếp, Cố Huyền dường như đối sinh tử ý lĩnh ngộ sâu hơn rất nhiều, pháp tướng thân vô căn cứ nhiều 20 đạo đạo ngân. Cái này cờ mờ nở còn là người sao? Quả thực không phải người. Đây chính là Thiên Huyền Đại Lục sử thượng trẻ tuổi nhất sinh tử cảnh cường giả thiên tư sao? Ta quỷ. Cảm giác mình mười mấy năm tu hành tất cả đều tu đến cẩu thân bên trên. Cùng Cố Huyền vừa so sánh với, bọn ta đều là hủ mục. Liền Kim Ô Thái Tử đám người trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác vô hình. Cùng Cố Huyền vừa so sánh với, bọn họ những người ngoài này khen, thiên tư chắc tuyệt sinh tử bảng thiên kiêu dường như cũng được tư chất ngu dốt hủ mục. Tử phủ thánh tử đứng ở trên bậc thang cả người dường như chúng rồi định thân thuật một dạng, không nhúc nhích, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Liền tại bên cạnh hắn cách đó không xa Tần Khanh Diệu liếc một. Chín hắn liếc mắt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tia sáng kỳ dị liên tục dưới đất thấp nói. Nhìn thấy không? Đây chính là Cố Huyền, đây chính là ta Tần Khanh Diệu mong muốn nam nhân. Không nghĩ tới sinh tử cảnh thăng giai đan vẫn còn có bực này diệu dụng. Cố Huyền nhìn lấy lĩnh ngộ trình độ đã tăng trưởng đến hai thành sinh tử áo nghĩa, đôi mắt hơi sáng. Sinh tử cảnh thăng giai đan trực tiếp làm cho hắn không gì sánh được chân nhắn vượt qua tử kiếp, quá trình này còn bao hàm rất nhiều sinh tử ý thần bí. Đến sinh tử cảnh viên mãn, ta muốn độ 10 lần tử kiếp, bực này xu thế xuống phía dưới, chẳng phải là có cơ hội viên mãn. Cố Huyền nghĩ lấy, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên bậc thang. Giờ này khắc này, Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát hai người đã tới gần nấc thang thứ nhất, đạt được cùng vài tên sinh tử cảnh tông sư sánh vai cao độ. Cùng Cố Huyền kéo ra không ít khoảng cách. Cố Huyền trong con ngươi quang mang chớp di chuyển, mỉm cười, hướng về trên bậc thang bước ra một bước. Chương 314. Lên đỉnh. 1. Bá. Cố Huyền thân ảnh như mũi tên rời cung, ở trên bậc thang cấp tốc thoăn thăng mấy chục bước. Lập tức nhảy lên vào nấc thang thứ nhất, dẫn tới đầy tớ kinh hô liên tục. Nhưng ánh mắt của mọi người rất nhanh bị càng lớn kinh ngạc sở hấp dẫn tới. Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát hai người. Sắp lên đỉnh. Có người mở to hai mắt, khiếp sợ khẽ hô cửa ra. Ở Cố Huyền phát lực thời điểm, Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát hai người cũng đồng dạng ở phát lực. Hai người một tả một hữu, cả người bên trên toát ra chói mắt ánh sáng chói mắt, vô số kiếm quang sinh diệt. Một cái thì sát ý trùng tiêu, hầu như ngưng tụ thành thực chất, từng bước một ở trên bậc thang đi tới, đã đạt đến đỉnh cao nhất. Khoảng cách trên đỉnh bình đài cũng bất quá chỉ còn lại có vài chục bước xa. Chính là một ít thực lực hùng hậu sinh tử cảnh tông sư, đều bị hai người siêu việt, đè xuống một đầu. Quá kinh người. Có người thần sắc rung động thì thào cảm thán. Bọn họ những thứ này ở vào bậc thang trung hạ đoạn người, trên người sở cảm nhận được áp lực đã phi thường khủng bố, gọi người bước đi liên tục khó khăn. Khó có thể nghĩ tượng Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát chô ở cái kia vị trí thừa nhận áp lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thu tim không thấy. Liền sinh tử cảnh tông sư đều đi gian nan như vậy, hai người lại có thể đi ở đằng trước, đơn giản là bất khả tư nghị. Cái này bậc thang cổ quái. Đứng ở phía trên, thực lực càng mạnh bị áp lực càng lớn. Có người mở miệng phân tích nói. Những sinh tử cảnh đó tông sư, tuy là tu vi hùng hồn, nhưng thân thể đã sớm bắt đầu đi xuống dốc, tiềm lực không nhiều. Sở dĩ càng lên cao đi, càng thấy được gian nan. Mà thanh niên đồng lứa sinh tử cảnh thiên tiêu, chính trực đỉnh thịnh chi niên, tiềm lực vô cùng. Sở dĩ càng chạy càng hăng, kẻ tới sau ở bên trên. Đây coi là chưa tính là thanh niên đồng lứa cường giả chính thức bắt đầu siêu việt thế hệ trước cường giả một cái tín hiệu. Có người ánh mắt phức tạp nói. Mặc kệ thế nào, Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát cũng đầy đủ chứng minh, hiện tại thanh niên đồng lứa thiên tài, lúc này lấy hai người dẫn đầu. Cái kia Cố Huyền đâu? Cố Huyền thiên tư sắc thực xuất sắc, nhưng dù sao tu vi bên trên cùng hai người có thật thật tại tại chênh lệch không nhỏ. Về sau có lẽ có thể kẻ tới sau ở bên trên. Nhưng là bây giờ, còn kém một ít. Đám người tán thành gật đầu, ánh mắt hơi chút rời xuống. Quả nhiên, phía trước thừa dịp đột phá mãnh địa thoan thăng đến nấc thang thứ nhất Cố Huyền, giống như là thể lực hao hết, đã triệt để dừng bước. Cố Huyền cuối cùng là kém một chút, xem như là triệt để rời khỏi lần này tranh giành. Có người lắc đầu, tính ra định luận. Những người còn lại cũng dồn dập đưa mắt quan tâm ở Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sắt trên người hai người. Chỉ thấy Nguyên Kiếm Sinh lúc này trên người kiếm khí đã thôi phát đến một cái cực kỳ kinh người tình trạng. Vô số kiếm quang đưa hắn che phủ ở trong đó, hình thành một cái rực sáng vỏ trứng gà, không ngừng huyễn diệt lại không ngừng sinh ra, chạm diệt cắt giảm lấy trên bình đài áp lực, giúp Nguyên Kiếm Sinh thập cấp mà lên. Nguyên Kiếm Sinh đi không tính là nhanh, nhưng phi thường ổn. Mỗi một bước trong lúc đó, đều là không sai biệt lắm thời gian khoảng cách. Mà thôi sát tắc là một loại khác phong cách. Chỉ sát đoạn đao nơi tay, thường thường hướng phía trên bậc thang chém ra từng đường đao khí. Mỗi chém ra nhất đao, liền có một đoạn áp lực vô hình bị hắn đao quang chẳng mở, mà hắn thì thừa dịp cái này khe hở cấp tốc đi lên hơn mấy bước. Bất quá phương thức này đối với hắn tiêu hao dường như điện không nhỏ, chỉ sát mỗi chém ra nhất đao, liền muốn dừng lại hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát hai người, một cái làm đâu chắc đấy, một cái dòng nước xiết dũng tiến. Tiến độ ngược lại là chênh lệch không bao nhiêu, ai cũng khó có thể đem ai triệt để bỏ qua. Hiện tại thì nhìn Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát hai người ai có thể cười đến cuối cùng, thắng được trận này. Đây coi như là thanh niên đồng lứa nhất đỉnh cấp cường giả lần đầu tiên vô hình giao phong A. Mặc dù không thấy việc binh đao giao thoa, phía dưới cũng là quần quận sóng ngầm. Đây là nội tình giữa so đấu. Cái là Trung Châu kiếm đạo vạn năm thử quang, một cái đột nhiên xuất hiện thượng cổ đao hoàng truyền nhân, không đến cuối cùng khác. Thực sự không nghĩ tới ai càng tốt hơn. Phía dưới mọi người thấy được đã chờ mong vừa khẩn trương. Ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người hai người. Mắt thấy hai người khoảng cách đỉnh cao bình đài chỉ còn lại có cuối cùng mấy bước bậc thang. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi tiếng vang trầm nặng tại mọi người bên tai đột ngột vang lên. Án kiện. Tựa như viễn cổ cự thú hung hăng dậm chân. Chút đứng ở trên bậc thang người đều chịu đến này cổ chấn động lan đến, thân thể lay động một cái. Ngay sau đó, mọi người liền chứng kiến. Nói cả người quấn vòng quanh lôi đỉnh cùng hỏa diễm bóng người như đạn pháo lao ra, mấy hơi thở, liền vượt lên trước trên bậc thang mọi người. Thậm chí bao gồm Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát hai người. Cuối cùng dừng lại khoảng cách đỉnh cao bình đài nấc thang cuối cùng bên trên, chậm rãi bước ra một bước. Thân. Hắc thời gian, lôi hỏa nổ lên, thần văn rực sáng. Đạo nhân ảnh kia cuối cùng đứng yên bên trên đỉnh cao đại bình đài. Lên đỉnh. Yên tĩnh như chết. Toàn trường mọi người đều bị cái này đột nhiên kịch biến cho sợ choáng váng. Hoàn toàn không phản ứng kịp. Liên Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát hai người đều không phản ứng kịp, vẫn duy trì bước động tác cương đứng ở trên bậc thang, lăng lăng nhìn lấy đạo kia đột nhiên lên đỉnh bối ảnh. Sau đó đạo kia bối ảnh chậm rãi xoay người lại, hiện lộ ra một bộ vĩ ngạn như thần sơn thân thể, tuấn mỹ vô cùng gương mặt, tử kim hồng tam sắc thần văn ở tại trên người hiện lên, cả người tựa như thượng cổ phủ xuống thần minh một dạng. Cương đại, tôn quý, uy nghiêm. Nhìn xuống đám người, bệ nghệ toàn trường. Cái này nhân loại là Cố Huyền. Tất cả mọi người đồng tử đều ác tàn nhẫn co rút lại một chút, đại não ông một cái, trống rỗng. Cố Huyền, là Cố. Cho dù ai đều không nghĩ đến, này đạo lực lượng mới xuất hiện, đột nhiên tiệt hồ bóng người vậy mà lại là Cố Huyền. Hắn chính là đã thực lực hao hết, 820 rời khỏi tranh giành rồi sao? Làm sao còn có hùng hậu như vậy nội tình không có buộc phát ra? Mọi người đều kinh ngạc nhìn trên bình đài đạo kia phòng cao lâm hạ thân ảnh, chấn kinh đến một câu nói đều không nói được. Ai có thể nghĩ tới, trận này tranh giành cuối cùng người thắng, vậy mà lại là Cố Huyền. Phải biết rằng, Cố Huyền bất quá mới, chỉ có, chính là sinh tử cảnh nhị trọng tu vi A đặt ở giữa sân, tu vi này chỉ có thể cũng coi là trung hạ du trình độ. Tê dại rồi, mọi người triệt để tê dại rồi. Lúc này, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cố Huyền trên người. Cố Huyền nhắm mắt lại, dường như rơi vào một cái đốn ngộ ở giữa. Quả nhiên, đệ nhất cái leo lên bình đài người là có lợi chỗ. Hiện tại cơ duyên này bị Cố Huyền cho đoạn. Mọi người thấy được không ngừng hâm mộ, rồi lại không lời nào để nói. Mặc kệ Cố Huyền là như thế nào lên đỉnh, đều là thực lực tượng trưng, thắng được giữa sân tuyệt đại đa số người rất nhiều. Có chút ý tứ. Nguyên Kiếm Sinh nhìn chằm chằm trên đài đang rơi vào đốn ngộ Cố Huyền, từ phía trước trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhãn thần một lần nữa bình tĩnh lại, thấp nói một câu. Chỉ sát trên người thì sát khí trung thiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền, trong tay đoạn đao chiến minh không ngớt. Đáng chết. Thật đáng chết. Dám cướp đồ vật của ta. Chỉ sắt trên mặt lệ khí liên tục xuất hiện, ánh mắt dường như muốn thấm ra máu. Mà lúc này Cố Huyền, đang ở tiêu hóa hắn lần này tiệt hồ được đến. Chương 315. Truyền thừa cổ thụ, cửa thứ 3 khảo nghiệm, 2. Đỉnh giai huyền thể, ngũ môn toàn bộ khai hỏa, Cố Huyền trực tiếp cường thế lên đỉnh. Không đợi Cố Huyền hảo hảo quan sát trên bình đài cảnh tượng, liền có một ánh hào quang từ trời rơi xuống, không có vào Cố Huyền mi tâm. Linh thời gian, Cố Huyền trong đầu xuất hiện một đạo vĩ ngạn hư huyễn bóng người. Người này không nói hai lời, trực tiếp nhắm ngay Cố Huyền nhất đao chậm rãi chém xuống. Ừm. Cố Huyền đồng tử co rút lại, từ nơi này nhất đao trung cảm nhận được một cỗ quen thuộc vắt ngang vạn cổ khí tức. Mà bóng người đường nét cũng có chút quen thuộc, chính là thượng cổ đao hoàng Ma Tám Ngày. Cho nên nói, đệ nhất cái lên đỉnh bình đài người lấy được thưởng cho là ma trang bị thiên một cái đao pháp sao. Cố Huyền như có điều suy nghĩ, tâm thần hội tụ ở trước mắt chậm rãi hạ xuống một đao này bên trên. Hắn từng gặp Ma Sa Thiên cùng Già Thiên Đại Thủ đại chiến lúc ra một đao kia, khí khái quan thế. Một đao này mặc dù không bằng một đao kia, nhưng biểu thị ý tứ hàm xúc đậm, có thể cho Cố Huyền nhìn càng thêm rõ ràng cẩn thận hơn. Theo một đao này chậm rãi hạ xuống, Cố Huyền đối với hủy diệt áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ cũng từng bước bắt đầu làm sâu sắc. Thứ nguyên lai ba thành hướng về phía trước tăng trưởng. Ba thành. Mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng ở vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ Cơ duyên thành công, thu được thưởng cho áo nghĩa lĩnh ngộ đan, nhất thành, một. Liên tại Cố Huyền rơi vào đốn ngộ ở giữa lúc, ở vào trên bậc thang đám người không ngờ phát giác, tồn tại ở trên người mình áp lực đột nhiên nhẹ một chút. Lại trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất. Áp lực tiêu thất. Cấm chế tiêu trừ, xem bộ dáng là cái này một cửa khảo nghiệm kết thúc. Nhanh lên. Ngàn người mừng rỡ như điên, không ngừng bận rộn thôi động thân pháp, dồn dập nhằm phía đỉnh cao bình đài. Không bao lâu, mọi người liền tất cả đều đi tới đỉnh cao bình đài. Bình đài này khá lớn, chính giữa bình đài đứng nghiêm một gốc cây thô to rậm rạp cổ thụ. Cổ thụ cành lá rậm rạp, chặt cây bên trên còn kết từng cái bạch mông ngu rốt quang đoàn. Cổ thụ lõm tuần dường như tồn tại cường đại cấm chế, ai cũng không nhìn thấy quang đoàn bên trong đồ đạc rốt cuộc là cái gì. Cố Huyền đứng ở bình đài một góc, đôi mắt đóng chặt lại, trên người vô thì vô khắc bất hưu đáng sợ đao khí đang rung động, dụ cho người ghé mắt. Xem ra Cố Huyền lên đỉnh phía sau lấy được chỗ tốt không nhỏ. Nhưng có thể đốn ngộ thời gian lâu như vậy. Là thượng cổ đao hoàng một bộ phận truyền thừa cũng nói không chừng đấy chứ, ai, thật gọi người đấu kỵ. Có người nhịn không được cảm thán, hướng Cố Huyền đầu đi ánh mắt hâm mộ. Dã thú. Nhất là thanh niên tóc đen chỉ sát, một đôi mắt rơi vào Cố Huyền trên người sát khí bắt đầu khởi động, tựa như người khác muốn nuốt công tử. Công tử. Tô Thanh Mạt khó khăn theo đạm đài thanh âm cùng Trúc Tử Yên lên bình đài, khoảng cách Cố Huyền liền không đến hơn 10 trượng, một đôi mắt đẹp bên trong mong mỏi cùng mừng rỡ mấy bình muốn tràn ra tới. Tâm tâm niệm niệm, vô số ngày đêm nhân nhi liền tại nhãn đồ trang sức, chỉ cần mở mắt liền có thể liếc nhìn nàng. Tô Thanh Mạt làm sao có thể không kích động, mừng rỡ. Bất quá lúc này Cố Huyền đang nằm ở đống nhiên bức ở giữa, cũng không biết bên ngoài đang có người kia đang khổ cực chờ đấy hắn mở mắt. Nơi đây dường như chính là đao hoàng mộ trung tâm nhất. Có người nhìn lấy cổ thụ, suy đoán nói. Cây này bên trên, chớ không phải là liền cất dấu thượng cổ đao hoàng chân chính là truyền thừa. Lời vừa nói ra, rất nhiều người thần tình lập tức biến đến chờ mong cùng kích động. Ta đi nhìn. Rốt cuộc có người không kềm chế được xung động của nội tâm, không dằn nổi về phía cổ thụ phóng đi. Ngươi không thể nói người như thế ngu xuẩn. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý ai cũng hiểu, nhưng luôn luôn mấy cái như vậy trong lòng người ôm gần quan được ban lộc, tới trước được trước ý tưởng, muốn làm liệu một phen. Người này thi triển thân pháp, cực nhanh nhằm phía cổ thụ. Nhưng ngay khi hắn gần va chạm vào cổ thụ bên trên một cái quang đoàn lúc, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh từ cổ thụ phía sau lặng yên không một tiếng động đi ra. Bóng người này thấy không rõ diện mục, trong tay huyễn hóa ra một thanh trường đao, hướng về phía người này tà tà chém ra một đao. Ánh đao tại trong hư không vẽ ra một đạo đen nhánh vết rách, vẫn kéo dài đến cái này nhân thân bên trên. Người này quá sợ hãi, vội vã một kiếm chém ra. Kiếm quang cùng ánh đao đụng vào, người trước lập tức nghiền nát. Người này lập tức lại là hợp với đánh ra trưởng, quyền, chỉ chờ, các loại, hầu như thi triển ra cả người giải khai thuật, mới miễn cưỡng đem một đao này đỡ. Cũng không các loại, chờ, người này thả lỏng bên trên một hơi thở, bóng người kia theo sát mà lại là nhất đao hướng hắn chém tới. Hơn nữa một đao này so sánh với lúc trước nhất đao nhanh hơn, càng mạnh. Sắc mặt người này đột nhiên thay đổi, cũng rốt cuộc vô lực ngăn cản, trực tiếp bị một đao này chém bay đi ra ngoài. Akatsuki một tiếng trùng điệp té trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương. Mọi người vây xem thấy kinh hãi, sớm biết cái này cổ thụ sẽ không như thế đơn giản, nhưng tận mắt thấy tiền nhân vô công mà phản vẫn là khó tránh khỏi tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, mới vừa còn hai đao đem người chém bị thương cầm đao hắc ảnh bỗng nhiên đưa tay hướng cổ thụ bên trên nhất chiêu, chiêu hạ cái nho nhỏ quang đoàn, sau đó hướng thụ thương người ném tới. Cho ta. Bị thương sinh tử cảnh cường giả chứng kiến đưa đến trước mắt quang đoàn thần sắc có điểm sức sở, đánh khai quang đoàn nhìn một cái, bên trong hóa ra là một khối phá toái binh khí mảnh vụn. mảnh vỡ này bên trên còn tản mát ra một tia cổ xưa huyền ảo, nếu như tinh tế cảm ngộ nói, chưa chắc không thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Bị thương sinh tử cảnh cường giả hơi chút cảm ứng một cái trong mảnh vụn khí tức, thần sắc nhất thời mừng như điên. Không ngừng bận rộn đem mảnh vụn cẩn thận cất kỹ, sau đó cung kính hướng Hắc Ảnh hành lễ nói nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Cầm đao Hắc Ảnh toàn thân đều bị nồng nặc hắc vụ bao phủ lấy, thấy không rõ diện mục, cũng vô pháp rõ thám biết vui giận. Nó đối với sinh tử cảnh cường giả nói lời cảm tạ không phản ứng chút nào, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. A. Mắt thấy một màn này, mọi người vây xem thần sắc có chút cổ quái. Cái này dường như đi vườn trái cây trộm đồ bị chủ nhân bắt cái hiện hành, dạy dỗ một trận phía sau rồi lại chủ động cho cái trái cây nếm thử một chút. Ta cũng tới thử xem. Có người đôi mắt chớp động, không kềm chế được nhảy ra chủ động hướng cổ thụ phóng đi. Người này thực lực so trước đó người nọ phải mạnh hơn một chút, cũng càng cẩn thận hơn. Hắn dựa vào một chút gần cổ thụ, lập tức, Lý Nặc cũng nhận được cầm đao bóng đen công kích. Lần này cầm đao bóng đen khí tức dường như tăng lên một ít, vẫn là hai đao, đem đánh bại. Sau đó vẫn là gỡ xuống một cái ánh sáng màu trắng đoàn, ban cho người này. Quang đoàn bên trong vẫn là một khối mảnh vụn bên trên ẩn chứa cổ xưa huyền ảo, đối với võ đạo mà nói rất có ích lợi. Ta biết rồi. Có người trong đầu linh quang hiện lên, nhịn không được kinh hỉ gọi ra. Cái này tất nhiên là một khảo nghiệm, chỉ cần có thể tiếp được cái này cầm đao bóng đen bao nhiêu đao, hay là đem đánh bại liền có thể đạt được trong cổ thư chùm sáng thường cho. Thượng cổ đao hoàng truyền thừa, vô cùng có khả năng chính là giấu ở một cái quang đoàn bên trong. Trước mắt mọi người sáng lên, phát giác hình như là một cái như vậy đạo lý. Thật giống như mới vừa nấc thang cửa thứ hai, đạt được tưởng thưởng cố huyền không phải chính là một cái ví dụ tốt nhất nha giang. Nghĩ như thế, trong khoảng thời gian ngắn mọi người xem cầm đao bóng đen nhãn thần nhất thời đều biến đến lửa nóng. Chương 316. Đáng sợ hắc ảnh tàn hồn, lệch trời một dạng đệ ngũ đao. 3. Vì vậy, kế tiếp lần lượt có người đi lên nếm thử. Chính như đám người suy đoán, cái này hắc ảnh chính là một cái khảo nghiệm tất cả mọi người thực lực. Thực lực càng mạnh, tiếp lấy đao số lượng càng nhiều, lấy được thưởng cho cũng càng phong phú. Đều rất ít. Bất quá tham gia khảo nghiệm người tuy nhiều, nhưng căn bản không người có thể tiếp được hắc ảnh tam đao, thậm chí ngay cả tiếp được đao thứ hai nhân hơn nữa, mỗi cá nhân có lại chỉ có một lần tham gia khảo nghiệm cơ hội. Chính là một luồng tàn hồn, cho dù là thượng cổ đao hoàng lưu lại, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hành! Lao phu đi thử một chút. Danh râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tang thương hắc bảo lão giả nhảy ra. Này vào trong lúc hành tẩu có ưng cố lang nhìn tới bộ dạng, cho người ta một loại ma đạo kiêu hùng cảm giác. Sinh tử trên bảng bài danh thứ 7 sinh tử cảnh tông sư, ma tâm lão quái. Rất nhanh có người nhận ra thân phận của người này, khẽ hô cửa ra. Ma tâm lão quái ngược lại là nhắm ngay một thời cơ tốt. Không còn sớm không muộn, cũng không cần đảm đương vết xe đổ phiêu lưu, cũng sẽ không bị người nhanh chân đến trước, làm xong 10 phần chuẩn bị đi ra, thực sự là lao hồ ly. Bọn họ này loại sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, tu vi cùng kinh nghiệm đều đạt được một cái cực kỳ kinh người tình trạng, căn bản không phải thường nhân có thể so sánh. Ngươi không thấy còn lại mấy cái lão quái cũng đều đang dục dịch sao? Ma tâm lão quái nghe phía dưới mọi người nghị luận, mặt lộ vẻ cười nhạt. Hắn mới vừa ở phía dưới quan sát nửa ngày, hướng về phía hắc ảnh tàn hồn thực lực cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Vì vậy quả đoán 313 thừa dịp thanh niên đồng lứa đỉnh cấp thiên kiêu cùng vài tên cùng là vi sinh tử cảnh tông sư đối thủ không có xuất thủ, giành trước một bước muốn tranh đoạt tiên cơ. Ma tâm lão quái trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động liền hướng hắc ảnh phóng đi. Hắc ảnh vừa định đánh đao, ma tâm lão quái lại giành trước một bước, hung hăng một trưởng vô ra. Chết cho ta. Ma tâm lão quái nhân dày dạn kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, biết do nếu muốn vượt qua cửa này, biện pháp tốt nhất chính là ra tay trước, làm cho hắc ảnh tàn hồn căn bản không có xuất đao cơ hội. Sinh tử cảnh tông sư toàn lực một trưởng, trực tiếp đem hắc ảnh trong tay trường đao đánh thành một đoàn hắc vụ. Ẩn chứa giờ cục gạch vĩ lực một trưởng không hề cuốn hút phủi ở hắc ảnh ngực. Ma tâm lão quái lại cảm giác mình tay giống như là vỗ vào một khối vừa dày vừa nặng trên khối thép, phát sinh muộn hưởng tiếng. Ma tâm lão quái thần sắc cả kinh, bị lực phản chấn trực tiếp đẩy lui. Ma hắc ảnh tàn hồn lại cấp tốc một lần nữa ngưng tụ ra một thanh hắc sắc trường đao, hướng về phía hắn nhất đao chém xuống. Một đao này uy lực viễn siêu hắc ảnh tàn hồn phía trước thi triển qua bất luận cái gì nhất đao, ánh đao bên trên ẩn chứa uy lực trực tiếp đạt được sinh tử cảnh cực hạn. Thật giống như hắc cảnh tàn hồn bị ma tâm lão quái sợ kích nộ, nhảy vọt qua ba vị trí đầu đao, đi thẳng tới đệ tứ đao. Ma tâm lão quái sắc mặt đột biến, vội vã thủ đoạn ra hết, hai tay tại trong hư không đập liền mấy trường, thậm chí có trường pháp áo nghĩa khí tức lưu chuyển, mới, chỉ có, khó khăn lắm đem một đao này ngăn trở. Còn không chờ hắn thở một hơi, hắc ảnh tàn hồn đệ ngũ đao lại tới rồi.
Vâng!
Cái này chém ra một đao, một cô đáng sợ vắt ngang vạn cổ khí tức bao phủ toàn trường. Hắc ảnh tàn hồn khí thế trên người điên cuồng bắt cao, thậm chí để lộ ra nhẹ nhẹ thuộc về vương giả ý tứ hàm xúc. Ma tâm lão quái cùng bên sân mấy cái đang ở vây xem lão quái vật nhất tể biến sắc, thốt ra.
Vương cảnh.
Tuy nói không tính là chân chính vương cảnh, nhưng giờ này khắp này hắc ảnh tàn hồn khí tức trên người đúng là đến gần vô hạn với vương cảnh, so với bọn hắn những thứ này nửa bước vương cảnh không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Ma tâm lão quái trong nháy mắt quá sợ hãi, điên cuồng lui về phía sau, lại cũng không có muốn cùng hắc ảnh tàn hồn tranh đấu tâm tư. Chứng kiến ma tâm lão quái thối lui, hắc cảnh tàn hồn cũng ngừng động tác trên tay, khí thế trên người từng bước biến mất. Cổ thụ bên trên, một viên lớn như vậy ánh sáng màu trắng đoàn bay xuống, rơi xuống ma tâm lão quái trong tay. Quang đoàn trung hiển lộ ra một đôi đầy vết rách cùng lỗ hồng hắc sắc quyền sáo thượng lưu chuyển nồng nặc cổ xưa huyền ảo khí tức. Cùng phía trước tham gia khảo nghiệm người hầu như chỉ có thể có đến một bộ phận mảnh vụn so sánh với, ma tâm lão quái phần thưởng này không thể nghi ngờ tốt nhiều lắm. Bất quá ma tâm lão quái sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn lần này tới trước mục đích chủ yếu vẫn là vì thượng cổ đao hoàng truyền thừa mà đến, lần này cơ bản xem như là cùng truyền thừa vô vọng. Không chỉ là ma tâm lão quái, bên sân còn lại người vây xem sắc mặt cũng đều có chút ngưng trọng. Nhất là những thứ kia còn không có tiến hành khảo nghiệm sinh tử bảng thiên kiêu nhóm. Nếu như nói bọn họ phía trước còn đối với cái này hắc ảnh tàn hồn còn có chứa một tia khinh thị nói, như vậy hiện tại là nửa điểm cũng không dám có. Cái này hắc ảnh tàn hồn ẩn nút thực lực đích thực quá đáng sợ, dĩ nhiên có thể để thăng tới đến gần vô hạn vương cảnh cao độ, ngũ đao liền đem như ma tâm lão quái như vậy sinh tử cảnh tông sư làm cho bại lui, quả thật khủng bố. Hơn nữa, ai cũng không biết cái này có phải hay không hắc ảnh tàn hồn thực lực cực hạn. Đây mới là đệ ngũ đao, như phía sau còn có thứ sáu đao, đệ thất đao, đệ bát đao đâu. Thật là để thăng tới cảnh giới gì. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân đám người đối với lần này khảo nghiệm đều biến đến nghiêm túc. Ta tới thử xem. Một gã tóc vàng kim mi, thân như liệt nhật thanh niên tuấn mỹ nhanh chân đi ra tới, tới gần hắc ảnh tàn hồn. Sinh tử bảng thiên kiêu, Kim Ô Thái Tử. Kim Ô Thái Tử chính là sinh tử cảnh thất trọng thực lực, ở sinh tử trên bảng đứng hàng hơn 20 vị, thực lực viễn siêu một dạng sinh tử cảnh thập trọng. Kim Ô Hàm Nhật. Kim Ô Xá Vũ. Mới ngay cùng là thiên. Đệ nhất đao, đao thứ hai, đao thứ ba. Kim Ô Thái Tử vẫn khiêng đến hắc ảnh tàn hồn ra đến đệ ngũ đao. Cái kia đến gần vô hạn vương cảnh khí thế lại một lần nữa xuất hiện, mới bất đắc dĩ bay ngược. Sau đó, cổ thụ bên trên một cái màu vàng nhạt quang đoàn rơi xuống Kim Ô Thái Tử trước mặt. Kim Ô Thái Tử hai mắt sáng lên, phát hiện đây là một căn dùng không biết tên tài liệu chế tạo thành không trọn vẹn lông vũ. Đây là ta Kim Ô thần triều truyền thừa chí bảo thần ô vũ. Thần ô vũ một bộ cùng sở hữu 108 cây, chính là ta Kim Ô thần triều tổ tiên tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo thành. Sở hữu bất khả tư nghị vĩ lực. Bất quá từng đời một truyền thừa xuống tổn hại, rơi mất rất nhiều căn tại ngoại, không muốn dĩ nhiên có thể ở cái này tìm về một căn. Kim Ô Thái Tử cất xong thần ô vũ, hướng về phía hắc ảnh tàn hồn cung kính thi lễ một cái, nói. Đa tạ. Còn lại sinh tử bảng thiên kiêu thấy vậy đôi mắt cũng rồn rập sáng lên. Thượng cổ đao hoàng truyền thừa tuy tốt, nhưng cũng không phải là bọn họ có cơ hội tìm được, hơn nữa thượng cổ đao hoàng đao đạo cũng không phải là thích hợp mỗi người. Nhưng nếu là có thể ở cái này cần đến một ít bảo vật khác, cơ duyên, dường như cũng là lựa chọn tốt ta. Dù sao thượng cổ đao hoàng chính là trấn áp quá một thời đại nhân vật, dù cho bỏ mình, có trời mới biết trong tay hắn đến cùng giấu bao nhiêu bảo vật. Nghĩ tới đây, một ít sinh tử bảng thiên kiêu nhóm bắt đầu tranh tiên khủng hậu tiến hành khảo nghiệm. Kim Ô Thái Tử sau đó, nói diện thánh thánh tử lập tức liền theo sát phía sau. Nói diện thánh tử cũng là một cái thiên tư chắc tuyệt, trung linh thần tú người. Hắn pháp tướng thân là nhất tôn thanh đồng đại đỉnh. Trên chiếc đỉnh lớn khắc vô số đạo văn, sở hữu chấn áp hết thể lực lượng đáng sợ. Hơn nữa, chiếc đỉnh lớn này phương pháp lực phòng ngự còn muốn vượt qua thần tức thái tử nhiều vô kể. Có thể mặc dù là cái này dạng, nói diện thánh tử cũng ở hắc ảnh tàn hồn đệ ngũ đao trước tuyển trạch bại lui. Cái này đệ ngũ đao, giống như lệch trời một dạng, căn bản không người có thể vượt quá. Chương 317. Đáng tiếc năm đó Lăng Tiêu vô ngã nguyên kiếm sinh. 4. Đạo hạnh thánh tử từ cổ thụ lên đến một khối cổ xưa thanh đồng mảnh vụn. Không người biết kỳ lai lịch, nói diện thánh tử lại như nhặt được trí bảo, mừng rỡ dị thường. Ngay sau đó, bạch tượng thánh tử nhục thân ngạnh kháng hắc ảnh tàn hồn bốn đao, đệ ngũ đao bại lui. Giao đài thánh địa đệ nhất thánh nữ đạm đài thanh âm, tay ngọc liên tục ngăn chặn hắc ảnh tàn hồn bốn đao, cũng là ở đệ ngũ đao gần hạ xuống chi tế tuyển trạch buông tha. Tử phủ thánh tử, giống như vậy. Sau đó là mấy cái cùng ma tâm lão quái không sai biệt lắm cấp bậc sinh tử cảnh tông sư. hầu như đều dừng bước ở hắc tàn hồn đệ ngũ đao phía trước. Cái này đệ ngũ đao, giống như một đạo lệch trời, mau cho người đến tuyệt vọng, không thể vượt qua. Chỉ còn lại có Nguyên Kiếm Sinh cùng Chỉ Sát chưa đã từng thử, cũng không biết bọn họ có thể hay không đánh vỡ cái này một gông cùm xiềng xích. Rất khó nói, cho tới bây giờ Nguyên Kiếm Sinh đều không có xuất thủ qua, chỉ bằng vào hộ thể kiếm khí liền một đường đi tới nơi đây, thực lực thâm bất khả trắc, có lẽ có khiêu chiến đệ ngũ đao tư cách. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Chỉ Sát có khả năng càng lớn, ngươi không nhìn hắn trong tay còn nắm thượng cổ đao hoàng nửa trôi ma đao sao? Thượng cổ đao hoàng truyền thừa chia ra làm ba, hắn độc chiếm một phần, sở hữu lớn như vậy ưu thế, phòng trừng phần này truyền thừa có khả năng nhất bị hắn bỏ vào trong túi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng đúng như đám người nói, thanh niên tóc đen Chỉ Sát khỏe miệng cười mỉm, một bộ bình chân như vại bộ dạng, dường như tuyệt không lo lắng tiền nhân sở tác sở vi. Nguyên Kiếm Sinh liếc Chỉ Sát liếc mắt, ánh mắt xẹt qua nơi hẻo lánh một cái vẫn còn ở rơi vào đốn ngộ chính giữa bóng người, một bước đi tới. Đám người mừng rỡ. Nguyên Kiếm Sinh muốn khiêu chiến. Thanh hữu Trung Châu thanh niên đồng lứa truyền thuyết, Nguyên Kiếm Sinh trên người bất khả tư nghị địa phương thực sự nhiều lắm. Ở Cố Huyền chưa từng đột nhiên xuất hiện phía trước, Nguyên Kiếm Sinh chính là Trung Châu thanh niên đồng lứa duy nhất truyền thuyết. Tòa không thể vượt qua núi cao, đặt ở sở hữu sinh tử bảng thiên kiêu đầu đỉnh, mỗi cá nhân đều cần ngẩng đầu nhìn lên hắn. Cho tới bây giờ, thuộc về Nguyên Kiếm Sinh truyền thuyết vẫn còn ở kéo dài. Nguyên Kiếm Sinh bình bình đạm đạm đi tới, bước ra một bước, liền đến Hắc Ảnh Tàn Hồn trước mặt. Hắc Ảnh Tàn Hồn cảm ứng được Nguyên Kiếm Sinh trên người kiếm khí, trực tiếp chém ra một đao. Nguyên Kiếm Sinh dường như không nhìn thấy một dạng, thần sắc như thường đứng tại chỗ. Lặc. Hắc Ảnh Tàn Hồn một đao này, còn chưa hoàn toàn hạ xuống, liền chịu đến Nguyên Kiếm Sinh quanh thân kiếm khí ảnh hưởng, ở kiếm khí tiêu ma dưới không ngừng giải khai, cuối cùng hóa thành vô hình. Hắc Ảnh Tàn Hồn cấp tốc lại ra đao thứ hai. Đao thứ hai giống như vậy, lấn đến gần đến Nguyên Kiếm Sinh bên cạnh thân trong vòng một trượng, cũng không thể tiếp tục được nữa, bị huyễn diệt không ngừng kiếm khí trung hòa. Vây xem trên mặt của mọi người lộ ra động dung màu sắc. Đều nói Nguyên Kiếm Sinh mạnh mẽ, nhưng rất ít tận mắt chứng kiến đến. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết, Nguyên Kiếm Sinh rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Hắc Cảnh Tàn Hồn liên tục hai đao, thậm chí ngay cả Nguyên Kiếm Sinh hộ thể kiếm khí đều không đột phá nổi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng vào điểm này, Nguyên Kiếm Sinh liền thắng được rất nhiều sinh tử bảng thiên kiêu rất nhiều, so với Ma Tâm lão tổ các loại, chờ, sinh tử cảnh tông sư không kém chút nào. Ngay sau đó, Hắc Ảnh Tàn Hồn chém ra đao thứ ba. Ánh đao như hắc hồng, xé rách hư không, nhất đao chém xuống. Một đao này đã đạt được sinh tử cảnh bắt trọng cực hạn, giáo Nguyên Kiếm Sinh tu vi càng mạnh. Nhưng kết quả dường như cũng không có quá nhiều biến hóa, ánh đao đột tiến đến Nguyên Kiếm Sinh bên ngoài cơ thể một thước, cuối cùng gắng gượng tại hắn đầu đỉnh 10 tấc vị trí dừng lại, vỡ nát. Đến tận đây, tam đao đã xuất. Nguyên Kiếm Sinh cả ngón tay đầu đều không động tới một cái, mí mắt cũng không nháy qua một lần. Hít kha hí zz. Đám người dồn dập ngược lại hút lương khí. Nguyên Kiếm Sinh, quá mạnh mẽ. Hợp với tam đao chưa làm cho Nguyên Kiếm Sinh động thủ, Hắc Ảnh Tàn Hồn dường như cũng có chút bất mãn. Đệ tứ đao cùng đao thứ ba trong lúc đó hầu như không hề khe hở. Một đạo vắt ngang vạn cổ ánh đao từ phía trên rũ xuống, uy lực cũng thỉnh lình đạt được sinh tử cảnh thập trọng cực hạn. Lần này, Nguyên Kiếm Sinh rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy hắn tay trái thả lỏng phía sau, tay phải một chỉ điểm ra. Muốn thời gian, Nguyên Kiếm Sinh trên ngón trỏ dường như có vô số đạo kiếm quang sinh ra, huyễn diệt không chừng. Ken một. Ngón trỏ cùng ánh đao chạm nhau đụng, phát sinh như ngân châu rơi ngọc bản một dạng tiếng vang giòn giã. Sau một khắc, ánh đao nghiền nát, Nguyên Kiếm Sinh thu tay lại, vẫn là một bộ vân đạm phong khinh màu sắc. Khá lắm. Đệ tứ đao qua cũng là như vậy không có chút rung động nào, không hổ là Nguyên Kiếm Sinh. Đám người thán phục, liền thanh niên tóc đen Chỉ Sát đều hơi híp mắt lại. Rốt cuộc, Hắc Ảnh Đao Hồn đệ ngũ đao hạ xuống. Cái này chém ra một đao, một cô đến gần vô hạn với vương cảnh khí tức buộc lộ ra ngoài. Mọi người mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một đao này. Bọn họ muốn nhìn một chút, Nguyên Kiếm Sinh đến cùng có thể hay không chống đỡ được một đao này. Đối mặt một đao này, Nguyên Kiếm Sinh đôi mắt cũng sáng lên ánh sáng sáng chói. Hắn lần nữa đưa ngón trỏ ra, phía sau nguy nga kiếm sơn pháp tướng hiện lên, toàn thân cao thấp tất cả kiếm khí đều hướng ngón trỏ hội tụ mà đi. Nguyên Kiếm Sinh ngón trỏ biến đến không gì sánh được rực rỡ, trên đầu ngón tay có mấy loại áo nghĩa chi lực đang lưu chuyển, vô số kiếm quang đang sinh diệt, tựa như ngưng tụ một cái nho nhỏ kiếm quang thế giới. Cuối cùng, ngón trỏ cùng ánh đao đụng vào. Thân. Cổ lớn lao uy thế buộc phát ra, chấn được tràng thượng rất nhiều người đều không ngừng được lui về phía sau. Mọi người nỗ lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ một lần này kết quả. Hào quang biến mất, bọn họ chứng kiến, Nguyên Kiếm Sinh hảo đoan đoan đứng tại chỗ. Gương mặt của hắn có vẻ hơi tái nhợt, tay phải rủ xuống, ngón trỏ chỉ tiêm có từng giọt tiên huyết nhỏ giọt xuống. Thế nhưng, hắn chặn. Nguyên kiếm sinh chặn một đao này. Chỉ một thoáng, toàn trường kinh động. Nguyên kiếm sinh dĩ nhiên thực sự chặn đệ ngũ đao. Quá lợi hại rồi, sợ không phải vì Trung Châu thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân. Không. Đệ tứ đao cùng đệ ngũ đao sự chênh lệch quá lớn, nguyên kiếm sinh thắng được sinh tử bảng những thứ khác thiên kiêu thực sự rất nhiều. Đám người cảm thán, xem nguyên kiếm sinh trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng thán phục. Duy chỉ có thanh niên tóc đen chỉ sát sắc mặt tâm trầm, đôi mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Ở đệ ngũ đao sau đó, hắc ảnh tàn hồn liền rơi vào yên lặng, dường như cái này cửa khảo nghiệm tổng cộng cũng liền ngũ đao. Suy nghĩ một chút cũng phải, đệ ngũ đao liền đến gần vô hạn với vương cảnh, thứ sáu đao so với đệ ngũ đao càng mạnh, chẳng phải là muốn trực tiếp đạt được vương cảnh trình độ. Cái kia không khỏi cũng quá khi dễ người. Nguyên kiếm sinh khảo nghiệm kết thúc, cổ thụ bên trên một cái trước đây chưa từng thấy cự đại quang đoàn bay xuống, rơi vào nguyên kiếm sinh trong tay. Quang đoàn tán đi, hiện lộ ra một thanh cổ sơ tuyệt đẹp bảo kiếm, trên thân kiếm tản mát ra nồng nặc phong mang cùng huyền ảo khí độ. Đáng tiếc, kiếm là cắt. Lăng Tiêu Tông di kiếm. Nguyên kiếm sinh chứng kiến kiếm gãy, đôi mắt sáng lên một cái, sau đó nhìn lấy trước mặt hắc ảnh tàn hồn, cười nhạt nói: "Ta thì biết rõ ngươi sẽ không đem truyền thừa cho ta, sẽ không vật ấy với ta mà nói cũng không tính kém. Năm đó Lăng Tiêu Tông hủy ở ngươi dưới đao, đáng tiếc." Nguyên kiếm sinh lắc đầu, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng: "Đáng tiếc năm đó Lăng Tiêu Tông không có ta Nguyên kiếm sinh a." Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều sửng sốt, sau đó lộ ra đường đại chấn động màu sắc. "Đáng tiếc năm đó Lăng Tiêu vô ngã Nguyên kiếm sinh." Nguyên kiếm sinh ý của lời này là tiếc hận không thể cùng thượng cổ đao hoàng sanh ở cùng là một thời đại. Hắn đây là muốn cùng thượng cổ đao hoàng tranh phong a. Bực này đảm phách, bực này tài tình, làm sao có thể gọi người không phải chấn động, thán phục. Sao? Chương 318. Ma Sa Thiên, ta chưa xuất đao, ngươi cũng dám đem truyền thừa đơn giản dư người. Một. Ha ha. Lúc này, một hồi đột ngột tiếng cười lạnh ở trong sân vang lên, đánh vỡ mọi người chấn động. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên tóc đen chỉ sát cười lạnh từng bước đi tới. Chỉ sát đoạn đao nhắm thẳng vào nguyên kiếm sinh, vô số đao khí từ trên người hắn chảy ra, ngạo nghễ mở miệng nói: "Đối đãi ta lấy truyền thừa, tất nhiên như ngươi mong muốn." Nguyên kiếm sinh trên người kiếm khí chịu đến kích phát, cũng manh địa buộc phát ra. Hai người nhất đao nhất kiếm, cùng nhìn nhau, đao khí cùng kiếm khí tại trong hư không va chạm, toàn trường bội đao phối kiếm nhân thủ trung binh khí tất cả đều rung động không ngớt, có chiến ý hừng hực phun trào ra tới. Trong thoáng chốc, thời gian sông dường như vào giờ khắc này đảo ngược. Mọi người đang trên người hai người vừa ý cổ đao hoàng cùng Lăng Tiêu Tông kiếm đạo lãnh tụ cái bóng. Đây là một cái thời đại đao đạo cùng kiếm đạo tranh phong. Bực nào kinh diễm? Hành! Chỉ sát thu hồi ánh mắt, trực tiếp sải bước hướng hắc ảnh tàn hồn. Chỉ sát hướng về phía hắc ảnh tàn hồn chém ra một đao, trên người từng đợt sóng đao khí hiện ra tới, hư không cắt rời. Ta tức là thượng cổ đao hoàng truyền nhân, cái này truyền thừa, vốn nên là thuộc về ta. Vâng! Hắc ảnh tàn hồn đệ nhất đao, trực tiếp bị chỉ sát đao quang chẳng thoái. Cảm nhận được chỉ sát đao ý, hắc ảnh tàn hồn thân thể chấn động một chút, thấy không rõ diện mục gò má bên trên giường như có một đôi tròng mắt hơi sáng bắt đầu. Rất nhanh, chỉ sát lại ra đao thứ hai. Người còn đang chờ cái gì? Truyền thừa nhanh cầm tới cho ta. Chỉ sát đao thứ hai, trực tiếp tại trong hư không chém ra một đạo đen nhánh xiềng xích hư ảnh. Một đao này, mang theo nồng nặc vắt ngang vạn cổ khí tức. So sánh với hắc ngân tàn hồn thi triển ánh đao ở trên khí tức, càng bá đạo hơn nồng nặc. Thân. Hắc ảnh đao hồn đao thứ hai cũng bị chém nát, cả người thậm chí lui về phía sau lùi lại một bước. Chỉ sắt trên người đao ý tựa hồ đối với hắc ảnh tàn hồn có lớn lao kích thích hiệu quả, hắc ảnh tàn hồn run lẩy bẩy trong cơ thể dường như có vật gì gần phá thể mà ra. Chỉ sắt đôi mắt sáng choang, cùng tiếu một tiếng nói: "Bần thân cái gì, nhanh cầm tới cho ta." Nói, chỉ sắt đao thứ ba chém ra. Một đao này tinh hồng như máu, một khi chém ra, giữa sân lập tức tràn ra một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc. Trong hư không, một đạo huyết sắc xiềng xích hư ảnh hiện lên, dường như có thể từ ánh đao màu đỏ ngòm trung chiết xạ ra một mảnh thi sơn huyết hải. Đám người chấn động. Giết chóc áo nghĩa, đây là trong truyền thuyết giết chóc áo nghĩa. Chỉ sát dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ ra giết chóc áo nghĩa. Hắn rốt cuộc là giết bao nhiêu sinh linh? Hắn là thiên sát tinh chuyển thế à? Hắn coi như là từ thượng cổ đao hoàng trong truyền thừa đi ra con đường thuộc về mình người mang hai đại truyền thuyết cấp áo nghĩa, có thể làm Trung Châu thế hệ thanh niên đao đạo người đứng đầu. Sợ là được xưng trung thiên đệ nhất đao cô huyền, cũng nhiều không bằng. Dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc. Ta dường như đã hiểu. Chỉ sát một đao này, trực tiếp làm cho hắc ảnh tàn hồn hợp với lại ra hai đao. Đao thứ ba đệ tứ đao nghiền nát. Ó a. Đệ ngũ đao, một tia đến gần vô hạn với Vương Cảnh khí tức lưu chuyển ra tới, đáng sợ khí tức bao phủ toàn trường. Chỉ sát lại ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt nàng nhìn chòng chọc hắc ảnh tàn hồn ngược vị trí, gào thét lớn. Đây là truyền thừa của ta a, ngươi bản ngã trong tay đao, hà tất dãy rủa. Cùng ta nhất thể, làm gọi trung thiên thay mới thiên. A. Chỉ sát tiếng gào thét, chấn được hư không dụ ông rung động. Hắc ảnh tàn hồn thân hình chấn động dữ dội một cái, trong tay đao thế dừng lại. Ngay sau đó, trên người nó hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, từng bước hiện ra một cái tàn đao hư ảnh. Tỉ mỉ nhận rõ, sẽ nhìn ra đây tựa hồ là một thanh trường đao đoạn trước bộ phận. Cái này một bộ phận, cùng chỉ sắt trong tay đoạn đao nhất mạch tương thừa. Đám người bừng tỉnh, nguyên lai hắc ảnh tàn hồn bản thể chính là nửa đoạn tàn đao. Mà thượng cổ đao hoàng chân chính là truyền thừa, dĩ nhiên thẳng đến mọi người ở đây trước mắt, chính là sau cùng khảo nghiệm bản thân. Chỉ sắt trong tay đoạn đao cũng điên cuồng chấn động, cùng hắc ảnh tàn hồn trong cơ thể tàn đao mảnh nhỏ hô ứng lẫn nhau. Chỉ sắt đôi mắt càng ngày càng sáng, khoe miệng lộ ra khoa trương độ cùng, một bên cười to, một bên mong mỏi gọi. Đến đây đi, tới cùng ta nhất thể. Hắc ảnh tàn hồn đệ ngũ đao đến cùng vẫn là chưa chém xuống tới. Nó trong tay trường đao rũ xuống, cả người giống như chịu đến triệu hoán một dạng, từng bước hướng chỉ sát đi tới, trên người quang mang lại là càng ngày càng cường thịnh. Cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, lần này cái gọi là chuyển thừa thí luyện gần bụi bặm lắng xuống. Ta nói sớm, ở chỉ sát đăng tràng một khắc kia trở đi, lần này đao hoàng mộ hành trình kết cục liền đã định trước. Hắn có một phần truyền thừa nơi tay, muốn lấy được một phần khác truyền thừa, quá trình so với chúng ta đơn giản hơn rất nhiều. Lần thực tập này nhân vật chính, nhất định là hắn. Mọi người chúng ta, đều ở đây trong lúc vô ý làm chỉ sát giá ý để. Hai phần truyền thừa nơi tay, cơ hồ tương đương với thượng cổ đao hoàng hoàn chỉnh truyền thừa chỉ sát hiện tại cũng đã như thế cường hành, lần này sau đó, lại nên cường đại đến mức nào. Có lẽ, thực biết như hắn nói phục, làm gọi trung thiên thay mới thiên. Đám người ánh mắt phức tạp. Ngai suyệt cảm thán. Mắt thấy hắc ảnh tàn hồn liền muốn hoàn toàn đi tới chỉ sát trước mặt, hắc ảnh trong cơ thể tàn đao mảnh nhỏ cũng muốn thấu thể mà ra. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nói kinh diễm tuyệt luân ánh đao theo số đông thân người phía sau ùng ùng chém tới, xé rách hư không, mang theo lấy khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ vĩ lực, trong thời gian ngắn liền đến gần trước. Sợi xích màu đen hư ảnh thiên kiểu như rồng, tản ra nồng nặc hủy diệt khí tức. Đao liền đem hắc ảnh tàn hồn chém nát bấy. Hắc ảnh nổ lên, trong cơ thể vô số tàn đao mảnh nhỏ bay ra. Sau đó bị một cổ vô hình chi lực dẫn dắt, một lần nữa tổ hợp, rơi vào một con mở da trắng non có lực đại thủ bên trong. Một người đứng tại trong hư không, thân thể như ngọc, thiên địa đại thế hướng bên ngoài chiều bái. Toàn trường bên trong, sở hữu võ giả lưỡi dao binh khí đều ở đây điên cuồng chiến minh lấy, từ trong tay bọn họ tránh thoát được, hướng về người này dựa mà đi. Mũi lao rũ xuống, dường như thực sự cúng bái chính mình quân vương. Người này trên cao nhìn xuống, đôi mắt rực rỡ như tinh thần, hờ hững nhìn lấy trong tay hơi quanh quẩn tàn đao mảnh nhỏ, một chữ câu nói ra. Ma sát thiên, ta chưa xuất đao, ngươi cũng dám đem truyền thừa đơn giản dư người. Ma sát thiên, ta chưa xuất đao, ngươi cũng dám đem truyền thừa đơn giản dư người. Những lời này tiếng như thiên lôi, tại mọi người bên thai cút 4.5 cút mà qua. Mọi người đầu góc dụ ông rung động, thân hình rung động, nhìn lấy này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đồng tử co rút lại. Rung động một câu nói đều không nói được. Mọi người đều tiếc. Tê liền chỉ sát đều ngẩn ra, đáp ý cùng mừng như điên dừng hình ảnh ở trên mặt, cả người vẫn không nhúc nhích, rõ ràng còn không có phản ứng qua. Ngược lại là Nguyên Kiếm Sinh, trong con ngươi mãnh địa bắn ra mãnh liệt tinh mang, trên người kiếm khí bừng bừng phân chấn, có loại xuẩn xuẩn dục động chiến ý. Tô Thanh Mạt trừng mắt to nhìn giữa sân đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tiếu biểu tình trên mặt từ kinh ngạc đến mừng rỡ rồi đến kích động. Nàng vành mắt phiếm hồng, hai mắt đẫm lệ. Đưa tay liều mạng che miệng của mình không để cho mình kêu thành tiếng. Nhưng trong lòng có một thanh âm ở khe hô. Công tử mau nhìn xem ta là ngươi Anoa. Chương 319. Cái này truyền thừa, ngươi xứng cầm sao? Tứ thành nửa hủy diệt áo nghĩa. 2. Chúc mừng ký chủ tiệt hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho, áo nghĩa lĩnh ngộ đan, nhất thành, 1. Vang lên bên thai hệ thống dễ nghe tiếng nhắc nhở, Cố Huyền nhìn lấy trong tay ma đao mảnh vụn, trong lòng hơi thở phào một cái. Nguy hiểm thật. Vì hoàn toàn hấp thu ma sa thiên truyền thừa một đao kia, hắn rơi vào đốn ngộ thời gian hơi dài một chút. Nhân tiện, còn đem phía trước tiệt hồ tới tay áo nghĩa lĩnh ngộ đan cho sử dụng. Ma sa thiên một đao kia làm cho hắn hủy diệt áo nghĩa nhảy lên tới 3/2, lại tăng thêm áo nghĩa lĩnh ngộ đan. Hiện tại Cố Huyền đối với hủy diệt áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ là tứ thành nửa. Một cái không có gì sánh kịp cao độ. Nếu là lại tăng thêm mới vừa lấy được áo nghĩa lĩnh ngộ đan, trực tiếp có thể đạt được trước nay chưa có 5/10 nữa. bất quá Cố Huyền lại không vội vã sử dụng. Ma Sa Thiên Ma Đao mảnh vụn trung ẩn chứa hắn đối với hủy diệt đao đạo lý giải, mặc dù không cần áo nghĩa lĩnh ngộ đan, ta đối với hủy diệt áo nghĩa lĩnh ngộ cũng có thể đại đại bên trên một nấc thang. Hiện tại đem cái này áo nghĩa lĩnh ngộ đan sử dụng, ngược lại có chút lãng phí. Mà 12 lại. Cố Huyền ánh mắt lại rời chuyển tới phía dưới chỉ sắt trên người. Chỉ sắt trên người còn có kim sắc cơ duyên tuyến lưu động, cơ duyên sợi dây gắn kết nhận được chỉ sắt trong tay đoạn đao bên trên. Nếu là có thể đưa hắn trong tay một bộ phận kia truyền thừa đoạt lại, chỗ tốt càng nhiều. Giờ này khắc này, giữa sân đám người còn đắm chìm trong Cố Huyền đột nhiên xuất hiện, cướp đi truyền thừa Mạc Đại chấn động ở giữa. Biến hóa này bây giờ tới quá nhanh, nhanh đến căn bản không người phản ứng kịp. Gần hướng chỉ sắt dâng ra truyền thừa hắc ảnh tàn hồn, dĩ nhiên cũng làm bị Cố Huyền nhất đao cho gắng gượng chém bạo. Đây chính là sở hữu đến gần vô hạn vương cảnh thực lực hắc ảnh tàn hồn a. Mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể đem chém bạo nổ, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Then chốt, Cố Huyền còn không qua sinh tử cảnh nhị trọng thực lực. Thực sự khiến người ta khiếp sợ. Lúc này, Ngốc Lăng chỉ sát cuối cùng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Chỉ sát một tấm lệ khí hoành sinh khuôn mặt, từng điểm vằn mèo. Từng cổ một sát khí như sơn hô hải khiếu một dạng từ trên người hắn bắt đầu khởi động đi ra. Lấy chỉ sát làm trung tâm, xung quanh phạm vi trăm trượng, không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Ta muốn ngươi. Chết. Chỉ sát nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu đọc nhấn rõ từng chữ cửa ra. Thanh âm tựa như từ vạn năm băng quả nạ cả thổi lên hàn phong, dày đặc đến xương. Chỉ sát mâu như huyết toản, trong tay đoạn đao đột nhiên vung lên, hướng về phía Cố Huyền hung hăng nhất đao chém xuống. Chỉ một thoáng, trong không khí huyết tinh chi khí nồng nặc đến rồi cực hạn, một đạo huyết sắc xiềng xích hư ảnh hiện lên, kèm theo thi sơn huyết hải huyễn tưởng. Chết. Chỉ sát một đao này chém xuống, toàn trường người vì chi biến sắc, liền vài tên sinh tử cảnh tông sư mí mắt đều ác tàn nhẫn giật một cái. Chỉ bằng ngươi. Đối mặt một đao này, Cố Huyền thần sắc không thay đổi, nhãn thần hờ hững. Minh hồng đao ra khỏi vỏ, rung động không ngớt. Tựa hồ là bởi vì sẽ phải cùng trong truyền thuyết thượng cổ đao hoàng bội đao tranh chấp, liền minh hồng đao cũng vì đó hưng phấn run rẩy, trên chuôi đao xích sắc vân tức hầu như muốn sống lộ lại, vũ cánh muốn bay. Cố Huyền phía sau thần đồ họa quyển từ từ triển khai, hơn 300 từng đạo vết nhất tề chấn động, đem khí thế của hắn bay vụt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí còn muốn đè xuống chỉ sát một đầu. Cố Huyền chém ra một đao, sắc trời xoay mình ám, đao ảnh lưu động. Ba thành, cực ám áo nghĩa nhất đao. Cái này ba thành cực ám áo nghĩa nhất đao cùng chỉ sát giết chóc áo nghĩa nhất đao va chạm, lẫn nhau tiêu diệt. Nhưng Cố Huyền đối với cực ám áo nghĩa lĩnh ngộ hiển nhiên muốn so chỉ sát đối với giết chóc áo nghĩa lĩnh ngộ càng sâu một ít, chỉ sát lui lại. Đáng chết. Chỉ sát chửi nhỏ một tiếng, trên mặt lệ khí càng thịnh, lại là chém ra một đao. Ánh đao cuồn cuộn, phía trên là có nồng nặc hủy diệt áo nghĩa chi lực lưu chuyển, vỡ nát hư không. Nhưng những thứ này bị chỉ sắt vỡ nát không gian mảnh nhỏ, nhưng ở Cố Huyền dẫn dắt dưới tụ hợp đứng lên, hình thành một đạo màu bạc trắng tia sáng, trực tiếp đem chỉ sắt một đao này cho thiết cắt nghiền nát. 2/10, không gian áo nghĩa. Cái gì? Chỉ sắt ánh mắt trợ to, có chút khó có thể tin, cắn răng, bắt đầu điên cuồng thôi động trong tay đoạn đao. Đoạn đao chịu đến hắn thôi động, dường như có một đạo cổ xưa đáng sợ đao thế tử trong đao thức tỉnh. Chỉ sắt khí thế trên người điên cuồng tăng vọt. Cố Huyền nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn về một màn này, sau đó mở miệng nói. Ma Sa Thiên truyền thừa, ngươi xứng cầm sao? Chỉ sát khuôn mặt vặn mẹo, điên cuồng hét lên một tiếng. Ta xứng hay không, không tới phiên ngươi tới bình luận. Chết cho ta. Chỉ sát nhất đao ra, đoạn đao ở trên cổ lão đao thế triệt để nở rộ. Chỉ sát hủy diệt áo nghĩa đạt được này cổ đao thế gia trì, điên cuồng dâng lên. Đây là. Mọi người vây xem mở to hai mắt, nhìn chỉ sát chém ra đạo kia khủng bố tuyệt luân ánh đao. Nhịn không được kinh hô ra khỏi miệng. Tứ thành hủy diệt áo nghĩa. Coi như không có tứ thành, cũng đến gần vô hạn với tứ thành. Cái này quá kinh người, liền ma tâm lão quái các loại, chờ, sinh tử cảnh tông sư trên mặt đều lộ ra động dung màu sắc. Có thể ở thần tướng cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa, 100 cái bên trong cũng không nhất định có một. Sinh tử cảnh trong cường giả lĩnh ngộ áo nghĩa nhân mặc dù nhiều chút, nhưng cái này cũng không hề ý tứ hàm xúc áo nghĩa chính là ở sinh tử cảnh đứng đầy đường đồ vật. Nhất là áo nghĩa lĩnh ngộ. Càng lên cao, càng gian nan. Ba thành là một cái ngưỡng cửa. Tỷ như ma tâm lão quái các loại, chờ, sinh tử cảnh tông sư, tu vi đạt được sinh tử cảnh cực hạn, đi phía trước nửa bước chính là vương cảnh. Nhưng bọn hắn đối với tự thân võ học áo nghĩa chi lực cũng đều gắt gao cắm ở ba thành, không phải tiến thêm. Nếu không có đại cơ duyên, nếu không cách nào vào vương cảnh, phòng trừng cả đời đều là cái này tầng thứ. Mà bây giờ chỉ sát dĩ nhiên thi triển ra tứ thành áo nghĩa chi lực. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết hủy diệt áo nghĩa. mặc dù là có thượng cổ đao hoàng truyền thừa thêm được, cũng đủ rồi không dậy nổi. Phần này thiên tư, có thể nói kinh thế hai tục. Mọi người đều là chỉ sát cái này 297 nhất đao mà phát động dùng, góc Tô Thanh mặt càng là khẩn trương siết chặt chính mình ống tay áo, trong mắt đẹp tràn đầy lo âu nồng đậm màu sắc. Công tử! Cẩn thận a! Mà đối mặt chỉ sát một đao này, Cố Huyền thần sắc trên mặt lại chưa từng xuất hiện một tia một hào ba động. Hắn chỉ là bình thản đánh đao, chậm rãi chém ra một đao. Ta hiện tại tới nói cho ngươi biết, ngươi vì sao không xứng. Chỉ một thoáng, một đạo sáng lạng ánh đao ở Cố Huyền trong tay nở rộ. Cái này chém ra một đao một đạo lớn xiềng xích màu đen hư ảnh. Trên ống khóa tản mát ra nồng nặc hủy diệt khí tức. Lưỡng đạo ánh đao, sao mà tương tự. Thế nhưng Cố Huyền một đao này, so với chỉ sát nhất đao, càng bằng bạc, càng ngưng thật, càng cương đại. Và anh, ánh đao đụng nhau, chỉ sát ánh đao ầm ầm nghiền nát, chỉ sát trong tay đoạn đao hầu như đều muốn cầm bất ổn, rời khỏi tay. Cái gì? Chỉ sát mở to hai mắt, trên mặt lộ ra lớn lao khó có thể tin màu sắc, nhịn không được trực tiếp đều. Mà mọi người vây xem, càng là thấy trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt lòi ra. Danh lão bài sinh tử cảnh cường giả thấy cả người run rẩy, há miệng run rẩy la lên. 4. Tứ thành trở lên hủy diệt táo nghĩa. Mọi người đều phảng phất bị một đạo vô hình thiên lôi ban trúng, thân hình rung động, đại nào trống rỗng. Ánh mắt thẳng tắp trừng mắt một màn trước mắt, kinh khủng kia tuyệt luân ánh đao, mất đi năng lực suy tư. Chương 320. Ma Sa Thiên thấy ta cũng muốn bái, ngươi vì sao không phải bái? Chết. 3. Chỉ sát đến gần vô hạn tứ thành hủy diệt táo nghĩa đã không gì sánh được khiến người ta khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, Cố Huyền lĩnh ngộ hủy diệt táo nghĩa so với chỉ sát còn kinh khủng hơn, đạt được tứ thành nữa. Mấu chốt nhất là, Cố Huyền hiện tại bất quá chính là sinh tử cảnh nhị trọng, nhưng lại không được đã đến thượng cổ đao hoàng truyền thừa. Giữa hai người chênh lệch thật lớn, lập tức hiện ra. Cái này như thế nào khả năng? Cái này như thế nào khả năng a? Chỉ sát cả người đều bối rối, dưới chân một bên lui lại, trong miệng một bên thì thào. Hắn đường đường thượng cổ đao hoàng truyền nhân, là tối trọng yếu một phần đao hoàng truyền thừa, ma đao trôi đao liền trong tay hắn. Mà hắn đối với hủy diệt áo nghĩa lĩnh ngộ dĩ nhiên không có một chưa thu được truyền thừa tinh danh sâu. Điều này làm cho chỉ sắt làm sao có thể tiếp thu. Hoàn toàn không tiếp thu được. Cố Huyền từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, thản nhiên nói. Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi vẫn xứng sao. Sau đó, Cố Huyền trên người mãnh địa dâng lên một hồi trước nay chưa có đáng sợ đau thế. Trong tay hắn minh hồng đao lại biến. Trong hư không huyễn hóa ra một mảnh bàng bạc rộng lớn dị tượng. Có cổ xưa uy nghiêm nam thiên môn nhà. Cực hạn rực rỡ thất sắc hồng tiểu, tiên đài địa ngọc, vạn tiên triều bái. Cái này dị tượng thấy phía dưới đám người hoa mắt thần mê, nguyên kiếm sinh trong mắt càng là bắn ra vô cùng mãnh liệt ánh sao. Nhưng vào lúc này, một đạo vắt ngang vạn cổ, tản ra nồng đậm hủy diệt ý khủng bố ánh đao từ trên trời giáng xuống. Đem cái này xa hoa, giống như viễn cổ tiên cảnh toàn bộ, hết thể chém thành nát bấy. Đám người chịu đến trước nay chưa có trùng kích, ánh mắt trợ to, tâm thần chập chờn. Cố Huyền từ trước đến nay dùng một phần nhỏ thiên đao, bởi vì đơn dùng hủy diệt chi lực, liền đã đầy đủ giải quyết tuyệt đại đa số đối thủ. Mà hắn một ngày sử dụng thiên đao, trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực liền sẽ biến đến càng thêm sán lạ, càng cường đại hơn, vượt qua xa đơn thuần hủy diệt đao đạo. Kèm theo dị tượng nát bấy, Cố Huyền thanh âm giống như từ trên 9 tầng trời truyền xuống, mang theo vô cùng uy nghiêm và lạnh nhạt. Tà chi đao đạo, càng hơn Ma Sa Thiên, chính là Ma Sa Thiên trên đời cũng muốn thuyết phục, quỳ gối. Ngươi vì sao không phải bái? Ánh đao ầm ầm hạ xuống, áp lực kinh khủng ép tới hư không còn có mặt đất tất cả đều toát ra từng đạo vết rách to lớn. Chỉ sát sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui lại gian, thật giống như nằm chung một chỗ nghiền nát trên gương kẻ đáng thương tử. Ma Sa Thiên đô muốn bái, ngươi vì sao không phải bái? Ngươi vì sao không phải bái? Cố Huyền thanh âm tựa như thiên lôi, tại trong hư không quần quận mà qua, chấn được vô số người thể sắc và tinh thần run rẩy dữ dội. Khủng bố ánh đao hạ lạc, chỉ sát kinh hãi gần chết, trong con ngươi hiện ra sợ hãi thật sâu màu sắc. Cuối cùng, ánh đao bao phủ, chỉ sát thân ảnh ở khủng bố ánh đao dưới bị phá tan thành từng mảnh. Một luồng thần hồn tránh thoát được, muốn thoát đi, lại bị Cố Huyền thần niệm xoắn một cái nhất sát, cắn nuốt sạch sẽ. Ầm. Chỉ sát trong tay đoạn đao rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lênh lênh. Chỉ sát, chết. Tĩnh. Trang thượng yên tĩnh như chết. Mọi người ngơ ngác ngắm nhìn giữa không trung đạo kia phong thái tuyệt thế, thiên địa triều bái thân ảnh, vẻ mặt hốt hoảng, hoài nghi mình giờ này khắc này có phải hay không đang ở nằm mộng. Chỉ sát chết rồi. Thượng cổ đao hoàng truyền thừa, lĩnh ngộ giết chóc, hủy diệt hai đại áo nghĩa, hầu như có thể sánh ngang nguyên kiếm sinh đỉnh tiêm sinh tử bảng thiên kiêu chết rồi. Chết ở một loại so với hắn càng huy hoàng lại rực rỡ đao đạo phía dưới. Chết ở một cái tuổi so với hắn nhỏ hơn, tu vi so với hắn thấp hơn người trong tay. Cố Huyền. Liên tại trước đây không lâu, mọi người vẫn còn ở tán thán đó em mở chỉ sát có trở thành toàn bộ Trung Châu thanh niên đồng lứa đao đạo khôi thủ tiềm chất, càng hơn Cố Huyền một bậc. Có thể ai có thể nghĩ tới, biến hóa đến mức như thế nhanh chóng, Cố Huyền thực lực chân chính, là như thế đáng sợ. Thoáng qua trong lúc đó, chỉ sát sẽ chết ở dưới đao của hắn. Cái này dạng một cái vốn nên kinh diễm Trung Châu thiên tài, còn chưa quật khởi, liền lặng yên không một tiếng động chết tại đây cái bí cảnh ở giữa. Thực sự khiến người ta không khỏi hí hủ cảm thán. Nhưng càng nhiều hơn, hay là đối với Cố Huyền chấn động thán. Quá kinh khủng. Từ Cố Huyền cùng chỉ sát giao thủ ngắn ngủi trong quá trình, Cố Huyền triển lộ ra chí ít ba loại áo nghĩa chi lực. Không gian áo nghĩa, cực ám áo nghĩa, hủy diệt áo nghĩa, thêm lên phía trước vượt qua tử kiếp lúc hiển lộ ra sinh tử áo nghĩa. Chính là bốn loại. Hơn nữa mỗi loại áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ đều ở đây hai thành ở trên. Hủy diệt áo nghĩa càng đạt được kinh người tứ thành nữa. Còn có càng hơn thượng cổ đao hoàng ma sa thiên kinh diễm đao đạo. Không cách nào tưởng tượng. Khó có thể tiếp thu. Ma sa thiên thấy ta chi đao đạo, cũng muốn say mê, quỷ gối. Cố Huyền trước đây sống vẫn quanh quẩn tại mọi người bên hai, thêm lên thân tử đạo tiêu chỉ sát trước mặt, mọi người đều phát ra từ nội tâm dâng lên một hồi run rẩy. Đó là đối với Cố Huyền không có gì sánh kịp khủng bố thiên tư cảm giác đến khiếp sợ và sợ hãi. Loại cảm giác này, hầu như không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Trung Châu thanh niên đồng lứa đao đạo. Từ đầu đến cuối, chỉ có một. Trung Thiên đệ nhất đao. Trung Thiên. Đệ nhất đao. Hít khà hí zz. Vô số người thần sắc ngẩn ngơ, thì thào than phục. Ở chỉ sát bỏ mình một khắc kia, nguyên kiếm sinh trên người kiếm ý liền thôi phát đến mức tận cùng. Thậm chí vượt lên trước hắn trước đây đối mặt hắc ảnh tàn hồn đệ ngũ đao lúc trạng thái. Mà như là kim điểu thái tử, bạch tượng thánh tử, đạo hạnh thánh tử các loại, chờ, sinh tử bảng thiên tiêu, lại là vẻ mặt chấn động, thần sắc động dung đến một câu nói cũng không nói được. Chỉ sát thực lực mạnh, mọi người hữu mục cộng đổ. Thế nhưng, Cố Huyền so với chỉ sát, mạnh mẽ, kinh diễm như chỉ sát, cũng chỉ có thể trở thành Cố Huyền dưới chân đá đặt chân. Tử phủ thánh tử mục trường khẩu nốc. Giờ này khắc này, hắn dường như có điểm chân chính minh bạch. Vì sao? Tần Khanh Diệu biết vẫn đối với Cố Huyền tôn sùng đầy đủ, một bộ ái mộ với Cố Huyền bộ dáng. Như ma tâm lão quái các loại, chờ, sinh tử cảnh tông sư, cũng đều kinh ngạc nhìn Cố Huyền. Có lão quái ngữ khí tối nghĩa mở miệng nói. Người này chi yêu nghiệt, quả thật ta cuộc đời ít thấy. Còn lại lão quái trên mặt lộ ra nhận đồng màu sắc. Giao đài thánh địa bên này, Tô Thanh Mạt không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền hình mặt bên, trong mắt đẹp tràn đầy lóe sáng tiểu tinh tinh. Công tử. Công tử thật mạnh. Công tử thật là đẹp trai. Cố Huyền đưa tay nhẹ nhàng nhất chiêu, đem chỉ sát đoạn đao tuyển được trong tay. Đoạn đao cùng trong tay hắn nửa đoạn trước mảnh vụn tụ hợp lại cùng nhau, tuy là ở giữa thiếu một khối, nhưng vẫn là có thể cảm thụ đưa ra trung ẩn chứa cái kia cổ xưa đáng sợ đao thế. Cái này, ra hảo hảo, là thượng cổ đao hoàng Ma Sa Thiên bội đao. Ma Sa Thiên từng dùng nó chấn áp quá một thời đại, thậm chí cùng trời tranh chấp với nhau. Đáng tiếc, nó hiện tại chặt đứt. Hơn nữa, Cố Huyền cũng sớm đã có chính mình bội đao. Bất quá Cố Huyền coi trọng nó vốn cũng không phải là đao bản thân, mà là trên đao ẩn chứa đao đạo cùng đao thế. Chúc mừng ký chủ Tiệt Hồ cơ duyên thành công, thu được thưởng cho áo nghĩa dung hợp đan 1. Áo nghĩa dung hợp đan. Cố Huyền cả kinh, vội vã kiểm tra hiệu quả của đan dược. Nghĩa dung hợp đan có thể có tỷ lệ nhất định dung hợp lượng trùng áo nghĩa. Tuy là Cố Huyền không biết lượng trùng áo nghĩa dung hợp sau đó sẽ phát sinh dạng gì cải biến, nhưng uy lực nhất định sẽ biến đến càng tốt đồ đạc. Cố Huyền trong lòng vui vẻ, đem này cái áo nghĩa dung hợp đan cẩn thận cất kỹ bỉ. Lần này giết chết chỉ sát, Cố Huyền lấy được chỗ tốt thực sự quá lớn. Không chỉ là ma đao truyền thừa, áo nghĩa dung hợp đan, còn có chỉ sát chữa vật linh giới, chỉ sát thần hồn ký ức trở, các loại. 9. Chương 321. Muốn bảo vật. Trước tiếp ta một đao bất tử. 4. Chỉ sát thần hồn ký ức đơn giản là một mảnh tu la tràng. Cũng không biết người này cái này hơn 30 năm là làm sao qua được, Cố Huyền tùy ý tại hắn trong trí nhớ lật một cái, thấy đều là huyết tinh giết hại hình ảnh. Chỉ sát thần hồn trong trí nhớ bao hàm rất nhiều liên quan tới đao đạo cảm ngộ, mấu chốt nhất là còn có giết chóc áo nghĩa cảm ngộ. Nếu như Cố Huyền có khả năng đem bộ phận ký ức hảo hảo chỉnh lý hấp thu, có lẽ cũng có thể thuận lý thành chương lĩnh ngộ ra giết chóc áo nghĩa. Cố Huyền đứng tại chỗ yên lặng liếc nhìn chỉ sát thần hồn ký ức. Mà cùng lúc đó, chàng thượng rất nhiều võ giả ở lớn lao sau khi khiếp sợ, tâm tư lại biến đến linh hoạt đứng lên. Chỉ sát chết rồi, hắc ảnh tàn hồn cũng theo đó tiêu vong, truyền thừa bị Cố Huyền được đến, nhưng ánh mắt của rất nhiều người rời chuyển tới chính giữa bình đài cổ thụ bên trên. Phụ trách cửa thứ ba khảo nghiệm hắc ảnh tàn hồn không ở, cổ thụ không có thủ hộ giả, chẳng phải là ý nghĩa cổ thụ ở trên bảo vật cũng không có người trông coi, mặc cho người hái rồi hả? Phía trước đã tham gia khảo nghiệm, hay là không có tham gia quá khảo nghiệm người, lúc này nhìn lấy cổ thụ bên trên một cái kia cái bạch sắc quang đoàn trong con ngươi tất cả đều toát ra ánh sáng nóng bỏng. Cổ thụ ở trên bảo vật mặc dù không bằng thượng cổ đao hoàng truyền thừa, nhưng cũng xem là không tệ. 607 hơn nữa tích thiểu thành đa, nếu là có thể có nhiều đến vài món, coi như là không uổng công tới đây một chuyến. Cũng không biết là người phương nào dẫn đầu hành động. Có người hướng cổ thụ mãnh địa đánh tới, dường như đốt một cây diêm quẹt. Chỉ một thoáng tràng thượng rất nhiều người đều rối rít hướng cổ thụ phương hướng phóng đi. Chen lấn, e sợ cho chậm một bước, thứ tốt bị người nhanh chân đến trước. Nhưng ngay khi có người gần va chạm vào cổ thụ lúc, đột nhiên một đạo sáng lạn hết sức ánh đao vô thanh vô tức tại trong hư không nở rộ. Ánh đao nhất chuyển, nhất tới gần cổ thụ mấy cái sinh tử cảnh cường giả liền tất cả đều bị ánh đao nhất chạm hai đoạn, bỏ mình tại chỗ. Cái gì? Đột nhiên bạo phát sát khí, làm cho đám người thần sắc đại biến. Theo sát phía sau các võ giả trơ mắt nhìn tiền nhân chết ở trước chân, chỉ có thể gắng gượng dừng bước lại. Những người này men theo ánh đao nở rộ vị trí nhìn lại, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lẳng lặng che ở cổ thụ trước mặt, một tay cầm đao, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lạnh nhạt. Cố đi. Đám người cả kinh, có người cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Cố Huyền, ngươi đây là ý gì? Thượng cổ đao hoàng truyền thừa đã bị ngươi được đến, những thứ này còn để lại bảo vật ngươi chẳng lẽ còn muốn độc chiếm sao? Từng đạo ánh mắt phẫn nộ hội tụ ở Cố Huyền trên người, Cố Huyền lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là thản nhiên nói. Không có ý gì, ta chỉ là muốn cho các ngươi tuân thủ quy tắc trò chơi mà thôi. Muốn cổ thụ ở trên bảo vật. Có thể. Cố Huyền khẽ nâng lên đôi mắt, băng lánh lánh đạm ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua quá. Có thể tiếp ta một đao bất tử liền có thể. Cái gì? Cố Huyền nói vừa xong, giữa sân chính là rối loạn tương bừng. Đám người vừa sợ vừa giận trừng mắt Cố Huyền. Mặc dù là rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa thanh niên đồng lứa thiên tiêu, sắc mặt đều biến đến không phải nhìn khá hơn. Thật nhỏ. Không không n. Ma tâm lão quái ngoài cười nhưng trong không cười, nhãn thần rét lạnh nhìn chằm chằm Cố Huyền nói ra. Thực sự là kiêu ngạo, thực sự là bá đạo a. So với lão phu lúc còn trẻ còn muốn cuồng vọng ấy, có ý tứ, quả thật có chút ý tứ. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng sẽ không thật sự cho rằng từ nó vô địch chứ. Kim Điểu Thái tử nheo mắt lại nói với Cố Huyền. Kim Ô Thái tử ở cổ thụ lên đến một căn thần ô vũ, sở dĩ đã sớm muốn tìm cơ hội nhìn mặt trên còn có đã không có. Hiện tại Cố Huyền dĩ nhiên đưa ra muốn cổ thụ bảo vật phải trước đón hắn nhất đao bất tử quy tắc, cái này tỏ rõ chính là muốn độc bá sở hữu bảo vật ý tứ sao. Kim Ô Thái tử há có thể không buồn. Cố Huyền đạo hữu, thiên tư của ngươi thực lực mạnh, mọi người hữu mục cộng đổ, bất quá chúng ta nhiều người như vậy, hy vọng ngươi cũng không cần làm một ít không sáng suốt quyết định. Tay áo lung lay đạo hạnh thánh tử cũng đứng ra nói rằng. Tử phủ thánh tử từ phía trước đối với Cố Huyền khiếp sợ và trong sự sợ hãi trì hoãn tâm thần, nhìn thấy như vậy chẳng diện, trong lòng mừng như điên lập tức không kịp chờ đợi nhảy ra rêu cợt nói. Ngươi có bản lãnh liền thử xem, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi chính là sinh tử cảnh nhị trọng? Hai anh! Hiện tại tràng thượng sinh tử cảnh cường giả ít nói cũng có 30-40 cái, trong đó bao quát ma tâm lão quái thực lực bực này đạt được sinh tử cảnh tột cùng tông sư cường giả. Cố Huyền thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vạn vạn không có khả năng khiêu chiến mọi người. Đối mặt mọi người căm thù, Cố Huyền lại bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói. Các ngươi nếu là không phục, có thể thử xem. Trang thượng mọi người thần sắc cấp tốc băng lãnh xuống tới. Ta xem hắn 8 phần 10 là như thế điên rồi. Có người lắc đầu nói rằng. Giết một cái chỉ sát, liền bành trướng không biết người nào vậy. Thật không nghĩ tới, trung thiên đệ nhất đao chỉ là trung thiên đệ nhất đao, mà không phải trung thiên đệ nhất cường giả. Giữa hai người này khác biệt, quá lớn. Thiên cần muốn người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Cố Huyền người này, dám cùng nhiều như vậy không kém hắn bao nhiêu thiên kiêu cường giả đối kháng, ta xem khoảng cách diệt vong cũng không xa. Ha ha, vừa lúc. Giết Cố Huyền, nói không chừng liền thượng cổ đao hoàng truyền thừa bọn ta đều có cơ hội tìm được. Người này một câu nói, ngược lại là điểm tỉnh tràng thượng không ít người. Làm cho rất nhiều người hai mắt sáng lên. Đúng vậy, Cố Huyền nếu như chết rồi. Thượng cổ đao hoàng truyền thừa chẳng phải là muốn rơi ra tới. Phần đao hoàng truyền thừa liền có thể đã sớm một cái như chỉ sát vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài, Cố Huyền trên tay, nhưng là có ước chừng hai phần. Hơn nữa, dứt bỏ thượng cổ đao hoàng truyền thừa không nói chuyện. Cố Huyền thiên tư thực lực như vậy kinh diễm, nội tình thâm hậu phải nhường người khó có thể tưởng tượng. Trên người hắn tích chứa bảo vật khẳng định cũng là một cái bảo tàng khổng lồ, nói không chừng càng sâu thượng cổ đao hoàng truyền thừa, nếu là có thể đạt được. Nghĩ tới đây, rất nhiều người xem Cố Huyền ánh mắt đều biến đến nóng bỏng lên. Ta nói chuyến này phía trước vì sao ngoài động phủ có linh điểu ca hát, nguyên lai là ứng nghiệm ở chỗ này. Ma tâm lão quái cười híp mắt nhìn lấy cô Huyền, nhãn thần tham lam như cùng ở tại xem một khối thơm ngát thịt béo. Lão phu thăng cấp vương cảnh cơ duyên, nói không chừng còn muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, trang thượng rất nhiều người cũng bắt đầu ý ngu xuẩn muốn động đứng lên. Chỉ có vẻn vẹn mấy người hướng Cố Huyền đầu đi lo lắng ánh mắt. Ai, sao như vậy? Tần Khanh Diệu đôi mi thanh tú nhíu lên, nhẹ khẽ cắn môi, khắp khuôn mặt là lo âu nồng đậm màu sắc. Nàng có lòng muốn phải giúp bang Cố Huyền, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp tốt, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút tay chân luống cuống. Liên Tần Khanh Diệu chính mình cũng không phát hiện, vào giờ phút này nàng dĩ nhiên đối với một người nam nhân như vậy để bụng. Tô Thanh Mạt cũng gấp chết rồi. Làm sao hảo đoan đoan công tử liền thành toàn trường chúng thị chi địa đâu? Nàng lòng nóng như lửa đốt, muốn cầu xin Đạm Đài Thanh Âm hỗ trợ, nhưng còn không có nghĩ kỹ nên làm gì mở miệng, cũng đã có người so với nàng trước một bước lên tiếng. Sư tỷ, Trúc Tử Yên gương mặt lo lắng, bắt lại Đạm Đài Thanh Âm tay, khẽ gọi. Có thể hay không nghĩ một chút biện pháp giúp một tay Cố Huyền?